Chương 391, bỏ hoang hang động. Chương 391, bỏ hoang hang động. Cuối cùng, bọn họ tại cách đó không xa phát hiện một cái sơn động. Sở Thiên dẫn mọi người cấp tốc đi vào sơn động. Trong sơn động tương đối khô khan, mà còn không gian cũng tương đối lớn, có thể tiếp nhận bọn họ mọi người. Bọn họ thở dài một hơi, tạm thời thoát khỏi phía ngoài nguy hiểm. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn biết, cái sơn động này cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Hắn để đại gia trong sơn động nghỉ ngơi, chính mình thì bắt đầu thăm dò sơn động nội bộ. Trong sơn động rất tối, Sở Thiên chỉ có thể mượn nhờ ánh sáng yếu ớt lục lọi tiến lên. Đi một đoạn đường phía sau, hắn phát hiện sơn động chỗ sâu tựa hồ có một ít kỳ quái âm thanh truyền đến. Hắn dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe thanh âm kia. Thanh âm kia rất nhỏ yếu, giống như là một loại nào đó sinh vật tiếng hít thở. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được sơn động bên trong có thể có những sinh vật khác tồn tại. Hắn chậm rãi tới gần âm thanh nơi phát ra, trong tay cầm thật chặt bảo kiếm. Coi hắn đến gần lúc, cuối cùng thấy rõ chủ nhân của thanh âm kia. Nguyên lai là một cái dã thú bị thương, nó nằm ở trong góc, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng hoảng hốt. Sở Thiên nhìn xem dã thú bị thương, trong lòng dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Hắn quyết định trợ giúp con dã thú này, có lẽ nó có thể trở thành bọn họ tại cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong một cái minh hữu. Sở Thiên trở lại mọi người nghỉ ngơi địa phương, lấy ra một chút thức ăn nước uống, sau đó trở lại dã thú bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần dã thú, đem thức ăn nước uống đặt ở trước mặt của nó. Dã thú vừa bắt đầu có chút cảnh giác, nhưng nhìn thấy Sở Thiên không có ác ý, liền chậm rãi ăn lên đồ ăn. Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve dã thú đầu, tính toán để nó cảm nhận được thiện ý của mình. Tại Sở Thiên chiếu cố bên dưới, dã thú thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nó bắt đầu đối Sở Thiên cùng mọi người biểu hiện ra hữu hảo thái độ, không tại tràn đầy địch ý theo báo tố đi qua, Sở Thiên quyết định dẫn mọi người tiếp tục đi tới. Con dã thú này cũng đi theo bọn họ, phản phất trở thành bọn họ trong đội ngũ một thành viên. Tại dã thú dẫn đầu xuống, bọn họ cuối cùng đi ra mảnh này âm trầm rừng cây. Phía trước là một mảnh trống trải bãi cỏ, ánh mặt trời vẩy vào đại địa bên trên, để người cảm thấy ấm áp cùng yên tâm. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, bọn họ cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, nên đón hy vọng mới. Sở Thiên nhìn xem đại gia hưng phấn khuôn mặt, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, bọn họ mạo hiểm còn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn đã thay đổi đến càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Ở sau đó lữ trình bên trong, bọn họ đem tiếp tục đối mặt các loại khiêu chiến, nhưng Sở Thiên tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, để lộ cổ mộ bí mật, tìm tới thuộc về bọn hắn vinh quang cùng sứ mệnh. Đi ra âm trầm rừng cây, đi tới trống trải bãi cỏ, mọi người tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên dưới, tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng mà, Sở Thiên lại không có mảy may lười biếng, hắn biết rõ tại cái này không biết lữ đồ bên trong, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần thứ hai giáng lâm. Sở Thiên quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, mảnh này bãi cỏ mênh mông vô bờ, gió nhẹ lướt qua, nổi lên tầng tầng xanh sóng. Nơi xa, dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, cho người một loại thần bí mà cảm giác yên lặng. Nhưng Sở Thiên minh bạch, loại này điên tĩnh thường thường chỉ là biểu tượng, tại cái này nhìn như bình hòa cảnh tượng phía sau, có thể ẩn giấu đi vô số không biết nguy hiểm. Đại gia không muốn phớt lờ, mặc dù chúng ta tạm thời rời đi rừng cây, nhưng chúng ta y nguyên không biết phía trước sẽ có cái gì đang chờ chúng ta. Sở Thiên nhắc nhở. Mọi người gật gật đầu, bọn họ đối Sở Thiên tính cảnh giác cảm giác sâu sắc bội phục. Trải qua khoảng thời gian này mạo hiểm, bọn họ đã đầy đủ nhận thức đến Sở Thiên năng lực lãnh đạo cùng quyết đoán lực, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bọn họ mới có lòng tin tiếp tục tiến lên. Bọn họ dọc theo bãi cỏ tiếp tục đi tới, dã thú cũng xít sao cùng ở bên cạnh họ. Con dã thú này tựa hồ đã đem bọn họ trở thành bằng hữu, thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ cọ chân của bọn hắn, phản phất tại biểu đạt chính mình hữu hảo. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ phát hiện một dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt thấy đáy, róc rách chảy xuôi. Mọi người cảm thấy khát nước khó nhịn, nhộn nhịp đi tới bên dòng suối, chuẩn bị lấy nước uống. Sở Thiên lại ngăn cản bọn họ. Chờ một chút, chúng ta không thể xác định cái này nước suối có hay không an toàn. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, cắm vào nước suối bên trong, quan sát một hồi, không có phát hiện gì thường. Sau đó, hắn lại lấy ra một tấm vải, chấm một chút nước suối, đặt ở dưới mũi người người, cũng không có nghe được mùi vị khác thường. Thoạt nhìn cái này nước suối hẳn là an toàn, nhưng chúng ta vẫn là muốn cẩn thận. Sở Thiên nói, mọi người để ý cẩn thận uống một chút nước suối, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Bọn họ tại bên dòng suối nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực, tiếp tục tiến lên trên đường. Bọn họ gặp một chút tiểu nhân khiêu chiến, ví dụ như gặp gành địa hình cùng một chút loại nhỏ dã thú. Nhưng tại Sở Thiên dẫn đầu xuống, bọn họ đều thoải mái mà ứng đối tới. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây. Bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn qua đêm, nếu không trong bóng đêm, bọn họ đem đối mặt càng lớn nguy hiểm. Sở Thiên tìm kiếm khắp nơi thích hợp đất cắm trại, cuối cùng, hắn tại một cái sườn núi nhỏ bên trên phát hiện một cái bỏ hoang hang động. Hang động thoạt nhìn tương đối khô khan, mà còn vị trí cũng tương đối ẩn nấp, là một cái chỗ đóng trại lý tưởng. Bọn họ đi vào hang động, bên trong mặc dù có chút âm u, nhưng rất sạch sẽ. Mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, có thu thập cỏ khô cùng cành cây, chuẩn bị nhóm lửa, có thì tìm kiếm tảng đá, xây dựng giản dị giường. Sở Thiên thì tại hang động xung quanh bố trí một chút giản dị cạm bẫy, để phòng có dã thú tại ban đêm tập kích bọn họ. Dã thú cũng tại hang động phụ cận tuần tra, phản phất tại thủ hộ lấy bọn họ. Khi màn đêm giáng lâm, trong huyệt động hiện lên ấm áp đống lửa. Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chia sẻ lẫn nhau cố sự cùng kinh lịch. Tại cái này gian khổ trong mạo hiểm, hữu nghị giữa bọn họ cũng biến thành càng thêm thâm hậu. Sở Thiên nhìn xem đại gia, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn họ đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt bối cảnh, nhưng tại cái này nguy hiểm lữ đồ bên trong, bọn họ lại trở thành một cái chặt chẽ đoàn đội. Hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền không có vượt qua không được khó khăn. Nhưng mà, Sở Thiên trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Bọn họ cách cổ mộ bí mật càng ngày càng gần, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn họ đem đối mặt càng lớn nguy hiểm. Hắn không biết trong tương lai thời gian bên trong, bọn họ sẽ còn gặp phải cái dạng gì khiêu chiến, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải dẫn mọi người dũng cảm mà đối diện tất cả. Tại đống lửa chiếu rọi, mọi người dần dần tiến vào mộng đẹp. Sở Thiên lại không có ngủ, hắn canh giữ ở đống lửa bên cạnh, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Hắn biết, tại cái này đêm tối, bất luận cái gì một điểm sơ suất cũng có thể mang đến nguy hiểm chí mạng. Làm bình minh tia nắng đầu tiên vẩy vào đại địa bên trên lúc, mọi người từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Bọn họ cảm thấy tinh thần sung mãn, chuẩn bị nên đón một ngày mới khiêu chiến. Sở Thiên dẫn mọi người tiếp tục đi tới, con mắt của bọn hắn đánh dấu là để lộ cổ mộ bí mật, tìm tới những cái kia bị ẩn tàng bảo tàng cùng chân tướng lịch sử. Chương 392, vì bảo vệ văn vật. Chương 392, vì bảo vệ văn vật. Tại cái này dài dằng dặc lữ đồ bên trong, bọn họ đem đối mặt vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn tín niệm trong lòng nhưng lại chưa bao giờ dao động. Bọn họ đi qua từng mảnh thảo nguyên, bay qua từng tòa dãy núi, cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một cái cổ lão lâu đài. Lâu đài vách tường cao lớn mà kiên cố, tản ra một luồng khí tức thần bí. Sở Thiên biết, bọn họ cách mục tiêu lại gần một bước, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này thành bảo bên trong có thể ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm. Bọn họ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cái này thành bảo, tìm kiếm cổ mộ manh mối. Mọi người đứng tại lâu đài phía trước, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Bọn họ không biết tại cái này trong tòa thành sẽ gặp phải cái gì, nhưng bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Sở Thiên hít sâu một hơi, dẫn mọi người đi vào lâu đài. Lâu đài cửa lớn đóng chặt, nhưng bọn hắn phát hiện một cái cửa hông, có thể tiến vào lâu đài nội bộ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa hông, đi vào lâu đài. Lâu đài nội bộ âm u mà ẩm ướt, tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, bọn họ nghe đến một trận tiếng bước chân. Trong lòng mọi người siết chặt, bọn họ biết có đồ vật đang đến gần bọn họ. Sở Thiên giơ lên bảo kiếm, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sở Thiên cầm thật chặt bảo kiếm, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phương hướng âm thanh truyền tới. Dã thú cũng cảnh giác đè thấp thân thể, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm. Một lát sau, một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái thân mặc cũ nát áo giáp lão giả. Lão giả khuôn mặt tang thương, trong ánh mắt lại để lộ ra một loại kiên nghị cùng trí tuệ. Các ngươi là ai? Vì sao đến chỗ này? Lão giả âm thanh khàn khàn mà có lực. Sở Thiên tiến về phía trước một bước, cung kính nói, "Tiền bối, chúng ta là một đám mạo hiểm giả, đang tìm một tòa cổ mộ bí mật. Đánh bậy đánh bạ đến nơi này, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai." Lão giả có chút nheo mắt lại, đánh giá Sở Thiên đám người. "Cổ mộ, đó cũng không phải là một nơi tốt, tràn đầy nguy hiểm cùng không biết. Các ngươi vì sao muốn đi tìm nó?" Sở Thiên thành khẩn nói, "Chúng ta là vì bảo vệ văn vật, để lộ lịch sử chân tướng. Chúng ta biết dọc theo con đường này sẽ tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng chúng ta quyết tâm đã định." Lão giả trầm mặc chỉ chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói, "Đã các ngươi cố chấp như thế, ta liền cho các ngươi một chút nhắc nhở a, tòa pháo đài này đã từng là thủ hộ cổ mộ cứ điểm, bên trong có thể có dấu một chút liên quan tới cổ mộ manh mối. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, trong tòa thành cũng có rất nhiều nguy hiểm." Nói xong, lão giả quay người rời đi, biến mất tại hắc ám bên trong. Sở Thiên đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã hưng phấn lại khẩn trương. Bọn họ biết, lão giả xuất hiện cho bọn họ mang đến hy vọng mới, nhưng trong tòa thành nguy hiểm cũng để cho bọn họ không dám thất lờ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại trong tòa thành thăm dò. Lâu đài nội bộ thông đạo rắc rối phức tạp, trên vách tường khắc đầy đồ án cổ lão cùng chữ viết. Bọn họ một bên đi, một bên cẩn thận quan sát đến những hình này án cùng chữ viết, hy vọng có thể từ trong tìm tới liên quan tới cổ mộ manh mối. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ đi tới một cái đại sảnh. Giữa đại sảnh có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá trưng bày một bản cổ lão sách vở. Sở Thiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng lật ra sách. Sách vở bên trên văn tự cổ lão mà tối nghĩa, nhưng Sở Thiên bằng vào học thức của mình cùng kinh nghiệm, vẫn là miễn cưỡng có khả năng đọc hiểu một chút. Quyển sách này tựa hồ là liên quan tới cổ mộ ghi chép, phía trên nâng lên cổ mộ vị trí kết cấu cùng với một chút nguy hiểm cảm ấy. Sở Thiên như nhặt được chí bảo, hắn tranh thủ thời gian để mọi người cùng nhau tới, cộng đồng nghiên cứu quyển sách này bên trên nội dung. Tại trong quá trình nghiên cứu, bọn họ phát hiện cổ mộ lối vào liền tại lâu đài dưới mặt đất. Nhưng muốn tìm tới nhập khẩu, nhất định phải giải ra một loạt câu đố cùng cơ quan. Mọi người bắt đầu tại trong đại sảnh tìm kiếm manh mối, tính toán giải ra những này câu đố cùng cơ quan. Bọn họ khắp nơi lục lọi vách tường cùng mặt đất, hy vọng có thể tìm tới một chút ẩn tàng chốt mở hoặc nhắc nhở. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ cuối cùng phát hiện một cái nút ở trên vách tường nút bấm. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đè xuống nút bấm, đại sảnh mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một cái to lớn cạm bẫy cửa từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Mọi người hưng phấn không thôi, bọn họ biết, bọn họ cách cổ mộ lối vào càng ngày càng gần. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, thông đạo bên trong có thể ẩn giấu đi nhiều nguy hiểm hơn. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo. Thông đạo bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bọn họ dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Đi một đoạn đường phía sau, bọn họ đi tới một cái chỗ ngã ba. Chỗ ngã ba có ba đầu thông đạo, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Mọi người lại lâm vào nghi hoặc, không biết nên lựa chọn cái kia một cái thông đạo. Sở Thiên cẩn thận quan sát đến ba đầu thông đạo tình huống. Hắn phát hiện lối đi bên trái thoạt nhìn tương đối chật hẹp, mà còn trên vách tường có một ít kỳ quái ký hiệu, chính giữa thông đạo tương đối rộng mở, nhưng bên trong tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bên phải thông đạo thì tương đối âm u, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt. Trải qua một phen suy nghĩ, Sở Thiên quyết định lựa chọn lối đi bên trái. Hắn cho rằng những cái kia kỳ quái ký hiệu khả năng là một loại nào đó nhắc nhở, cũng có thể dẫn đầu bọn họ tìm tới cổ mộ lối vào. Mọi người đi theo Sở Thiên đi vào lối đi bên trái. Thông đạo bên trong quả nhiên có thật nhiều kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, bọn họ một bên đi, một bên cẩn thận nghiên cứu những ký hiệu này cùng đồ án. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ cuối cùng phá giải những ký hiệu này hàm nghĩa, tìm tới phương hướng chính xác. Tại cuối lối đi, bọn họ phát hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy hoa văn phức tạp, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Sở Thiên biết, cái này quạt sau cửa đá mặt rất có thể chính là cổ mộ lối vào. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm mở ra cửa đá phương pháp. Trải qua cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện cửa đá bên cạnh có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ hình dạng cùng bọn họ tại trong tòa thành tìm tới một cái chìa khóa rất tương tự. Sở Thiên lấy ra chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào lỗ nhỏ bên trong. Theo chìa khóa cắm vào, cửa đá bắt đầu từ từ mở ra. Một cỗ cũ kỹ mà khí tức thần bí đập vào mặt, mọi người trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Bọn họ đi vào cửa đá, trước mắt xuất hiện một cái to lớn mộ thất. Mộ thất trên vách tường khảm nạm các loại đá quý, tản ra hào quang sáng chói. Tại mộ thất trung ương, có một cái to lớn quan tài đá, trên quan tài đá khắc đầy thần bí đồ án cùng chữ viết. Sở Thiên đám người cẩn thận từng ly từng tí tới gần quan tài đá. Bọn họ biết, trong thạch quan rất có thể ẩn giấu đi cổ mộ bí mật, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, mở ra quan tài đá khả năng sẽ dẫn phát không tưởng tượng được nguy hiểm. Sở Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, chuẩn bị mở ra quan tài đá cái nắp. Liên tại tay của hắn sắp chạm đến cái nắp thời điểm, mộ thất bên trong đột nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng nổ. Chương 393, Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị bị Sở Thiên khí thế trấn trụ. Chương 393, Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị bị Sở Thiên khí thế trấn trụ. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, bốn phía trên vách tường xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này lóe ra tia sáng, phảng phất tại khởi động một loại nào đó thần bí cơ quan. Sở Thiên đám người vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn xem xung quanh biến hóa. Chỉ thấy từ mộ thất bốn cái xó xỉnh bên trong, chậm rãi dâng lên bốn cái pho tượng to lớn. Những này pho tượng sinh động như thật, theo thứ tự là bốn những biệt thần thú, ánh mắt của bọn nó lóe ra thần bí tia sáng, phảng phất tại nhìn chăm chú lên Sở Thiên đám người. Đây là cái gì? Có người hoảng sợ hỏi. Sở Thiên nhíu mày, hắn cảm giác được cái này bốn cái pho tượng tản ra khí tức cường đại, so trước đó gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều muốn đáng sợ. Hắn biết, bọn họ lại đối mặt mới khiêu chiến. Bốn cái pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn họ hướng về Sở Thiên đám người chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất đều tại chấn động, để người trong lòng run sợ. Sở Thiên cầm thật chặt bảo kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón trận này càng thêm gian nan chiến đấu. Hắn biết, cái này chính là bọn họ tại trong cổ mộ lại một lần sinh tử thử thách. Sở Thiên tỉnh táo quan sát đến bốn cái pho tượng hành động, tính toán tìm tới nhược điểm của bọn nó. Hắn phát hiện pho tượng hành động mặc dù chậm chạp, nhưng lực lượng phi thường cường đại, mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành to lớn phá hư. Đại gia cẩn thận, không muốn bị pho tượng công kích đánh trúng. Sở Thiên la lớn. Mọi người nhộn nhịp tránh né lấy pho tượng công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Sở Thiên thì không ngừng mà thử thăm dò pho tượng phòng ngự, tìm kiếm lấy bọn họ sơ hở. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên cuối cùng phát hiện pho tượng nhược điểm. Hắn phát hiện pho tượng con mắt là nhược điểm của bọn nó, chỉ cần công kích pho tượng con mắt, liền có thể đối bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Sở Thiên lập tức đem phát hiện này nói cho đại gia, mọi người bắt đầu tập trung hỏa lực công kích pho tượng con mắt. Tại bọn họ cộng đồng cố gắng bên dưới, bốn cái pho tượng cuối cùng bị đánh bại, ngã trên mặt đất. Mọi người thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mệt nhưng nụ cười vui mừng. Bọn họ biết, lần này thắng lợi kiếm không dễ, nhưng cũng để cho bọn họ càng thêm kiên định tiếp tục thăm dò cổ mộ quyết tâm. Sở Thiên nhìn xem bị đánh bại pho tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, trong cổ mộ còn có rất nhiều nguy hiểm không biết chờ đợi bọn họ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, bằng vào dũng khí cùng trí tuệ, nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, để lộ cổ mộ bí mật. Bọn họ tiếp tục tại mộ thất bên trong thăm dò, phát hiện rất nhiều chân quý văn vật cùng lịch sử ghi chép. Những này văn vật cùng ghi chép để bọn họ đối cổ mộ lịch sử có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng để cho bọn họ càng thêm kiên định bảo vệ văn vật để lộ chân tướng lịch sử quyết tâm. Tại mộ thất chỗ sâu, bọn họ rốt cuộc tìm được cổ mộ khu vực hải tâm. Nơi này có một cái bảo tàng khổng lồ, bên trong chất đầy vàng bạc tài bảo cùng chân quý văn vật. Nhưng Sở Thiên đám người cũng không có bị những tài phú này làm cho mê hoặc, bọn họ biết, nhưng bảo tàng này có lẽ thuộc về quốc gia cùng nhân dân, bọn họ không thể tự mình chiếm hữu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đem những này văn vật cùng bảo tàng chỉnh lý tốt, chuẩn bị mang đi ra ngoài giao cho quốc gia. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng phát hiện một chút liên quan tới cổ mộ cuối cùng bí mật, những bí mật này đem đối lịch sử nghiên cứu sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Làm bọn họ đi ra cổ mộ thời điểm, ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ, để bọn họ cảm thấy vô cùng ấm áp cùng yên tâm. Bọn họ biết, bọn họ mạo hiểm mặc dù tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng tài phú. Bọn họ đem tiếp tục tiến lên, vì bảo vệ văn vật để lộ chân tướng lịch sử mà cố gắng phấn đấu. Sở Thiên mang theo đầy người vẻ mặt cùng mạo hiểm thu hoạch trở lại tứ hợp viện, vốn định nghỉ ngơi thật tốt một cái, lại không nghĩ rằng vừa vào viện tử liền nghe đến Dịch Trung Hải thanh âm âm dương quái khí. Nha, đây không phải là Sở Thiên nha, đi ra lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Cũng không biết ở bên ngoài chơi đùa lung tung cái gì, trong viện tử này sự tình a, ngươi là không có chút nào để bụng. Dịch Trung Hải bước bước dâu, trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng ghen ghét. Một bên giả Trương Thị cũng đi theo phụ họa, chính là cũng không biết cả ngày ở bên ngoài làm gì, nói không chừng làm chút việc không thể lộ ra ngoài chút đấy. Ừ, cũng không nhìn một chút trong viện tử này ai mới là chân chính người làm việc. Sở Thiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ phiền chán. Hắn vốn không muốn để ý tới hai người này cố tình gây sự, nhưng lại cảm thấy không thể tùy ý bọn họ dạng này nói xấu. Dịch đại gia, già đại mụ, ta ở bên ngoài làm cái gì tự có ta đạo lý. Ta cũng không có làm phiền các ngươi chuyện gì a. Hà tất như thế âm dương quái khí đâu? Sở Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Dịch Trung Hải bị Sở Thiên như thế phản bác một cái, trên mặt có chút không nhịn được. Này, ngươi tiểu tử này, còn mạnh miệng. Trong viện tử này quy củ ngươi không hiểu sao? Ngươi đi ra lâu như vậy, cũng không biết cùng đại gia chào hỏi, một điểm tập thể ý thức đều không có. Giả Trương Thị càng là khoa trương kêu lên, trời ơi, cái này có thể không được, người tuổi trẻ bây giờ à, chính là không hiểu quy củ, cũng không biết tôn trọng trưởng bối, cái này về sau còn phải. Sở Thiên nhìn xem bọn họ bộ này sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Hắn biết hai người này cho tới nay đều thích trong sân tìm người khác phiền phức, lấy biểu thị quyền ủy của mình. Nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý bọn họ ức hiếp. Dịch đại gia, già đại mụ, ta tôn trọng các ngươi là trưởng bối, nhưng cũng mời các ngươi không muốn vô cớ trách mắng. Ta ở bên ngoài cũng là vì chính sự, không phải chơi đùa lung tung. Nếu như các ngươi có cái gì cụ thể vấn đề hoặc là đề nghị, có thể thật tốt nói, mà không phải dạng này âm dương quái khí. Sở Thiên ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào mà nhìn xem bọn họ. Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị bị Sở Thiên khí thế trấn trụ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ vốn muốn mượn cơ hội chèn ép một cái Sở Thiên, lại không nghĩ rằng Sở Thiên cứng rắn như thế. Viện tử bên trong những người khác cũng đều nhìn xem một màn này, trong lòng đối Sở Thiên dũng khí âm thầm bội phục. Bọn họ cũng đã sớm đối Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị hành động bất mãn, nhưng một mực không dám lên tiếng. Bây giờ thấy Sở Thiên đứng ra phản bác, bọn họ cũng cảm thấy hạ giận. Sở Thiên gặp Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị không nói thêm gì nữa, cũng không muốn lại dây dưa tiếp. Hắn quay người chuẩn bị trở về phòng của mình, nghỉ ngơi thật tốt một cái, sửa sang một chút lần này mạo hiểm thu hoạch. Tại hắn rời đi thời điểm, hắn để lại một câu nói, hy vọng đại gia về sau đều có thể lẫn nhau tôn trọng, không muốn luôn là vô cớ trách mắng người khác. Trong viện tử này hài hòa, cần chúng ta đại gia cộng đồng cố gắng. Nói xong, Sở Thiên liền cũng không quay đầu lại đi. Viện tử bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị cũng xám xịt trở về phòng của mình. Những người khác thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối Sở Thiên hành động bày tỏ tán thưởng. Từ cái này về sau, Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị cũng không dám lại dễ dàng địa âm dương quái khí đối đãi Sở Thiên. Trở lại phòng của mình phía sau, ngồi tại trên ghế, hồi tưởng đến vừa rồi Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị âm dương quái khí, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tại cái này tứ hợp viện bên trong, luôn là có dạng này như thế thị phi, mà hắn cho tới nay đều tận lực tránh cho cuốn vào trong đó, nhưng tựa hồ luôn có người không muốn để cho hắn an bình. Chương 394, trợ giúp nam nhân thoát đi tứ hợp viện. Chương 394, trợ giúp nam nhân thoát đi tứ hợp viện. Hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa những này phiền lòng sự tình, mà là bắt đầu chỉnh lý chính mình từ trong mạo hiểm mang về vật phẩm. Những cái kia cổ lão văn vật cùng ghi chép đều là chân quý lịch sử di sản, hắn cần thật tốt đảm bảo, chờ đợi thời cơ thích hợp giao cho bộ ngành liên quan. Cùng lúc đó, viện tử bên trong những người khác còn tại nghị luận sự tình vừa rồi. Có người cảm thấy Sở Thiên làm rất đúng, nên dũng cảm phản kháng Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị cố tình gây sự, cũng có người lo lắng Sở Thiên lại bởi vậy chọc lên càng nhiều phiền phức, dù sao Dịch Trung Hải trong sân vẫn là có nhất định hy vọng. Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị trở lại trong phòng phía sau, cũng là một bộ khí. Bọn họ cảm thấy Sở Thiên không đem bọn họ để vào mắt, để bọn họ ném đi mặt mũi. Dịch Trung Hải ngồi ở chỗ đó, mặt âm trầm, nghĩ đến về sau làm như thế nào tìm cơ hội dạy dỗ một cái Sở Thiên. Giả Trương Thị thì ở một bên càng không ngừng phàn nàn, cái này Sở Thiên, thật sự là càng ngày càng vô lý. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trị hắn, không thể để hắn như thế phách lối. Dịch Trung Hải trầm mặc một hồi, nói, đừng nội, nhìn xem tình huống lại nói. Tiểu tử này lần này trở về, nói không chừng sẽ còn gây ra phiền phức gì. Chúng ta chờ nhìn hắn xấu mặt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sở Thiên tại tứ hợp viện bên trong sinh hoạt cũng không có bởi vì Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị âm dương quái khí mà có thay đổi quá lớn. Hắn y nguyên trải qua cuộc sống của mình, thỉnh thoảng cùng viện tử bên trong tương đối hiền lành hàng xóm trao đổi một chút. Mà Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị thì thời khắc chú ý Sở Thiên nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy có thể công kích hắn cơ hội. Nhưng Sở Thiên làm việc cẩn thận, không có cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Có một ngày, viện tử bên trong tới một vị người xa lạ. Người này tự xưng là văn vật bộ môn nhân viên công tác, nghe nói Sở Thiên từ bên ngoài mang về một chút chân quý văn vật, đặc biệt tới trước tìm hiểu tình hình. Sở Thiên nhiệt tình tiếp đãi vị này nhân viên công tác, cũng đem chính mình đang mạo hiểm bên trong phát hiện văn vật cùng ghi chép đều đem ra. Nhân viên công tác cẩn thận tra xét những vật phẩm này, đối Sở Thiên hành động bày tỏ tán thưởng cùng cảm ơn. Ngươi làm một kiện vô cùng chuyện có ý nghĩa. Những này văn vật đối với chúng ta nghiên cứu lịch sử có trọng yếu giá trị. Chúng ta sẽ thật tốt đảm bảo những này văn vật, đồng thời đối ngươi tiến hành thích hợp khen thưởng. Nhân viên công tác nói. Chuyện này rất nhanh tại tứ hợp viện bên trong truyền ra, tất cả mọi người đối Sở Thiên lau mắt mà nhìn. Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị thì là lại ghen ghét đuổi bất đắc dĩ, bọn họ không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà bởi vì những này văn vật được đến đại gia tán thành cùng khen ngợi. Từ đó về sau, Dịch Trung Hải cùng giả Trương Thị mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám lại dễ dàng đối Sở Thiên âm dương quái khí. Sở Thiên tại tứ hợp viện bên trong địa vị cũng dần dần đề cao, cuộc sống của hắn cũng biến thành càng thêm bình tĩnh cùng an bình. Theo văn vật bộ môn nhân viên công tác đến cùng đối Sở Thiên khen ngợi, tứ hợp viện bên trong bầu không khí phát sinh biến hóa vi diệu. Những cái kia đã từng đối Sở Thiên mạo hiểm hành động cầm thái độ hoài nghi người, hiện tại cũng bắt đầu đối hắn phân biệt đối xử. Mà Sở Thiên bản nhân cũng không có bởi vì những biến hóa này mà đắc chí, hắn y nguyên duy trì điệu thấp cùng khiêm tốn. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên tiếp tục chuyên chú vào cuộc sống của mình. Hắn sẽ tại nhàn rỗi thời điểm, nghiên cứu những cái kia từ trong mạo hiểm mang về ghi chép, tính toán từ trong đào móc ra càng nhiều lịch sử tin tức. Hắn biết, những này ghi chép không chỉ là chân quý văn vật, càng là liền nhận lấy đi cùng hiện tại cầu. Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị mặc dù không còn dám giống như trước đây âm dương quái khí đối đãi Sở Thiên, nhưng trong lòng ghen ghét cũng không có giảm bớt. Bọn họ nhìn xem Sở Thiên càng ngày càng được mọi người tôn trọng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Dịch Trung Hải bắt đầu tại viện tử bên trong lôi kéo một chút người, tính toán một lần nữa dựng nên quyền uy của mình. Cái kia Sở Thiên, bất quá là gặp vận may mà thôi. Hắn mang về những vật kia, nói không chừng là từ cái gì không đứng đắn địa phương lấy được. Dịch Trung Hải tại trong âm thầm đối một chút người nói. Nhưng mà, hắn những lời này cũng không có được đến bao nhiêu người tán đồng. Tất cả mọi người tận mắt thấy văn vật bộ môn nhân viên công tác đối Sở Thiên tán thành, biết Sở Thiên hành động là đang lúc. Mà còn, trải qua sự kiện lần này, đại gia cũng đối Dịch Trung Hải làm người có nhận thức sâu hơn, không tại giống như trước đây mù quáng mà nghe theo hắn lời nói. Giả Trương Thị thì là ở một bên châm ngòi thổi gió, càng không ngừng phàn nàn Sở Thiên đoạt bọn họ danh tiếng. Hừ, cái này Sở Thiên chính là Bạch Nhã Lang. Chúng ta trước đây đối hắn cũng không tệ, hiện tại hắn có một chút thành tích, liền không đem chúng ta để ở trong mắt. Bọn họ những hành vi này, bị một chút người hữu tâm nhìn ở trong mắt, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tứ hợp viện. Đại gia đối Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị bất mãn cảm xúc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sở Thiên cũng nghe đến một chút liên quan tới Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị truyền ôn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết, chính mình hành động là chính xác, không cần để ý người khác vô cớ trách mắng. Mà còn, hắn cũng không muốn tại những này chuyện nhảm chán bên trên lãng phí thời gian, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện bên trong sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh. Sở Thiên y nguyên trải qua chính mình đơn giản mà phong phú sinh hoạt, mà Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị cũng không thể không tiếp thu bọn họ trong sân địa vị hạ xuống hiện thực. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người. Liên tại đại gia cho rằng tất cả đều đem bình tĩnh lại thời điểm, tứ hợp viện bên trong lại phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình. Một đêm bên trên, tứ hợp viện bên trong đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Đại gia bị bất thình lình âm thanh bừng tỉnh, nhộn nhịp đi ra khỏi phòng xem xét tình huống. Sở Thiên cũng mở cửa, nhìn thấy viện tử bên trong đứng một cái nam nhân xa lạ. Cái này nam nhân thần sắc bối rối, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi. "Van cầu các ngươi, giúp ta một chút. Ta bị người đuổi giết, chạy trốn tới nơi này," nam nhân nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Sở Thiên nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình. Hắn quyết định trợ giúp cái này nam nhân. "Ngươi trước tiến đến nói sau đi." Sở Thiên nói. Nam nhân cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, đi vào biệt tử. Sở Thiên để hắn tại trong phòng của mình ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước. Nam nhân uống một hớp nước, hơi bình tĩnh một chút. Hắn bắt đầu giải thích chính mình gặp phải. Nguyên lai, hắn là một cái thương nhân, bởi vì đắc tội một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, bị bọn họ truy sát. Hắn chạy trốn thật lâu, cuối cùng đi đến cái này tứ hợp viện. Sở Thiên nghe nam nhân cố sự, rơi vào trầm tư. Hắn biết, mình không thể ngồi nhìn không quản. Hắn quyết định trợ giúp cái này nam nhân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hắn bắt đầu cùng viện tử bên trong những người khác thương lượng đối sách. Đại gia vừa bắt đầu có chút do dự, dù sao bọn họ không nghĩ chọc lên phiền phức. Nhưng tại Sở Thiên quyết bảo, đại gia cuối cùng vẫn là quyết định trợ giúp cái này nam nhân. Bọn họ cùng một chỗ chế định một cái kế hoạch, chuẩn bị trợ giúp nam nhân chạy khỏi nơi này. Trong mấy ngày kế tiếp, đại gia cẩn thận từng ly từng tí hành động, thời khắc cảnh giác những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp xuất hiện. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ cuối cùng thành công trợ giúp nam nhân thoát đi tứ hợp viện. Nam nhân cảm động đến rơi nước mắt, đối Sở Thiên cùng đại gia biểu thị ra sâu sắc cảm ơn. Chuyện này để tứ hợp viện bên trong mọi người càng thêm đoàn kết. Đại gia ý thức được, tại khó khăn trước mặt, chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Mà Sở Thiên cũng bởi vì hắn dũng cảm cùng thiện lương, lại lần nữa thắng được đại gia tôn trọng cùng khen ngợi. Chương 395, Tần Hoài Như càng nghĩ càng giận. Chương 395, Tần Hoài Như càng nghĩ càng giận. Đêm khuya, tứ hợp viện hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trong lòng hắn nghi hoặc, muốn như vậy sẽ là ai chứ? Mở cửa xem xét, vậy mà là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra bảo, thần sắc có chút mất tự nhiên. Sở Thiên khẽ nhíu mày, hỏi: "Tần tỷ, muốn như vậy có chuyện gì không?" Tần Hoài Như có chút nhăn nhó nói: "Sở Thiên, ta nghe nói ngươi xuống mộ phát tài rồi, có thể hay không? Có thể hay không giúp ta một chút nhà?" Sở Thiên nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Hắn đã sớm biết Tần Hoài Như thích chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ tại lúc này đến đánh loại này chủ ý. "Tần tỷ, ta xuống mộ không phải là vì phát tài, nhưng cái kia văn vật ta cũng đều nộp lên cho quốc gia. Ta cũng không có cái gì tiền có thể giúp ngươi." Tần Hoài Như lại không tin, nàng cảm thấy Sở Thiên khẳng định giấu chút tiền tài. "Sở Thiên, ngươi cũng đừng giấu ta. Mọi người đều biết ngươi từ trong mộ mang về không ít đồ tốt, ngươi liền thương xót một chút nhà chúng ta a, nhà chúng ta thời gian trôi qua thực tế quá khổ." Sở Thiên có chút bất đắc dĩ nói: "Tần tỷ, ta thật không có tiền, mà còn liền tính ta có tiền, cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Ngươi có lẽ dựa vào chính mình cố gắng đi cải thiện sinh hoạt, mà không phải luôn muốn dựa vào người khác." Tần Hoài Như gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, trong lòng có chút tức giận. "Sở Thiên, ngươi làm sao tuyệt tình như vậy đâu? Tất cả mọi người là hàng xóm, ngươi liền không thể giúp một cái sao?" Sở Thiên lắc đầu, nói: "Tần tỷ, không phải ta tuyệt tình. Ta giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác a." Nói xong, Sở Thiên liền chuẩn bị đóng cửa. Tần Hoài Như thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại. Sở Thiên, ngươi lại suy nghĩ một chút đã, ta cam đoan về sau sẽ báo đáp ngươi. Sở Thiên nhìn xem Tần Hoài Như, nghiêm túc nói, Tần tỷ, ngươi đừng có lại đánh loại này ý nghĩ xấu. Ta sẽ không cho ngươi tiền. Ngươi vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ làm sao dựa vào chính mình hai tay đi thay đổi sinh hoạt ta. Nói xong, Sở Thiên dùng sức đóng cửa lại. Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng không nghĩ tới Sở Thiên sẽ như thế kiên quyết cự tuyệt nàng. Trong lòng nàng tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể làm gì. Sau khi về đến nhà, Tần Hoài Như càng nghĩ càng giận. Nàng cảm thấy Sở Thiên chính là cố ý không cho nàng tiền, cố ý nhìn nàng trò cười. Nàng quyết định về sau muốn tìm cơ hội trả thù Sở Thiên. Mà Sở Thiên đóng cửa lại phía sau, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Tần Hoài Như thời gian trôi qua không dễ dàng, nhưng hắn không thể dung túng nàng loại này không làm mà hưởng ý nghĩ. Hắn hy vọng Tần Hoài Như có khả năng minh bạch, chỉ có dựa vào chính mình cố gắng mới có thể chân chính thay đổi sinh hoạt. Tần Hoài Như về đến trong nhà, đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng oán khí không ngừng cuộn cuộn. Nàng cảm thấy Sở Thiên thực sự là quá đáng, rõ ràng có năng lực trợ giúp nàng, lại tuyệt tình như thế. Nàng bắt đầu tại trong lòng tính toán làm sao cho Sở Thiên một điểm nhan sắc nhìn xem. Mà Sở Thiên tại đóng cửa phòng phía sau, cũng rơi vào trầm tư. Hắn biết chính mình cự tuyệt khả năng sẽ để Tần Hoài Như lòng sinh bất mãn, nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn hiểu được, tại cái này tứ hợp viện bên trong, không thể để người khác dưỡng thành ỷ lại người khác thói quen, mỗi người đều có lẽ vì chính mình sinh hoạt phụ trách. Ngày thứ hai, tứ hợp viện bên trong tràn ngập một loại vi diệu không khí khẩn trương. Tần Hoài Như nhìn thấy Sở Thiên lúc, cố ý đem đầu vặn qua một bên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Sở Thiên lại giả vờ làm không nhìn thấy, tiếp tục làm chính mình sự tình. Nhưng mà, Tần Hoài Như cũng không có như vậy bỏ qua. Nàng bắt đầu tại viện tử bên trong phân tán một chút liên quan tới Sở Thiên lời đồn. Nàng nói Sở Thiên từ trong mộ mang về văn vật kỳ thật cũng không có toàn bộ nộp lên, mà là lén lút giấu một bộ phận, chuẩn bị bán cái giá tốt. Những này lời đồn rất nhanh trong sân truyền ra, một chút người bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hoài nghi. Sở Thiên nghe đến những này lời đồn phía sau, trong lòng mười phần phẫn nộ. Hắn biết đây là Tần Hoài Như đang trả thù hắn, nhưng hắn lại không cách nào trực tiếp đi trách mắng Tần Hoài Như, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Hắn quyết định tìm một cơ hội làm sáng tỏ những này lời đồn. Vài ngày sau, văn vật bộ môn nhân viên công tác lại lần nữa đi tới tứ hợp viện. Bọn họ là đến cảm ơn Sở Thiên, đồng thời hướng đại gia nói rõ Sở Thiên xác thực đã đem tất cả văn vật đều lên giao, không có bất kỳ cái gì tư tàng hành động. Lần này, người trong viện bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, biết chính mình bị Tần Hoài Như lời đồn lừa dối. Tần Hoài Như gặp chính mình kế hoạch thất bại, trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng nàng cũng không dám lại tiếp tục tung tin đồn nhảm sinh sự, dù sao văn vật bộ môn nhân viên công tác đã ra mặt giải thích. Nàng chỉ có thể tạm thời đem oán hận chôn ở trong lòng, chờ đợi kế tiếp cơ hội. Sở Thiên thì thông qua sự kiện lần này, càng thêm kiên định nguyên tắc của mình. Hắn biết, tại cái này tứ hợp viện bên trong, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà phá hủy nguyên tắc của mình. Hắn muốn lấy thân làm thì, để đại gia minh bạch chỉ có thông qua chính mình cố gắng mới có thể thu được chân chính hạnh phúc. Theo thời gian trôi qua, tứ hợp viện bên trong sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh. Tần Hoài Như mặc dù trong lòng vẫn cứ đối Sở Thiên bất mãn, nhưng cũng không dám lại dễ dàng gây chuyện. Sở Thiên thì tiếp tục trải qua chính mình đơn giản mà phong phú sinh hoạt, hắn chờ mong lần tiếp theo mạo hiểm, đi thăm dò càng nhiều lịch sử bí mật. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người. Liên tại đại gia cho rằng tất cả đều đem bình tĩnh lại thời điểm, tứ hợp viện bên trong lại phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình. Một ngày, viện tử bên trong tới một cái người xa lạ. Người này tự xưng là một vị nhà lịch sử học, đối Sở Thiên từ trong mộ mang về ghi chép cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn hy vọng có thể cùng Sở Thiên trao đổi một chút, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới những cái kia ghi chép nội dung. Sở Thiên nhiệt tình tiếp đãi vị này nhà lịch sử học. Bọn họ tại Sở Thiên trong phòng tiến hành thâm nhập giao lưu, nhà lịch sử học đối Sở Thiên mạo hiểm kinh lịch cùng những cái kia ghi chép giá trị đưa cho độ cao đánh giá. Chuyện này rất nhanh tại tứ hợp viện bên trong truyền ra, đại gia đối Sở Thiên lại nhiều một phần kính nể. Mà Tần Hoài Như nhìn thấy Sở Thiên lại lần nữa được mọi người quan tâm, trong lòng ghen ghét lại bắt đầu bốc cháy lên. Nàng quyết định lại lần nữa tìm cơ hội cho Sở Thiên chế tạo phiền phức. Nàng bắt đầu bí mật quan sát Sở Thiên cùng nhà lịch sử học giao lưu, tính toán tìm tới một chút có thể lợi dụng được điểm. Nhưng mà, nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể công kích Sở Thiên địa phương. Tại nhà lịch sử học rời đi phía sau, Sở Thiên lâm vào càng sâu suy nghĩ. Hắn ý thức được chính mình mạo hiểm không chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, càng là vì để cho càng nhiều người hiểu lịch sử, chân quý cuộc sống bây giờ. Hắn quyết định đem chính mình mạo hiểm kinh lịch viết thành một cuốn sách, để càng nhiều người có khả năng chia sẻ hắn thu hoạch. Ở sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên bắt đầu nghiêm túc sáng tác chính mình sách. Hắn đem chính mình tại trong mộ chứng kiến hết thể nhận thấy suy nghĩ đều kỹ càng ghi chép lại. Hắn hy vọng thông qua quyển sách này, có khả năng kích phát càng nhiều người đối lịch sử hứng thú, để đại gia cộng đồng cố gắng bảo vệ tốt lịch sử của chúng ta văn hóa di sản. Mà Tần Hoài Như nhìn thấy Sở Thiên như vậy chuyên chú vào viết sách, oán hận trong lòng cũng dần dần chuyển hóa thành bất đắc dĩ. Nàng biết chính mình không cách nào ngăn cản Sở Thiên bước chân tiến tới, chỉ có thể yên lặng nhìn xem hắn càng ngày càng thành công. Cuối cùng, Sở Thiên sách thành công xuất bản, nhận lấy rộng rãi độc giả yêu thích và khen ngợi. Tên của hắn cũng truyền khắp toàn bộ thành thị, trở thành trong lòng mọi người anh hùng. Mà tứ hợp viện bên trong mọi người cũng bởi vì Sở Thiên thành tựu mà cảm thấy tự hào. Tần Hoài Như mặc dù trong lòng vẫn cứ có chút ghen ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận Sở Thiên cố gắng cùng tài hoa. Từ đó về sau, Sở Thiên tiếp tục lấy hắn mạo hiểm cùng sáng tác, vì bảo vệ văn hóa lịch sử di sản cống hiến chính mình lực lượng. Mà tứ hợp viện bên trong sinh hoạt cũng tại không ngừng mà biến hóa, mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm lấy hạnh phúc của mình cùng giá trị. Chương 396, ngươi không thể oan uổng người tốt. Chương 396, ngươi không thể oan uổng người tốt. Ngày này, giả Trương Thị nhìn xem trong nhà lại mau hết ăn, liền động lên ý đồ xấu. Nàng xúi dục Đồng Ngạnh đi Sở Thiên nhà trộm chút đồ ăn trở về. Đồng Ngạnh mặc dù có chút do dự, nhưng tại giả Trương Thị bức bách bên dưới, vẫn là lặng lẽ chạy tới Sở Thiên trước cửa nhà. Đồng Ngạnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi vào phòng. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy có thể ăn đồ vật. Đang lúc hắn cầm lấy một cái bánh bao chuẩn bị rời đi thời điểm, Sở Thiên đột nhiên xuất hiện. Sở Thiên mở to hai mắt nhìn xem Đồng Ngạnh trong tay bánh bao, vừa tức vừa bất đắc dĩ. "Đồng Ngạnh, ngươi làm sao có thể trộm đồ đâu?" Đồng Ngạnh bị bắt vừa vặn, lập tức hoảng hồn. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn. "Ngươi ức hiếp ta, ngươi ức hiếp ta. Ta không có trộm đồ, đây là chính ta." Sở Thiên nhìn xem Đồng Ngạnh bộ dạng, trong lòng càng thêm tức giận. "Đồng Ngạnh, trộm đồ chính là không đối, ngươi không thể dạng này chơi xấu." Lúc này, viện tử bên trong những người khác nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp vây quanh. Mọi người thấy Đồng Ngạnh tại trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, mà Sở Thiên một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này Đồng Ngạnh làm sao có thể trộm đồ đâu. "Đúng thế, còn chơi xấu, quá không ra gì." Giả Trương Thị nghe đến động tĩnh, cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng nhìn thấy Đồng Ngạnh tại trên mặt đất khóc, lập tức xông đi lên ôm lấy hắn. "Làm sao vậy? Cháu trai ngoan của ta, ai khi dễ ngươi?" Đồng Ngạnh nhìn thấy Giả Trương Thị tới, khóc đến lợi hại hơn. "Mãi mãi, hắn ức hiếp ta. Hắn nói ta trộm đồ, có thể ta không có." Giả Trương Thị nghe xong, lập tức trừng Sở Thiên. "Ngươi dựa vào cái gì nói tôn tử của ta trộm đồ? Ngươi có chứng cứ sao?" Sở Thiên chỉ Đồng Ngạnh trong tay bánh bao. "Đây chính là chứng cứ. Hắn từ trong phòng của ta cầm bánh bao, không phải trộm là cái gì?" Giả Trương Thị lại không buông tha. "Cái này bánh bao nói không chừng là hắn ở bên ngoài nhặt đâu. Ngươi không thể oan uổng người tốt." Sở Thiên bị Giả Trương Thị cố tình gây sự tức giận đến cực kỳ. "Giả Trương Thị, ngươi không thể như thế che chở Đồng Ngạnh. Trộm đồ là không đúng, ngươi có lẽ thật tốt giáo dục hắn." Giả Trương Thị nhưng căn bản nghe không vào. "Chính ta tôn tử ta biết, hắn sẽ không trộm đồ. Ngươi chính là xem chúng ta không vừa mắt, cố ý tìm chúng ta phiền phức." Người trong viện nhìn xem Giả Trương Thị bộ dạng, đều nhộn nhịp lắc đầu. Mọi người đều biết Giả Trương Thị trước sau như một không thèm nói đạo lý, nhưng không nghĩ tới nàng đối với chuyện như thế này cũng như vậy bao che khuyết điểm. Sở Thiên biết cùng Giả Trương Thị nói không thông, liền quyết định đem chuyện này nói cho viện tử bên trong quản sự người. Quản sự người đến về sau, hiểu rõ sự tình trải qua, nghiêm túc phê bình Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh. "Giả Trương Thị, Đồng Ngạnh trộm đồ là không đúng, ngươi không thể dạng này che chở hắn. Dạng này sẽ đem hải tử dạy hư." Giả Trương Thị mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám phản bác quản sự người. Nàng chỉ có thể hung hăng trừng Sở Thiên một cái, lôi kéo Đồng Ngạnh trở về nhà. Chuyện này về sau, người trong viện đối Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh ấn tượng càng kém. Mà Sở Thiên cũng ý thức được, tại cái này tứ hợp viện bên trong, nếu muốn giữ gìn tốt trật tự, còn cần đại gia cộng đồng cố gắng. Theo Đồng Ngạnh trộm đồ sự kiện lên men, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến có chút khẩn trương. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện nhất đại gia, cảm thấy không thể tùy ý loại này không tốt bầu không khí tiếp tục lan tràn, vì vậy quyết định tổ chức toàn viện đại hội, lấy chính bầu không khí. Toàn viện đại hội ở tứ hợp viện trung ương đất chống cử hành, viện tử bên trong các cư dân nhộn nhịp xuống lại tới. Dịch Trung Hải đứng ở chính giữa, thần sắc nghiêm túc. Hôm nay đem tất cả triệu tập lại, là vì nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Dịch Trung Hải ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Giả Trương Thị trên thân. "Giả Trương Thị, ngươi dung túng Đồng Ngạnh đi trộm Sở Thiên nhà đồ vật, cử chỉ này thực sự là không nên." Giả Trương Thị nghe xong, lập tức không vui, "Nhất đại gia, ngươi cũng không thể oan uổng chúng ta. Đồng Ngạnh đứa bé kia làm sao sẽ trộm đồ đâu? Nói không chừng là Sở Thiên cố ý hãm hại chúng ta." Dịch Trung Hải nhíu mày, "Giả Trương Thị, ngươi không muốn hung hăng cả bấy?" Đồng Ngạnh bị tại chỗ bắt lấy, còn tại trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự thật. "Chúng ta tứ hợp viện cho tới nay đều coi trọng đồng hương hòa thuận, hô bang hỗ trợ, cũng không thể có loại này trộm đạo hành động." Mọi người cũng nhộn nhịp gật đầu, đối Giả Trương Thị hành động bày tỏ bất mãn. "Đúng thế, Giả Trương Thị, ngươi không thể như thế bao che khuyết điểm. Đồng Ngạnh trộm đồ chính là không đối, phải hào hào giáo dục." Giả Trương Thị gặp tất cả mọi người trách mắng nàng, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng lại không dám công nhiên phản bác đại gia. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, "Chúng ta sinh hoạt tại trong một cái viện, nên tuân thủ quy củ, không thể làm ra tổn hại người khác lợi ích sự tình. Chuyện lần này, Giả Trương Thị ngươi nhất định phải thật tốt nghĩ lại, về sau phải nghiêm khắc dạy dỗ Đồng Ngạnh, không thể lại để cho hắn phạm sai lầm như vậy." Giả Trương Thị mặc dù trong lòng khắc phục, nhưng tại mọi người áp lực dưới, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Biết." Dịch Trung Hải lại nhìn về phía Sở Thiên, "Sở Thiên, chuyện lần này cũng để cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, về sau nếu như lại gặp phải chuyện như vậy, vẫn là muốn tỉnh táo xử lý, không muốn cùng bọn họ lên xung đột." Sở Thiên gật gật đầu, "Ta đã biết, nhất đại gia. Ta cũng không muốn gây phiền toái, chỉ là không thể tùy ý loại này hành vi bất lương tiếp tục." Toàn viện đại hội kết thúc phía sau, tứ hợp viện các cư dân đều rơi vào trầm tư. Đại gia ý thức được, nếu muốn để tứ hợp viện bảo trì hài hòa bầu không khí, mỗi người đều cần tuân thủ quy củ, lẫn nhau tôn trọng. Mà Giả Trương Thị trải qua chuyện lần này, cũng bất phóng túng đi một chút, không còn dám giống như trước đây không kiêng nể gì cả. Đồng Ngạnh cũng tại đại gia giáo dục bên dưới, nhận thức được sai lầm của mình, hứa hẹn về sau không tại trộm đồ. Tứ hợp viện sinh hoạt lại dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng sự kiện lần này cũng cho đại gia gõ vang cảnh báo, để đại gia càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ đồng hương hài hòa. Toàn viện đại hội kết thúc phía sau, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu. Giả Trương Thị mặc dù ở trước mặt mọi người không thể không cúi đầu, nhưng trong lòng lại đối Sở Thiên cùng Dịch Trung Hải tràn đầy oán hận. Nàng cảm thấy chính mình cùng Đồng Ngạnh nhận lấy không công chính đối đãi, âm thầm tính toán muốn tìm cơ hội trả thù. Sở Thiên thì đối sự kiện lần này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn cùng giả Trương thị một nhà phát sinh xung đột, nhưng sự tình lại phát triển đến một bước này. Hắn biết, tại cái này tứ hợp viện bên trong, nếu muốn giữ vững bình tĩnh sinh hoạt cũng không dễ dàng, lúc cần phải khắc cảnh giác các loại phiền phức. Dịch Trung Hải tại đại hội phía sau cũng rơi vào trầm tư. Hắn xem như tứ hợp viện nhất đại gia, một mực tận sức tại giữ gìn viện tử bên trong hài hòa cùng ổn định. Sự kiện lần này để hắn ý thức được, có chút vấn đề không thể chỉ dựa vào ngoài miệng góp ý đến giải quyết, còn cần áp dụng hữu hiệu hơn biện pháp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, giả Trương thị mặt ngoài nhìn như thu liễm rất nhiều, nhưng trên thực tế lại tại bí mật quan sát Sở Thiên nhất cử nhất động. Nàng tính toán tìm tới Sở Thiên nhược điểm để tiến hành trả thù. Mà bổng ngạnh tại kinh lịch sự kiện lần này phía sau, mặc dù có chỗ thu lại, nhưng sâu trong nội tâm đối Sở Thiên ý nguyên tràn đầy bất mãn. Chương 397, đối Sở Thiên có chút ghen ghét. Chương 397, đối Sở Thiên có chút ghen ghét. Một ngày, Sở Thiên trong sân gặp bổng ngạnh. Bổng ngạnh nhìn thấy Sở Thiên phía sau, trong ánh mắt hiện lên một tia ý, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống, đội vàng chạy qua. Sở Thiên nhìn xem bổng ngạnh bóng lưng, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết, nếu muốn để bổng ngạnh chân chính nhận thức đến sai lầm của mình, còn cần thời gian cùng kiên nhẫn. Cùng lúc đó, giả Trương thị cũng tại tìm kiếm lấy trả thù cơ hội. Nàng phát hiện Sở Thiên gần nhất thường xuyên tại buổi tối nghiên cứu một chút từ trong mộ mang về ghi chép, liền quyết định vào lúc này chế tạo một chút phiền toái. Một đêm bên trên, làm Sở Thiên đang chuyên tâm nghiên cứu ghi chép thời điểm, giả Trương thị lặng lẽ đi tới Sở Thiên phía trước cửa sổ. Nàng cố ý làm ra một chút tiếng vang, tính toán quấy nhiễu Sở Thiên. Sở Thiên nghe đến âm thanh phía sau, cảnh giác ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đen, trong lòng lập tức minh bạch là giả Trương thị đang quấy rối. Hắn mở cửa, đi ra ngoài. "Giả Trương thị, ngươi làm cái gì vậy?" Sở Thiên cau mày hỏi. Giả Trương thị lại giả vờ làm dáng vẻ vô tội, "Ta cái gì cũng không có làm, a ta chỉ là đi qua nơi này, không cẩn thận làm ra một điểm âm thanh." Sở Thiên biết giả Trương thị đang nói dối, nhưng lại không muốn cùng nàng dây dưa. "Giả Trương thị, ta hy vọng ngươi không muốn lại làm những chuyện nhảm chán này. Chúng ta đều là hàng xóm, hẳn là cùng hòa thuận ở chung." Giả Trương thị lại xem thường, "Hử, người nào cùng ngươi ở chung hòa thuận? Ngươi làm hại chúng ta tại toàn viện đại hội bên trên mất hết mặt, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, giả Trương thị xoay người rời đi. Sở Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết, giả Trương thị sẽ không dễ dàng bỏ qua, về sau còn có thể sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều phiền phức. Ở sau đó thời gian bên trong, giả Trương thị quả nhiên không ngừng mà cho Sở Thiên chế tạo phiền phức. Nàng sẽ tại Sở Thiên cửa ra vào thả một chút rác rưởi, hoặc là trong sân phân tán một chút liên quan tới Sở Thiên lời đồn. Sở Thiên mặc dù rất tức giận, nhưng lại không muốn cùng nàng chấp nhận, chỉ có thể tận lực tránh đi nàng. Dịch Trung Hải cũng chú ý tới giả Trương thị hành động, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vì vậy, hắn quyết định lại lần nữa tìm giả Trương thị nói chuyện, hy vọng nàng có khả năng đình chỉ loại này cố tình gây sự hành động. "Giả Trương thị, ngươi không muốn lại cho Sở Thiên tìm phiền toái. Ngươi làm như vậy không những sẽ phá hư viện tử bên trong hài hòa, sẽ còn để đại gia đối ngươi càng thêm bất mãn." Dịch Trung Hải nghiêm túc nói. Giả Trương thị lại không nghe khuyên bảo, "Nhất đại gia, ngươi làm sao luôn là giúp đỡ Sở Thiên nói chuyện? Hắn có gì tốt? Hắn chính là cố ý nhằm vào chúng ta nhà." Dịch Trung Hải thở dài, "Giả Trương thị, ngươi không thể nghĩ như vậy. Sở Thiên cũng không có nhằm vào các ngươi, hắn chỉ là làm chuyện hắn nên làm. Ngươi có lẽ thật tốt nghĩ lại chính mình hành động, mà không phải một mặt trả thù người khác." Giả Trương thị mặc dù trong lòng khắc phục, nhưng cũng không dám công nhiên phản bác Dịch Trung Hải. Nàng chỉ có thể tạm thời thu liễm một chút, nhưng trong lòng oán hận cũng không có giảm bớt. Sở Thiên tại đối mặt giả Trương thị không ngừng quấy rối bên dưới, cũng bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hắn biết, không thể một mực bị động như vậy ăn đòn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn quyết định tìm một chút viện tử bên trong tương đối rõ lý lẽ hàng xóm, hy vọng bọn họ có khả năng hỗ trợ hòa giải. Trải qua một phen cố gắng, Sở Thiên rốt cuộc tìm được mấy vị đồng ý giúp đỡ hàng xóm. Bọn họ cùng một chỗ tìm tới giả Trương thị, kiên nhẫn khuyên bảo nàng thả xuống oán hận, cùng Sở Thiên hòa giải. Tại đại gia khuyên bảo, giả Trương thị thái độ cuối cùng có chỗ buông lỏng. "Tốt ta, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, ta liền tạm thời không tìm Sở Thiên phiền phức. Nhưng nếu như hắn lại chọc ta cũng sẽ không khách khí." Giả Trương thị nói. Sở Thiên cũng bày tỏ nguyện ý cùng giả Trương thị hòa giải. "Giả Trương thị, ta cũng không muốn cùng ngươi có mâu thuẫn. Về sau chúng ta đều tốt ở chung a." Trải qua lần này hòa giải, tứ hợp viện bầu không khí cuối cùng có chỗ hòa hoãn. Tất cả mọi người hy vọng về sau không muốn lại phát sinh chuyện như vậy, có khả năng cộng đồng giữ gìn viện tử bên trong hài hòa cùng ổn định. Mà Sở Thiên cũng tại lần này sự kiện trung học biết làm sao càng tốt xử lý đồng hương quan hệ. Hắn biết, tại cái này tứ hợp viện bên trong, chỉ có hiểu nhau lẫn nhau bao dung, mới có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Tại tứ hợp viện thời gian bên trong, Dịch Trung Hải nhìn xem Sở Thiên bởi vì mạo hiểm mà thu được một chút thanh danh, trong lòng dần dần sinh ra tính toán suy nghĩ. Dịch Trung Hải biết Sở Thiên từ trong mộ mang về văn vật mặc dù đều lên giao cho quốc gia, nhưng hắn cảm thấy Sở Thiên khẳng định còn có một chút tiền riêng. Nhất là nhìn thấy Sở Thiên sinh hoạt tựa hồ cũng không có bởi vì nộp lên văn vật mà thay đổi đến quẫn bách, hắn càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Một ngày, Dịch Trung Hải tìm tới Xoa Trụ, lặng lẽ đối hắn nói, "Xoa Trụ, ngươi nhìn cái kia Sở Thiên, gần nhất có thể là phong quang cực kỳ a, hắn từ trong mộ khẳng định được không ít chỗ tốt, chúng ta không thể để một mình hắn độc chiếm." Xoa Trụ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Dịch Trung Hải, "Nhất đại gia, lời này của ngươi ý gì? Sở Thiên không phải đem văn vật đều lên giao sao?" Dịch Trung Hải cười lạnh một tiếng, "Thử, nộp lên văn vật, hắn liền không thể chứa chút những. Ta nhìn hắn thời gian trôi qua thoải mái cực kỳ, khẳng định giấu không ít tiền. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn lấy tiền ra một chút." Xoa Trụ do dự một chút, "Cái này không được đâu, nhất đại gia. Sở Thiên cũng không có chọc chúng ta tại sao phải tính toán hắn tiền đâu? Dịch Trung Hải trừng xòa trụ một cái, ngươi biết cái gì? Cái này tứ hợp viện tất cả mọi người đến hố bang hỗ trợ, hắn có tiền nên lấy ra mọi người cùng nhau dùng. Lại nói, chúng ta cũng không phải lấy không hắn tiền, về sau có cơ hội lại trả cho hắn chính là. Tại Dịch Trung Hải khuyên bảo, xòa trụ dần dần bị thuyết phục. Vì vậy, Dịch Trung Hải bắt đầu chủ hoạch làm sao tính toán Sở Thiên tiền. Hắn đầu tiên là trong sân phân tán một chút lời đồn, nói Sở Thiên kỳ thật rất có tiền, chỉ là cố ý giả nghèo, không muốn trợ giúp đại gia. Những này lời đồn rất nhanh đưa tới một chút người bất mãn, đại gia bắt đầu đối Sở Thiên có một chút quan điểm. Tiếp lấy, Dịch Trung Hải lại tìm đến Tần Hoài Như, nói với nàng, Tần Hoài Như à, ngươi nhìn nhà ngươi thời gian trôi qua như thế khổ, Sở Thiên lại có nhiều tiền như vậy không chịu lấy ra trợ giúp đại gia. Ngươi có lẽ đi cùng hắn nói một chút, để hắn ra ít tiền giúp ngươi một chút bọn họ nhà. Tần Hoài Như vốn là đối Sở Thiên có chút ghen ghét, nghe Dịch Trung Hải lời nói, trong lòng cũng động tâm tư. Nàng cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất có đạo lý, Sở Thiên đã có tiền, nên trợ giúp một cái hàng xóm. Vì vậy, Tần Hoài Như tìm tới Sở Thiên, huyện chuyển biểu đạt chính mình khó khăn, hy vọng Sở Thiên có thể ra ít tiền trợ giúp nàng. Sở Thiên nghe xong, lập tức minh bạch đây là Dịch Trung Hải ở sau lưng giở trò quỷ. Tần tỷ, ta thật không có tiền. Những lời đồn kia đều là giả dối. Ta nộp lên văn vật phía sau liền không có được đến bất kỳ tiền gì tài, chính ta sinh hoạt cũng là dựa vào chính mình cố gắng duy trì. Sở Thiên kiên quyết nói. Tần Hoài Như lại không tin, Sở Thiên, ngươi cũng đừng giấu ta. Tất cả mọi người nói ngươi có tiền, ngươi hãy giúp chúng ta một chút, nhà ai nhà chúng ta thực sự là quá khó khăn. Sở Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Tần Hoài Như, biết chính mình vô luận như thế nào giải thích nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hắn quyết định đi tìm Dịch Trung Hải, ở trước mặt chất vấn hắn vì cái gì muốn tính kế chính mình. Sở Thiên đi tới Dịch Trung Hải nhà, tức giận nói, nhất đại gia, ngươi vì cái gì muốn trong sân phân tán lời đồn, tính toán ta tiền. Dịch Trung Hải lại giả vờ làm dáng vẻ vô tội, Sở Thiên, với nói gì vậy? Ta làm sao sẽ tính toán ngươi tiền đâu? Những lời đồn kia ta cũng không biết là từ đâu đến. Chương 398, trong lòng lại sinh một kế. Chương 398, trong lòng lại sinh một kế. Sở Thiên nhìn xem Dịch Trung Hải dối trá bộ dạng, trong lòng càng thêm tức giận. Nhất đại gia, ngươi đừng giả bộ. Ta biết đây đều là ngươi bày kế. Ngươi làm như vậy quá không chính cống. Dịch Trung Hải thấy sự tình bại lộ, cũng không tại ngụy trang. Sở Thiên, ngươi cũng đừng sinh khí. Cái này tứ hợp viện tất cả mọi người đến trợ giúp lẫn nhau, ngươi có tiền nên lấy ra mọi người cùng nhau dùng. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nhất đại gia, ta không có tiền. Liên tính ta có tiền, cũng sẽ không cho loại người như ngươi. Ngươi đừng có lại có ý đồ với ta. Nói xong, Sở Thiên xoay người rời đi. Dịch Trung Hải nhìn xem Sở Thiên bóng lưng, trong lòng tràn đầy oán hận. Hắn quyết định tiếp tục suy nghĩ biện pháp tính toán Sở Thiên tiền, không đạt mục đích không bỏ qua. Mà Sở Thiên cũng đối Dịch Trung Hải hành động đề cao cảnh giác, hắn biết tại cái này tứ hợp viện bên trong, có ít người luôn là không muốn nhìn người khác tốt, hắn nhất định phải thời khắc bảo vệ tốt chính mình. Lưu Hải Trung một mực khát vọng tại tứ hợp viện bên trong nắm giữ cao hơn địa vị cùng quyền lực, làm quan suy nghĩ trong lòng hắn chưa hề tiêu tán. Coi hắn nhìn thấy Sở Thiên tại xử lý sự tình các loại lúc cho thấy năng lực cùng quyết đoán lực vượt xa chính mình, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy đùng đùng. Hắn bắt đầu bí mật quan sát Sở Thiên nhất cử nhất động, tìm kiếm có thể hãm hại hắn cơ hội. Một ngày, tứ hợp viện công cộng vòi nước hỏng, tất cả mọi người đang thảo luận nên như thế nào sửa chữa. Sở Thiên chủ động đứng ra, bằng vào chính mình một chút sinh hoạt kinh nghiệm cùng động thủ năng lực, rất nhanh liền đem vòi nước sửa xong. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng tại Lưu Hải Trung xem ra, đây cũng là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Lưu Hải Trung tìm tới Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị, lặng lẽ nói, các ngươi nhìn cái kia Sở Thiên, càng ngày càng khoa trương. Hắn như thế có thể làm, không phải liền là muốn cướp chúng ta danh tiếng sao? Chúng ta không thể để hắn đạt được. Dịch Trung Hải vốn là đối Sở Thiên trong lòng còn có bất mãn, nghe Lưu Hải Trung lời nói, lập tức phụ hòa nói, không sai, cái này Sở Thiên quả thật có chút quá đáng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trị hắn. Giả Trương Thị cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, chính là không thể để hắn đắc ý như vậy. Vì vậy, Lưu Hải Trung bắt đầu chủ hoạch hắn hãm hại kế hoạch. Hắn cố ý trong sân phân tán lời đồn, nói vòi nước là Sở Thiên cố ý làm hư, sau đó lại giả vờ sửa xong, dùng cái này để biểu hiện chính mình có thể làm. Cái này lời đồn rất nhanh trong sân truyền ra, một chút không rõ chân tướng người bắt đầu đối Sở Thiên sinh ra hoài nghi. Tiếp đấy, Lưu Hải Trung lại tìm đến tứ hợp viện nhị đại gia cùng tam đại gia, đối với bọn họ nói, các ngươi nhìn Sở Thiên tiểu tử này, gần nhất quá không ra gì. Hắn cố ý phá hư công cộng cơ sở, chính là vì làm náo động. Chúng ta không thể ngồi xem không quản. Nhị đại gia cùng tam đại gia nghe Lưu Hải Trung lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Bọn họ quyết định tổ chức một cái toàn viện đại hội, thảo luận Sở Thiên vấn đề. Tại toàn viện đại hội bên trên, Lưu Hải Trung đứng ra, nghĩa chính ngôn từ trách mắng Sở Thiên, "Sở Thiên, ngươi vì cái gì muốn cố ý làm hư vòi nước? Ngươi làm như vậy là phá hư tài sản chung, là không đạo đức hành động." Sở Thiên bị Lưu Hải Trung trách mắng làm cho chẳng biết tại sao, hắn tức giận nói, "Nhị đại gia, ngươi đây là nói xấu. Ta không có cố ý làm hư vòi nước, ta là hảo tâm hỗ trợ sửa xong." Nhưng mà, Lưu Hải Trung lại không buông tha, "Ngươi còn giảo biện." Tất cả mọi người nhìn thấy, vòi nước hỏng về sau, ngươi cái thứ nhất đứng ra tu, đây không phải là rất khả nghi sao? Viện tử bên trong một chút người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối Sở Thiên sinh ra chất vấn. Sở Thiên cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng phẫn nộ, hắn biết đây là Lưu Hải Trung đang hãm hại hắn, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào chứng minh trong sạch của mình. Đúng lúc này, một cái bình thường cùng Sở Thiên quan hệ tương đối tốt hàng xóm đứng dậy, hắn nói, "Ta có thể chứng minh Sở Thiên là vô tội. Ta tận mắt thấy vòi nước là tự nhiên tổn hại, Sở Thiên là chủ động hỗ trợ sửa xong. Người hàng xóm này lời nói để đại gia bắt đầu một lần nữa suy nghĩ chuyện này. Một chút người hiểu chuyện cũng nhộn nhịp đứng ra là Sở Thiên nói chuyện, trách mắng Lưu Hải Trung hám hại hành động. Lưu Hải Trung gặp chính mình kế hoạch thất bại, trong lòng mười phần tức giận. Nhưng hắn cũng không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có thể xám xịt trở lại chỗ ngồi của mình. Sự kiện lần này để Sở Thiên đối Lưu Hải Trung càng thêm cảnh giác. Hắn biết, tại cái này tứ hợp viện bên trong, có ít người sẽ vì ích lợi của mình không từ thủ đoạn. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo vệ tốt chính mình. Mà Lưu Hải Trung trải qua lần thất bại này, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng tạm thời không còn dám tùy tiện hãm hại Sở Thiên. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng ám lưu như cũ tại phun trào. Trải qua vòi nước sự kiện phía sau, Lưu Hải Trung đối Sở Thiên ghen ghét cũng không giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy chính mình tại tứ hợp viện bên trong địa vị nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp lại lần nữa chèn ép Sở Thiên. Sau đó không lâu, tứ hợp viện tổ chức một lần lao động tình nguyện, thanh lý viện tử bên trong tạp vật cùng rác rưởi. Lưu Hải Trung cho rằng đây là một cái biểu hiện mình chèn ép Sở Thiên cơ hội tốt. Lao động bắt đầu phía sau, Lưu Hải Trung biểu hiện đặc biệt tích cực, lớn tiếng chỉ huy đại gia làm việc, phản phất chính mình là hoạt động lần này người lãnh đạo. Mà Sở Thiên im lặng lặng yên làm lấy sống, âm thầm đem chính mình phụ trách khu vực thanh lý phải sạch sẽ. Lưu Hải Trung nhìn thấy Sở Thiên nghiêm túc như thế làm việc, trong lòng lại sinh một kế. Hắn cố ý đi đến Sở Thiên phụ trách khu vực, lấy ra một chút bệnh vật, lớn tiếng nói: "Sở Thiên, với làm cái gì xuống a? Nơi này còn có rác rưởi không có dọn dẹp sạch sẽ đâu. Ngươi liền không thể nghiêm túc điểm sao?" Sở Thiên nhìn xem Lưu Hải Trung trứng gà bên trong trọn xương bộ dạng, trong lòng rất là bất mãn, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói: "Nhị đại gia, ta đã rất chân thành tại thanh lý, có thể có một ít địa phương không có chú ý tới, ta lập tức lại thanh lý một lần." Lưu Hải Trung lại không buông tha, tiếp tục trách mắng nói: "Ngươi xem một chút ngươi, không có chút nào tích cực. Tất cả mọi người đang cố gắng làm việc, liền ngươi cản trở." Lúc này, xung quanh các bạn hàng xóm cũng bắt đầu đối Lưu Hải Trung hành động cảm thấy bất mãn. Có người nói: "Nhị đại gia, Sở Thiên đã rất cố gắng, ngươi đừng như thế hà khắc." Nhưng Lưu Hải Trung căn bản nghe không vào, hắn một lòng chỉ muốn chèn ép Sở Thiên. Hắn còn nói thêm: "Thử, hắn chính là không được. Nếu là ta đến phụ trách khu vực này, khẳng định so hắn làm tốt." Sở Thiên không thể nhịn được nữa, phản bác: "Nhị đại gia, ngươi chỉ biết nói, có bản lĩnh chính ngươi động thủ làm a, không muốn luôn là trách mắng người khác." Lưu Hải Trung bị Sở Thiên lời nói chọc giận, hắn lớn tiếng nói: "Ngươi dám mạnh miệng, ngươi đây là không tôn trọng trưởng bối." Hai người cãi nhau càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy là phải động thủ. Lúc này, Dịch Trung Hải cùng mấy vị khác đại gia tranh thủ thời gian tới khuyên can. Dịch Trung Hải nói: "Đều đừng ầm ĩ, tất cả mọi người là vì tứ hợp viện tốt, có vấn đề gì thật tốt nói, không được ầm ĩ cùng." Tại đại gia khuyên bảo, Sở Thiên cùng Lưu Hải Trung tạm thời đình chỉ cãi nhau. Nhưng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn lại càng ngày càng sâu, toàn bộ tứ hợp viện bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Chương 399, tìm tới hắn nhược điểm. Chương 399, tìm tới hắn nhược điểm. Sau đó thời gian bên trong, Lưu Hải Trung không ngừng tìm kiếm cơ hội cho Sở Thiên chế tạo phiền phức, mà Sở Thiên cũng đối Lưu Hải Trung hành động bảo trì cảnh giác, tận lực tránh cho cùng hắn phát sinh xung đột. Nhưng mà, bọn họ ở giữa mâu thuẫn tựa như một viên bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể lại lần nữa bộc phát, cho tứ hợp viện sinh hoạt mang đến càng nhiều bất an cùng rung chuyển. Sở Thiên nhìn thấy Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như tại nhà khách pha trộn tình cảnh, trong lòng mười phần khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy hai người này hành động thực sự là không đạo đức, nhất định phải để bọn họ nhận đến vốn có trừng phạt. Sở Thiên đầu tiên nghĩ đến chính là đem chuyện này nói cho tứ hợp viện những người khác, nhưng hắn lại lo lắng nói thẳng ra sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, mà còn cũng không có chứng cứ xác thực. Vì vậy, hắn quyết định nghĩ một cái xảo diệu biện pháp để đôi cậu nam nữ này chính mình bại lộ. Sở Thiên bắt đầu bí mật quan sát Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như hành động. Hắn phát hiện bọn họ thường xuyên tại một chút ẩn nấp địa phương gặp mặt, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Sở Thiên quyết định lợi dụng cơ hội này cho bọn họ một bài học. Một ngày, Sở Thiên cố ý tại Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như thường xuyên gặp mặt địa phương lưu lại một chút manh mối, để bọn họ nghĩ lầm chính mình sự tình đã bị người phát hiện. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như quả nhiên trúng kế, bọn họ bắt đầu thay đổi đến khẩn trương lên, lo lắng chính mình sự tình bị lộ ra. Sở Thiên lại thừa cơ tại tứ hợp viện bên trong phân tán một chút thần bí thông tin, để đại gia đối một chút không tầm thường sự tình sinh ra hoài nghi. Hắn cố ý nói đến lập lờ nước đôi, gây nên đại gia lòng hiếu kỳ. Theo thời gian trôi qua, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như áp lực tâm lý càng lúc càng lớn. Bọn họ bắt đầu lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lo lắng đối phương lại bán đứng chính mình. Tại loại này không khí khẩn trương bên dưới, bọn họ hành động cũng biến thành càng ngày càng khả nghi. Cuối cùng, tại một lần vô tình bên dưới, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như sự tình bị một cái hàng xóm phát hiện. Người hàng xóm này lập tức đem chuyện này nói cho những người khác, rất nhanh, toàn bộ tứ hợp viện đều biết rõ bọn họ chuyện xấu. Đại gia đối Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như hành động cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Bọn họ nhộn nhịp trách mắng đôi cậu nam nữ này, để bọn họ tại tứ hợp viện bên trong xấu hổ vô cùng. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như tính toán giải thích, nhưng bọn hắn hành động đã bị đại gia thấy rất rõ ràng, không có người tin tưởng bọn họ lời nói. Bọn họ chỉ có thể xám xịt trốn ở trong nhà, không dám đối mặt đại gia trách mắng. Sở Thiên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Hắn biết, chính mình kế hoạch thành công, đôi cậu nam nữ này cuối cùng được đến vốn có trừng phạt. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện đám người cũng càng thêm chân quý cảm tình giữa nhau cùng tín nhiệm. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ có tuân thủ quy phạm đạo đức mới có thể tại cái này viện tử bên trong hài hòa ở chung. Mà Sở Thiên cũng bởi vì cơ trí của hắn cùng chính nghĩa, thắng được đại gia tôn trọng cùng khen ngợi. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài như bị lộ ra phía sau, tại tứ hợp viện bên trong có thể nói là như chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Bọn họ cả ngày trốn tại trong nhà, không dám ra ngoài đối mặt mọi người trách mắng. Mà Sở Thiên, bởi vì thành công tiết lộ bọn họ chuyện xấu, tại tứ hợp viện bên trong uy vọng lại đề cao không ít. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cẩn thận xử lý cùng đồng hương quan hệ trong đó. Hứa Đại Mậu trong lòng đối Sở Thiên tràn đầy oán hận, hắn cảm thấy là Sở Thiên cố ý để hắn rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Hắn bắt đầu tính toán làm sao trả thù Sở Thiên. Tần Hoài Như thì là lòng tràn đầy hối hận, nàng biết chính mình hành động không những tổn thương người nhà, cũng để cho chính mình tại đồng hương ở giữa mất đi tôn nghiêm. Nàng muốn vãn hồi cục diện, nhưng lại không biết nên từ đâu làm lên. Một đêm bên trên, Hứa Đại Mậu lén lút tìm tới Tần Hoài Như, thương lượng đối sách. Đều là cái kia Sở Thiên, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không thảm như vậy. Hứa Đại Mậu cắn răng nghiến lợi nói. Tần Hoài Như thở dài, hiện tại nói những này có gì hữu dụng đâu. Sự tình đã phát sinh, chúng ta nên suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào. Hứa Đại Mậu chớp mắt, nói, chúng ta không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp đem Sở Thiên cũng kéo xuống nước. Tần Hoài Như có chút do dự, cái này có thể được sao? Sở Thiên hiện tại có thể là đại gia trong suy nghĩ anh hùng. Ừ, anh hùng thì thế nào? Chỉ cần chúng ta tìm tới hắn một điểm, đồng dạng có thể để cho hắn thân bại danh liệt. Hứa Đại Mậu hung tợn nói. Vì vậy, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như bắt đầu trong bóng tối điều tra Sở Thiên, tính toán tìm tới nhược điểm của hắn. Nhưng mà, Sở Thiên làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, bọn họ căn bản tìm không được bất luận cái gì có thể lợi dụng địa phương. Cùng lúc đó, tứ hợp viện các cư dân đối Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như hành động y nguyên canh cánh trong lòng. Đại gia nhộn nhịp yêu cầu bọn họ hướng mọi người nói xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau không tái phạm sai lầm như vậy. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện nhất đại gia, cảm thấy cần thiết ra mặt giải quyết vấn đề này. Hắn đem Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như gọi vào một chỗ, nghiêm túc nói, chuyện của các ngươi tình cảm đã để toàn bộ tứ hợp viện không được an bình. Các ngươi nhất định phải hướng mọi người nói xin lỗi, đồng thời làm ra cam đoan, về sau thật tốt làm người. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng tại Dịch Trung Hải áp lực dưới, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vì vậy, tại Dịch Trung Hải tổ chức bên dưới, Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như tại toàn viện đại hội bên trên hướng mọi người nói xin lỗi. Bọn họ cúi đầu, đầy mặt xấu hổ nói, chúng ta biết sai, về sau nhất định thật tốt làm người, lại không làm loại này chuyện thất đức. Mọi người nhìn bọn họ bộ dạng, tức giận trong lòng cũng hơi lắng lại một chút. Nhưng vẫn là có một ít người bày tỏ không tin bọn họ sẽ thật sửa sai. Sở Thiên đứng ra nói, tất nhiên bọn họ đã nhận thức đến sai lầm của mình, chúng ta liền cho bọn họ một cái cơ hội, a hy vọng bọn họ về sau có khả năng chân chính làm đến lời nói đi đôi với việc làm, không muốn lại để cho đại gia thất vọng. Tại Sở Thiên khuyên bảo, đại gia cuối cùng quyết định cho Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như một cái cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng cảnh cáo bọn họ, nếu như lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như cảm kích nhìn xem Sở Thiên, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Bọn họ biết, chính mình lần này là thật làm sai. Về sau nhất định phải thật tốt nghĩ lại chính mình hành động. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện sinh hoạt dần dần khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người càng thêm chân quý cảm tình giữa nhau cùng tín nhiệm, cũng càng thêm chú trọng lời nói của mình cử chỉ. Mà Sở Thiên cũng tiếp tục dùng trí tuệ của hắn cùng chính nghĩa, là tứ hợp viện hài hòa ổn định cống hiến chính mình lực lượng. Tại tứ hợp viện bên trong, Diêm Phú Quý luôn luôn lấy khôn khéo tính toán chứ danh, mà Xòa Trụ thì là cái thẳng tỉ khí người. Gần nhất, hai người bởi vì một chút chuyện nhỏ lên xung đột, quan hệ thay đổi đến khẩn trương lên. Một ngày, Xòa Trụ trong sân rửa rau, nước không cẩn thận băng đến đi qua Diêm Phố Quý trên thân. Diêm Phố Quý lập tức liền không cao hứng, cao mày nói, Xòa Trụ, ngươi có thể hay không cẩn thận một chút? Cái này nước đều tung vé đến trên người ta. Xòa Trụ lúc đầu tâm tình liền không quá tốt, nghe đến Diêm Phố Quý nói như vậy, lập tức trở về miệng nói, Tam đại gia, ta cũng không phải là cố ý, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Diêm Phố Quý nghe xong, càng thêm tức giận, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Tung vé đến trên thân người khác còn không xin lỗi. Chương 400, Diêm Phố Quý tức giận dậm chân. Chương 400, Diêm Phố Quý tức giận dậm chân. Xòa Trụ cũng không cam chịu yếu thế, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Cũng không phải là bao lớn sự tình. Cứ như vậy, hai người ngươi một lời ta một câu dùm em. Diêm Phố Quý trách mắng Xòa Trụ không có lễ phép, Xòa Trụ thì nói Diêm Phố Quý quá keo kiệt. Bọn họ âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh liền hấp dẫn viện tử bên trong những người khác chú ý Xòa Trụ, ngươi làm sao có thể cùng Tam đại gia nói như vậy đâu? Mau xin lỗi, có người khuyên bảo. Ta liền không xin lỗi, là hắn trước kiếm chuyện chơi. Xòa Trụ quật cường nói. Diêm Phố Quý tức giận dậm chân, ngươi xem một chút, đứa nhỏ này một điểm đạo lý đều không nói. Hai người tiếp tục lẫn nhau mắng nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lúc này, Dịch Trung Hải đi tới, hắn cau mày nói, đều đừng ầm ĩ, là chút chuyện nhỏ như vậy cần thiết hay không? Xòa Trụ nhìn thấy Dịch Trung Hải, hơi bất phóng túng đi một chút, nhưng vẫn là không phục nói, Nhất đại gia, không phải ta nghĩ ồn ào, là Tam đại gia quá đáng. Diêm Phố Quý cũng nói, Nhất đại gia, ngươi phân xử thử, cái này Xòa Trụ quá không ra gì. Dịch Trung Hải nhìn xem hai người bọn họ, bất đắc dĩ nói, các ngươi đều thối lui một bước, Xòa Trụ, ngươi trước nói lời xin lỗi, dù sao nước tung tóe đến Tam đại gia trên thân. Tam đại gia, ngươi cũng đừng quá tính toán. Xòa Trụ hắn chính là cái thẳng tính tình. Tại Dịch Trung Hải khuyên bảo, Xòa Trụ mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nói câu, Tam đại gia, có lỗi với, ta không phải cố ý. Diêm Phố Quý gặp Xòa Trụ nói xin lỗi, cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa, thử một tiếng nói, về sau chú ý một chút. Trận này cãi nhau mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng Xòa Trụ cùng Diêm Phố Quý quan hệ trong đó lại như cũ rất khẩn trương. Ở sau đó thời gian bên trong, hai người bọn họ gặp mặt đều không nói lời nào, toàn bộ tứ hợp viện bầu không khí cũng biến thành có chút xấu hổ. Tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể mau chóng hóa giải mâu thuẫn, khôi phục trước đây hài hòa quan hệ. Trận này cãi nhau sau đó, Xòa Trụ cùng Diêm Phố Quý ở giữa ngăn cách tựa hồ càng ngày càng sâu. Xoa Trụ cảm thấy Diêm Phố Quý chuyện bé xé ra to, không dung tha, mà Diêm Phố Quý lại cho rằng Xoa Trụ không có giáo dục, không hiểu tôn trọng trưởng bối. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện sinh hoạt vẫn như cũ tiếp tục, nhưng Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý quan hệ lại không có mảy may hòa hoãn dấu hiệu. Một ngày, viện tử bên trong tổ chức một lần tập thể hoạt động, tất cả mọi người tích cực tham dự, duy chỉ có Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý cắt chạm ở một bên, lẫn nhau không để ý hoạt động đang tiến hành, cần đại gia phân tổ hợp tác hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhưng mà, bởi vì Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý mâu thuẫn, bọn họ bị phân đến khác biệt tổ. Xoa Trụ vị trí tổ bầu không khí nhiệt liệt, đại gia đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Mà Diêm Phố Quý vị trí tổ lại bởi vì một chút vấn đề nhỏ tranh luận không ngớt, tiến độ chậm chạp. Nhìn thấy Xoa Trụ tổ bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Diêm Phố Quý trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình tổ này sở dĩ tiến triển không thuận lợi, đều là bởi vì Xoa Trụ ở bên cạnh quấy rối. Vì vậy, hắn lại bắt đầu phàn nàn. "Hừ, đều là cái kia Xoa Trụ, làm hại chúng ta nhóm này không thuận lợi." Diêm Phố Quý nhỏ giọng thầm thì. Không nghĩ tới, hắn lời nói bị người bên cạnh nghe đến, người này lại đem lời nói truyền cho Xoa Trụ. Xoa Trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. "Tam đại gia, ngươi có thể hay không chớ nói lung tung? Ta lúc nào đảo loạn?" Xoa Trụ vọt tới Diêm Phố Quý trước mặt, lớn tiếng nói. Diêm Phố Quý cũng không cam chịu yếu thế, "Ngươi chính là đảo loạn, nếu không phải ngươi, chúng ta nhóm này đã sớm hoàn thành nhiệm vụ." Hai người lại bắt đầu cãi vã, mà còn so với lần trước càng thêm kịch liệt. Người xung quanh nhộn nhịp tới khuyên can, nhưng bọn hắn căn bản nghe không vào. "Xoa Trụ, ngươi đừng xúc động như vậy. Tam đại gia cũng không phải cố ý có người khuyên bảo." "Ta xúc động, là hắn trước kiếm chuyện chơi." Xoa Trụ phản bác. Diêm Phố Quý thì tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không nói lý lẽ như vậy đâu?" Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng nhiều người tới. Dịch Trung Hải cùng mấy vị khác đại gia cũng tranh thủ thời gian tới hòa giải. "Đều đừng ầm ĩ, giống kiểu gì?" Dịch Trung Hải lớn tiếng nói. Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý nhìn thấy Dịch Trung Hải tới, hơi bất phóng túng đi một chút, nhưng vẫn là lẫn nhau chừng đối phương. Dịch Trung Hải nhìn xem bọn họ, bất đắc dĩ nói, "Hai người các ngươi tại sao lại cãi vã? Sự tình lần trước còn không có đi qua, hiện tại lại bắt đầu. Các ngươi liền không thể thật tốt ở chung sao?" Xoa Trụ hừ một tiếng, "Nhất đại gia, không phải ta không nghĩ thật tốt ở chung, là Tam đại gia luôn là nhằm vào ta." Diêm Phố Quý cũng nói, "Nhất đại gia, ngươi cũng không thể chỉ nghe hắn, là hắn trước khơi mào sự cố." Dịch Trung Hải cau mày, suy tư một hồi, sau đó nói, "Hai người các ngươi đều đừng ầm ĩ như vậy đi, hai người các ngươi lẫn nhau nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Về sau không cho phép lại bởi vì chuyện này cãi nhau." Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý đều có chút không tình nguyện, nhưng tại Dịch Trung Hải áp lực dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. "Tam đại gia, có lỗi với, ta không nên xúc động như vậy." Xoa Trụ trước khi nói ra. Diêm Phố Quý do dự một chút, cũng nói, "Xoa Trụ, ta cũng có chỗ không đúng, không nên nói lung tung." Mặc dù hai người nói xin lỗi, nhưng bọn hắn trong lòng u cục cũng không hề hoàn toàn giải ra. Ở sau đó thời gian bên trong, bọn họ vẫn là tận lực tránh cho tiếp xúc, để tránh lại lần nữa phát sinh xung đột. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người. Sau đó không lâu, tứ hợp viện phát sinh một kiện chuyện ngoài ý muốn, để Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý không thể không lại lần nữa hợp tác. Một đêm bên trên, tứ hợp viện đột nhiên bị cúp điện. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhộn nhịp đi ra khỏi phòng xem xét tình huống. Trải qua kiểm tra, phát hiện là mạch điện xuất hiện vấn đề. Bởi vì tứ hợp viện mạch điện tương đối phức tạp, cần phải có nhất định kinh nghiệm người mới có thể sửa chữa. Vào lúc này, Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý đều đứng dậy. Xoa Trụ trước đây tại trong nhà xưởng học qua một chút khoa điện công tri thức, mà Diêm Phố Quý thì đối tứ hợp viện mạch điện tương đối quen thuộc. Hai người bọn họ mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng vì mau chóng khôi phục cung cấp điện, cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống mâu thuẫn, cộng đồng hợp tác. Tại sửa chữa mạch điện quá trình bên trong, Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý bắt đầu trao đổi lẫn nhau, chia sẻ chính mình kinh nghiệm cùng tri thức. Bọn họ phát hiện, kỳ thật đối phương cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong biết bát như vậy. Xoa Trụ khoa điện công tri thức để Diêm Phố Quý lau mắt mà nhìn, mà Diêm Phố Quý đối tứ hợp viện mạch điện hiểu rõ cũng để cho Xoa Trụ bội phục không thôi. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc tìm được mạch điện vấn đề, đồng thời thành công chữa trị mạch điện. Tứ hợp viện lại khôi phục qua mình, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lần này hợp tác để Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý quan hệ có một chút hòa hoãn. Bọn họ bắt đầu ý thức được, tại cái này tứ hợp viện bên trong, đại gia có lẽ trợ giúp lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau cãi nhau. Mặc dù bọn họ ở giữa mâu thuẫn còn không có hoàn toàn loại bỏ, nhưng ít ra bọn họ không tại giống như trước đây đối địch. Ở sau đó thời gian bên trong, Xoa Trụ cùng Diêm Phố Quý thỉnh thoảng cũng sẽ nói mấy câu. Bọn họ quan hệ mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục lại trước đây trạng thái, nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể tiếp tục cố gắng, triệt để hóa giải mâu thuẫn, để tứ hợp viện lần nữa khôi phục hài hòa bầu không khí. Chương 401, nội bộ mâu thuẫn. Chương 401, nội bộ mâu thuẫn. Diêm Phố Quý tiểu nhi tử thành thân vốn là một kiện đại hỷ sự, Diêm Phố Quý những ngày này một mực vui vẻ không ngậm miệng được, gặp người liền khoa trương nhi tử mình có tiền đồ. Nhưng mà, theo hôn lễ chủ bị tiến hành, mâu thuẫn nhưng dần dần nổi bật đi ra. Tiểu nhi tử nhìn xem Diêm Phố Quý an bài hôn lễ bố trí, đơn sơ sân bãi đơn giản trang trí ít đến thương cảm tiệc rượu món ăn, bất mãn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, tại hôn lễ đêm trước, tiểu nhi tử cũng nhịn không được nữa, xông vào Diêm Phố Quý gian phòng. "Cha, hôn lễ này cũng quá keo kiệt đi. Ta cả một đời liền kết lần này kết hôn, ngài liền không thể hào phóng điểm sao?" Tiểu nhi tử giận đùng đùng nói. Diêm Phố Quý nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Keo kiệt? Chỗ nào keo kiệt? Ta đây đều là tính toán tỉ mỉ an bài, có thể bất thì bất. Người đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện đâu?" "Ta không hiểu chuyện." Ngài nhìn xem nhà khác hôn lễ, cái nào không phải vô cùng náo nhiệt mặt mày rạng rỡ. Lại nhìn xem nhà chúng ta, cái này giống kiểu gì? Tiểu nhi tử càng nói càng kích động. Diêm Phú Quý cũng tới tính tình, thử, nhà khác là người khác nhà, nhà chúng ta có nhà chúng ta tình huống. Ta đây đều là vì về sau suy nghĩ, không thể phô trương lãng phí. Về sau, ngài liền biết về sau. Hiện tại hôn lễ của ta đều thành dạng này, ta về sau còn thế nào tại bằng hữu thân thích trước mặt ngẩng đầu lên, tiểu nhi tử đầy mặt ủy khuất. Người đứa nhỏ này, làm sao như thế hư vinh đâu? Hôn lễ chỉ là cái hình thức, trọng yếu là các ngươi về sau thật tốt sinh hoạt. Diêm Phú Quý tính toán thuyết phục tiểu nhi tử. Nhưng tiểu nhi tử căn bản nghe không vào, hình thức. Cái này hình thức cũng quá khó coi a. Ngài chính là hẹn hỏi, không bỏ được dùng tiền. Hai người ngươi một lời ta một câu, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Diêm Phú Quý thê tử ở một bên gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên can. Các ngươi chờ ồn ào, cái này ngày lại hỉ, có lời gì không thể thật tốt nói đâu, thê tử tính toán khuyên giải. Thật tốt nói. Hắn căn bản là không hiểu khổ tâm của ta. Diêm Phú Quý nói. Ta không hiểu. Ta chỉ biết là hôn lễ của ta bị ngài làm rối tinh rối mù tiểu nhi tử phản bác. Đúng lúc này, Diêm Phú Quý đại nhi tử nghe đến tiếng cãi vã cũng chạy tới. Hắn hiểu rõ tình huống phía sau, thở dài nói, cha, đệ đệ nói đến cũng có đạo lý. Hôn lễ này quả thật có chút quá đơn sơ, dù sao cũng là cả đời đại sự, ngài liền không thể hơi lớn phương điểm sao. Diêm Phú Quý nhìn xem hai đứa nhi tử đều phản đối chính mình, trong lòng càng thêm tức giận, các ngươi cũng đều không hiểu, sinh hoạt liền phải tiết kiệm. Ta đây đều là vì các ngươi tốt. Nhưng mà, tiểu nhi tử lại không buông tha, vì chúng ta tốt. Ngài đây chính là ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình tiết kiệm tiền. Cãi nhau kéo dài thật lâu, cuối cùng vẫn là tại Diêm Phú Quý thê tử cùng đại nhi tử khuyên bảo. Tiểu nhi tử mới miễn cưỡng đồng ý cái này đơn sơ hôn lễ, nhưng hắn bất mãn trong lòng lại không có loại bỏ, toàn bộ hôn lễ quá trình bên trong đều rầu rĩ không vui. Diêm Phú Quý mặc dù mặt ngoài kiên trì cách làm của mình, nhưng nội tâm cũng có chút thấy nấy. Cuộc hôn lễ này, mặc dù thuận lợi tiến hành, lại cho cái này gia đình lưu lại một đạo khó mà khép lại vết rách. Hôn lễ kết thúc phía sau, tiểu nhi tử bất mãn cảm xúc ý nguyên bao phủ tại toàn bộ gia đình bên trong. Diêm Phú Quý mặc dù cảm thấy cách làm của mình là vì gia đình lâu dài cân nhắc, nhưng nhìn thấy tiểu nhi tử bộ kia thất lạc dáng dấp, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút dao động. Tiểu nhi tử trở lại gian phòng của mình, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Hắn cùng thê tử ngồi tại bên giường, yên lặng không nói. Thê tử nhìn hắn bộ dáng, nhẹ giọng an ủi, đừng quá khó qua, có lẽ cha có hắn khó xử. Khó xử? Hắn chính là hẹn hỏi, không bỏ được dùng tiền. Hôn lễ này để ta tại bằng hữu thân thích trước mặt mất hết mặt, tiểu nhi tử thở phì phò nói. Tốt tốt, đừng nóng giận. Về sau chúng ta thật tốt sinh hoạt, đem thời gian qua tốt, so cái gì đều cường, thê tử tiếp tục an ủi. Nhưng tiểu nhi tử trong lòng nhưng thủy chung không qua được cái này khảm. Hắn cảm thấy nhân sinh của chính mình đại sự bị phụ thân làm hỏng, đối Diêm Phú Quý oán khí cũng càng ngày càng sâu. Mà Diêm Phú Quý bên này, hắn cũng tại nghĩ lại chính mình hành động. Hắn biết chính mình hẹp hòi có thể để tiểu nhi tử bị ủy khuất, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không có sai. Hắn thấy, sinh hoạt liền phải tính toán tỉ mỉ, không thể phô trương lãng phí. Lao đầu tử, ngươi cũng đừng rất cố chấp. Hai tử hôn lễ cả một đời liền một lần, ngươi làm cho một mạc như vậy, trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Diêm Phú Quý thê tử nói, ta làm sao cố chấp? Ta đây đều là vì bọn họ tốt. Về sau sinh hoạt chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu, hiện tại không tiết kiệm một chút, về sau làm sao bây giờ? Diêm Phú Quý phản bác. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc hài tử cảm thụ a, ngươi nhìn hắn hiện tại nhiều khó khăn qua, thê tử nói. Diêm Phú Quý trầm mặc một hồi, trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, hắn có chịu cái gì? Ta cũng là vì hắn tốt, chờ hắn về sau minh bạch liền biết khổ tâm của ta. Nhưng mà, tiểu nhi tử cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tan. Ở sau đó thời gian bên trong, hắn đối Diêm Phú Quý thái độ trở nên lạnh nhạt. Mỗi lần nhìn thấy Diêm Phú Quý, hắn đều cố ý tránh ra, không muốn nói chuyện cùng hắn. Diêm Phú Quý cũng cảm thấy tiểu nhi tử biến hóa, nhưng hắn không biết nên làm sao đi để bù. Hắn muốn tìm tiểu nhi tử nói chuyện, nhưng lại sợ tiểu nhi tử không lĩnh tình. Cứ như vậy, hai phụ tử quan hệ lâm vào thế bí. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng đều biết Diêm Phú Quý cùng tiểu nhi tử ở giữa mâu thuẫn. Đại gia có cảm thấy Diêm Phú Quý làm đến quá đáng, có lại cho rằng tiểu nhi tử không hiểu chuyện. Nhưng vô luận đại gia nói thế nào, đều không thể hóa giải cha con bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Một ngày, xòa trụ trong sân đụng phải tiểu nhi tử. Xòa trụ nhìn xem tiểu nhi tử bộ kia mặt mày ủ rũ bộ dạng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Cái này mới vừa kết hôn, làm sao không cao hứng a? Tiểu nhi tử thở dài, đem chính mình cùng Diêm Phú Quý ở giữa mâu thuẫn nói cho xòa trụ. Xòa trụ nghe, cười một cái nói, ngươi cũng đừng quá tức giận. Tam đại gia hắn chính là người như vậy, hẹp hòi đã quen. Nhưng hắn cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi ngày tháng sau đó trôi qua không tốt. Vì tốt cho ta. Hắn chính là ích kỷ, chỉ nghĩ đến chính mình tiết kiệm tiền, tiểu nhi tử nói. Không thể nói như thế. Tam đại gia hắn cũng là từ thời gian khổ cực tới, biết sinh hoạt không dễ dàng. Hắn có thể phương pháp không đối, nhưng điểm xuất phát là tốt. Xòa trụ nói. Tiểu nhi tử nghe xòa trụ lời nói, trong lòng hơi có chút buông lỏng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Diêm Phú Quý làm đến quá đáng. Xòa trụ còn nói thêm, ngươi cũng đừng một mực cùng tam đại gia bực bội. Dù sao hắn là phụ thân ngươi, các ngươi về sau còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt đâu. Ngươi tìm một cơ hội cùng hắn thật tốt nói chuyện, đem ngươi ý nghĩ nói cho hắn, có lẽ hắn sẽ hiểu ngươi. Tiểu nhi tử suy nghĩ một chút, cảm thấy xòa trụ nói rất có đạo lý. Hắn quyết định tìm một cơ hội cùng Diêm Phú Quý thật tốt nói một chút. Mà Diêm Phú Quý bên này, hắn cũng tại buồn rầu làm sao cải thiện cùng tiểu nhi tử quan hệ. Hắn nghĩ tới Dịch Trung Hải, cảm thấy Dịch Trung Hải là tứ hợp viện nhất đại gia, có lẽ có thể giúp hắn nghĩ kế. Diêm Phú Quý tìm tới Dịch Trung Hải, đem chính mình cùng tiểu nhi tử ở giữa mâu thuẫn nói ra. Dịch Trung Hải nghe, nếu mày nói, ngươi việc này làm đến quả thật có chút không ổn. Hải tử hôn lễ cả một đời liền một lần, ngươi làm cho một mạc như vậy, trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Ta cũng biết ta có thể làm đến có chút quá mức, nhưng ta cũng là vì bọn họ tốt. Về sau sinh hoạt chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu, hiện tại không tiết kiệm một chút, về sau làm sao bây giờ? Diêm Phú Quý nói. Chương 402, thật đúng là để người có chút không quen. Chương 402, thật đúng là để người có chút không quen. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi cũng phải cân nhắc hải tử cảm thụ a, ngươi nhìn hiện tại phụ tử các ngươi hai quan hệ như thế cường, đây cũng không phải là cái biện pháp a. Dịch Trung Hải nói. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Diêm Phú Quý hỏi. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, nói, ngươi tìm một cơ hội cùng hải tử thật tốt nói chuyện, đem ngươi ý nghĩ nói cho hắn, cũng nghe một chút hắn ý nghĩ. Đại gia nói ra, có lẽ mâu thuẫn liền giải quyết. Diêm Phú Quý cảm thấy Dịch Trung Hải nói rất có đạo lý, quyết định tìm tiểu nhi tử nói một chút. Đúng lúc này, tiểu nhi tử cũng đúng lúc đến tìm Diêm Phú Quý. Hai phụ tử trong sân gặp nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Cha tiểu nhi tử mở miệng trước. Ân Diêm Phú Quý lên tiếng. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Tiểu nhi tử nói. Diêm Phú Quý nhẹ gật đầu. Bọn họ đi tới một cái địa phương an tĩnh, ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Cha, ta biết ngài là vì tốt cho ta, sợ ta ngày tháng sau đó trôi qua không tốt. Nhưng ngài cũng phải cân nhắc cảm thụ của ta a, hôn lễ này là ta cả đời đại sự, ngài làm cho một mạc như vậy, trong lòng ta thật rất khó chịu. Tiểu nhi tử nói. Diêm Phú Quý nghe, trong lòng có chút áy náy. Hai tử, ta biết ta có thể làm đến có chút quá mức, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, sinh hoạt liền phải tiết kiệm một chút. Ta biết nhà chúng ta không giàu có, nhưng cũng không thể một mạc như vậy a. Ngài nhìn nhà khác hôn lễ, cái nào không phải vô cùng náo nhiệt, mặt mày rạng rỡ. Ta không cầu hòa nhà khác đồng dạng, nhưng ít ra cũng không thể quá kém á. Tiểu nhi tử nói. Diêm Phú Quý trầm mặc một hồi, nói, hai tử, là cha cân nhắc không chu toàn, về sau cha sẽ chú ý, nhưng ngươi cũng muốn lý giải cha khổ tâm á. Cha là muốn để các ngươi cuộc sống sau này trôi qua càng tốt. Tiểu nhi tử nghe Diêm Phú Quý lời nói, trong lòng cũng hết giận một chút. Cha, ta biết ngài là vì tốt cho ta, về sau ta cũng sẽ thật tốt sinh hoạt, không cho ngài quan tâm. Hai phụ tử cuối cùng đem lại nói mở, quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. Từ đó về sau, bọn họ mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng đều có thể kịp thời cầu thông giải quyết. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Theo thời gian trôi qua, tiểu nhi tử cùng thê tử sinh hoạt cũng càng ngày càng hạnh phúc. Bọn họ cố gắng công tác, cần kiệm tiết kiệm, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Diêm Phú Quý nhìn thấy tiểu nhi tử biến hóa, trong lòng cũng rất vui mừng. Mà Diêm Phú Quý chính mình cũng tại nghĩ lại chính mình hành động. Hắn ý thức được chính mình hẹp hòi có đôi khi khả năng sẽ tổn thương đến người nhà tình cảm. Từ đó về sau, hắn cũng bắt đầu thích hợp thay đổi cuộc sống của mình phương thức, không tại như vậy keo kiệt. Tại tứ hợp viện thời gian bên trong, tất cả mọi người đang không ngừng trưởng thành cùng thay đổi. Diêm Phú Quý cùng tiểu nhi tử cố sự cũng đã trở thành đại gia một bài học, để đại gia càng thêm chân quý người nhà ở giữa tình cảm, học được hiểu nhau cùng bao dung. Tại tứ hợp viện bên trong, xòa trụ gần nhất biểu hiện khác thường xác thực đưa tới đại gia hiếu kỳ cùng nghị luận. Hắn gái kia cả ngày cười ha hả dáng dấp, cùng với đối với người nào đều đặc biệt nhiệt tình thái độ, để quen thuộc hắn đi thẳng về thẳng tỉ khí các bạn hàng xóm cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Một ngày, mấy cái hàng xóm tập hợp trong sân chỗ thoáng mát nói chuyện phiếm, chủ đề một cách tự nhiên liền chuyển đến xòa trụ trên thân. Các ngươi nói cái này xòa trụ gần nhất làm sao, chuyện quan trọng a? Cả ngày cười hì hì, nhìn xem quá dọa người, một vị đại mụ trước tiên mở miệng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Trước đây hắn cũng không có nhiệt tình như vậy, hiện tại gặp người nào đều chào hỏi, không phải là thật ngốc đi, một những hàng xóm phụ hòa nói. Nói không chừng là gặp phải chuyện tốt gì, bất quá hắn cái kia ngốc dạng, cho dù có chuyện tốt cũng không biết có thể duy trì liên tục bao lâu, có người trêu chọc nói. Đại gia ngươi một lời ta một câu thảo luận, đều đang suy đoán xòa trụ biến hóa nguyên nhân. Mà lúc này, xòa trụ vừa bận từ bên ngoài trở về, nhìn thấy đại gia tập hợp một chỗ, lại nhiệt tình chào hỏi. Tất cả mọi người ở đây, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Xòa trụ vẻ mặt tươi cười. Các bạn hàng xóm hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại ra sao. Xòa trụ cũng không để ý, khẽ hát liền về phòng mình. Chờ xòa trụ đi rồi, nghị luận của mọi người càng thêm nhiệt liệt. Các ngươi nhìn, hắn đây nhất định là có vấn đề. Nào có người đột nhiên thay đổi đến kỳ quái như thế. Nói không chừng là bị cái gì kích thích, nào hư mất. Ai, không còn hắn, dù sao xòa trụ vẫn luôn không quá bình thường. Nhưng mà, bọn họ không hề biết, xòa trụ biến hóa nhưng thật ra là có nguyên nhân. Gần nhất, xòa trụ tại trong nhà xưởng được đến lãnh đạo khen ngợi, bởi vì tài nấu nướng của hắn lại có tiến bộ, làm ra đồ ăn để đại gia khen không dứt miệng. Cái này để xòa trụ cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn, tâm tình cũng thay đổi đến đặc biệt tốt. Mà còn, xòa trụ ở bên ngoài ngẫu nhiên làm quen một vị cùng chung chí hướng bằng hữu, hai người trò chuyện rất ăn ý, điều này cũng làm cho xòa trụ sinh hoạt nhiều một chút niềm vui thú. Cho nên hắn mới sẽ thay đổi đến như vậy vui vẻ, đối mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình. Nhưng tứ hợp viện các bạn hàng xóm lại không hiểu rõ những này, bọn họ chỉ là bằng vào chính mình chủ quan phán đoán, cho rằng xòa trụ càng choáng váng hơn. Loại này hiểu lầm trong sân kéo dài một đoạn thời gian, mãi đến có một ngày, chất tướng mới dần dần nổi lên mặt nước. Một vị cùng xòa trụ quan hệ tương đối tốt hàng xóm một lần tình cờ biết được xòa trụ biến hóa nguyên nhân, hắn mau đem tin tức này nói cho đại gia. Đại gia mới chợt hiểu ra, nguyên lai xòa trụ cũng không phải là choáng váng, mà là có chuyện tốt mới sẽ dạng này. Từ đó về sau, đại gia đối xòa trụ thái độ cũng có một chút thay đổi. Mặc dù vẫn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không tại giống phía trước cho rằng như vậy hắn càng choáng váng hơn. Mà xòa trụ đâu, y nguyên duy trì hảo tâm của mình tình cảm, tiếp tục tại tứ hợp viện bên trong truyền lại nhiệt tình của hắn. Theo vị kia hàng xóm đem xỏa trụ biến hóa nguyên nhân truyền bá ra, tứ hợp viện đám người đối xỏa trụ cách nhìn bắt đầu có chuyển biến, nhưng y nguyên mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Một chút người bắt đầu một lần nữa dò xét xỏa trụ, cảm thấy có lẽ hắn không hề giống đại gia vẫn cho là đơn thuần như vậy chỉ là cái lô mãng to con đần độn. Vị kia đại mụ khi biết chân tướng phía sau, trong âm thầm cùng mặt khác hàng xóm nói thầm, không nghĩ tới xỏa trụ còn có thể bởi vì tại công xưởng được khen ngợi liền cao hứng đến dạng này, xem ra hắn cũng có tiến tới một mặt đâu. Một những hàng xóm đáp lại nói, đúng vậy à, trước đây chúng ta đều xem nhẹ hắn. Bất quá hắn cái này đột nhiên thay đổi đến nhiệt tình như vậy, thật đúng là để người có chút không quen. Mà xỏa trụ đối với mấy cái này phía sau nghị luận hồn nhiên không biết, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình vui sướng bên trong. Mỗi ngày đi công xưởng đi làm đều tràn đầy nhiệt tình, nghĩ đến muốn làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn, không cô phụ lãnh đạo khen ngợi. Tan tầm trở lại tứ hợp viện, vẫn là trước sau như một cùng các bạn hàng xóm chào hỏi, chia sẻ một chút chính mình ở bên ngoài nghe được chuyện lý thú. Có một ngày, xỏa trụ trong sân đụng phải Diêm Phú Quý. Diêm Phú Quý nhớ tới phía trước cùng xỏa trụ xung đột, còn có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy xỏa trụ cái kia nhiệt tình bộ dáng, cũng không tốt lại sụ mặt. Xỏa trụ, gần nhất tâm tình không tệ a? Diêm Phú Quý thử thăm dò nói. Chương 403, xỏa trụ thay đổi. Chương 403, xỏa trụ thay đổi. Xỏa trụ nhếch miệng cười một tiếng, tam đại gia, đó là ta tại công xưởng bị lãnh đạo biểu dương, có thể không cao hơn sao? Diêm Phú Quý khẽ gật đầu, ân, không sai. Làm tốt bảo, về sau khẳng định có tiền đồ. Xỏa trụ nghe lời này, trong lòng càng vui vẻ. Hắn cảm thấy Diêm Phú Quý đây là công nhận hắn, vì vậy càng thêm nhiệt tình cùng Diêm Phú Quý hàn huyên. Từ công xưởng chuyện lý thú hàn huyên tới tứ hợp viện sinh hoạt, hai người quan hệ cũng tại trong lúc bất chi bất giác hòa hoãn rất nhiều. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả hàng xóm đều có thể nhanh như vậy tiếp thu xỏa trụ thay đổi. Giả Trương Thị vẫn đối xỏa trụ trong lòng còn có bất mãn, cảm thấy hắn chính là đang làm ra vẻ làm dạng. Hừ, cái này xỏa trụ khẳng định không có ý tốt, đột nhiên thay đổi đến nhiệt tình như vậy, không chừng tại đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như phàn nàn nói. Tần Hoài Như có chút bất đắc dĩ nói, mụ, ngươi đừng luôn là nghĩ như vậy nhân ra. Xỏa trụ có lẽ chính là tâm tình tốt đâu. Giả Trương Thị lại không cho là như vậy, tâm tình tốt cũng không thể khác thường như vậy. A ta nhìn hắn chính là nghĩ lấy lòng đại gia, khẳng định có mục đích gì. Tại Giả Trương Thị dưới ảnh hưởng, Bồng Ngạnh cũng đối xỏa trụ tràn đầy cảnh giác. Mỗi lần nhìn thấy xỏa trụ, đều xa xa né tránh, sợ xỏa trụ sẽ gây bất lợi cho hắn. Xỏa trụ phát giác Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh thái độ, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy chỉ cần mình chân tâm đối đãi đại gia, sẽ có một ngày bọn họ sẽ lý giải chính mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, xỏa trụ nhiệt tình cũng không có bởi vì một chút người chất vấn mà hạ thấp. Hắn bắt đầu chủ động trợ giúp viện tử bên trong các bạn hàng xóm làm một chút đủ khả năng sự tình. Ví dụ như giúp lão nhân chuyển đồ, giúp hàng xóm tu một chút đồ vật nhỏ các loại. Vừa bắt đầu, đại gia còn có chút kinh ngạc cùng không thể ứng, nhưng dần dần cũng bắt đầu tiếp thu xỏa trụ phần này nhiệt tình. Một chút hàng xóm thậm chí sẽ chủ động cùng xỏa trụ chào hỏi, cùng hắn nói chuyện phiếm. Có một lần, viện tử bên trong vòi nước lại hỏng. Xỏa trụ không nói hai lời, cầm lấy công cụ liền bắt đầu sửa chữa. Bên cạnh các bạn hàng xóm nhìn xem xỏa trụ bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Xỏa trụ đứa nhỏ này, kỳ thật còn thật nhiệt tâm ruột một vị đại gia nói. Đúng vậy a, trước đây chúng ta đều hiểu lầm hắn, một những hàng xóm phụ họa nói. Tại xỏa trụ cố gắng bên dưới, vòi nước rất nhanh liền sửa xong. Đại gia nhộn nhịp đối xỏa trụ ngỏ ý cảm ơn, xỏa trụ thì gãi gãi đầu, cười nói, đây đều là việc nhỏ, tất cả mọi người là hàng xóm, giúp lẫn nhau là nên. Chuyện này để xỏa trụ tại tứ hợp viện bên trong hình tượng có rất lớn đổi mới. Đại gia bắt đầu chân chính nhận thức đến xỏa trụ thiện lương cùng nhiệt tâm, cũng không tại vẹn vẹn bởi vì hắn phía trước lô mãng hành động mà đối với hắn có thành kiến. Theo thời gian trôi qua, xỏa trụ cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm quan hệ trong đó càng ngày càng hòa hợp. Hắn không tại chỉ là cái kia để người cảm thấy có chút ngu đần đâu biết, mà là trở thành đại gia trong sinh hoạt một phần tử, cho tứ hợp viện mang đến càng nhiều ấm áp hơn cùng vui vẻ. Mà xỏa trụ chính mình cũng tại trong quá trình này thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm nhận được đồng hương ở giữa yêu mến cùng hỗ trợ, cũng càng thêm chân quý phần này kiếm không dễ tình cảm. Hắn biết, chính mình thay đổi không chỉ là vì chính mình, cũng là vì để tứ hợp viện đại gia đình này càng thêm hài hòa tốt đẹp. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, tứ hợp viện tổ chức một lần tập thể hoạt động. Mọi người cùng nhau quét dọn viện tử trồng hoa trồng cỏ, làm cho cả tứ hợp viện thay đổi đến càng thêm mỹ lệ. Xỏa trụ tích cực tham dự trong đó, cùng mọi người cùng nhau lao động, cùng một chỗ vui cười. Hoạt động kết thúc phía sau, đại gia ngồi ở trong sân nghỉ ngơi, đàm luận hoạt động lần này thu hoạch. Xỏa trụ nhìn xem xung quanh các bạn hàng xóm, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trước đây ta luôn là cảm thấy chính mình tại cái này viện tử bên trong không có gì tồn tại cảm, tất cả mọi người không thích ta. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, chỉ cần ta chân tâm đối đãi đại gia cũng sẽ chân tâm đối ta. Xỏa trụ nói. Các bạn hàng xóm nghe xỏa trụ lời nói, đều nhộn nhịp gật đầu bày tỏ tán đồng. Xỏa trụ, ngươi nói đúng. Chúng ta đều là người một nhà, về sau phải trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ đem cái nhà này thay đổi đến càng tốt, một vị đại mụ nói. Từ đó về sau, xỏa trụ tại tứ hợp viện bên trong sinh hoạt thay đổi đến càng thêm phong phú cùng có ý nghĩa. Hắn không còn là cái kia bị đại gia hiểu lầm xỏa trụ, mà là trở thành đại gia trong lòng hàng xóm tốt bạn tốt. Mà tứ hợp viện cũng bởi vì xỏa trụ thay đổi đến càng thêm ấm áp hài hòa, tràn đầy nồng đậm nhân tình vị. Sở Thiên lén lút hỏi tham gia xỏa trụ biến hóa nguyên nhân phía sau, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại tứ hợp viện bên trong, đại gia vẫn luôn quen thuộc xỏa trụ đối Tần Hoài Như chiếu cố, nhất là cái kia thường xuyên mang về cơm hộ, tựa hồ đã thành một loại cố định hình thức. Mà bây giờ, xòa trụ kết bạn gái, sinh hoạt trọng tâm phát sinh biến hóa, không tại giống như trước đây cho Tần Hoài Như mang cơ hội. Tần Hoài Như tự nhiên cảm thấy vô cùng không thích ứng, bất mãn trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày, Tần Hoài Như trong sân đụng phải xòa trụ. Nàng đè nén lửa giận trong lòng, tận lực bình tĩnh nói, xòa trụ, gần nhất làm sao không cho ta mang cơ hội. Xòa trụ có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, Tần tỷ, ta hiện tại có bạn gái, có chút không tiện. Mà còn ta cũng không thể tổng như thế một mực cho ngươi mang cơm một nhà. Tần Hoài Như nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, xóa trụ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Trước đây ngươi cũng không phải nói như vậy. Hiện tại có bạn gái liền quên ta. Xóa trụ vội vàng giải thích nói, Tần tỷ, không phải ta quên ngươi, là ta hiện tại đến cân nhắc bạn gái ta cảm thụ. Ta cũng không thể một mực chiếu cố ngươi, không để ý bạn gái ta a. Tần Hoài Như lại không buông tha, ngươi chính là không có lương tâm. Nhà chúng ta như thế khó khăn, ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Hấp dẫn viện tử bên trong mặt khách hàng xóm chú ý đại gia nhộn nhịp vây tới, nhìn xem bọn họ cãi nhau, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Có người cảm thấy Tần Hoài Như có chút quá mức, dù sao xòa trụ cũng có cuộc sống của mình. Tần Hoài Như, xòa trụ hiện tại có bạn gái, không cho ngươi mang cơm hộp cũng bình thường. Ngươi không thể tổng ý lại người khác nha. Nhưng cũng có người đồng tình Tần Hoài Như, cảm thấy xòa trụ làm không đúng. Xòa trụ, ngươi trước đây một mực giúp Tần Hoài Như, hiện tại đột nhiên mặc kệ, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Xòa trụ tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hắn biết cách làm của mình khả năng sẽ để Tần Hoài Như không cao hứng, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì Tần Hoài Như mà ảnh hưởng chính mình cùng bạn gái quan hệ. Tần Hoài Như thì cảm thấy chính mình rất bị khuất, nàng cho tới nay đều quen thuộc xòa trụ trợ giúp, hiện tại đột nhiên không có, để nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng tiếp tục cùng xòa trụ cãi nhau, hy vọng xòa trụ có thể hồi tâm chuyển ý. Sở Thiên ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn biết Tần Hoài Như thời gian trôi qua không dễ dàng, nhưng xòa trụ cũng có chính mình khó xử. Hắn cảm thấy chuyện này cần một cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp giải quyết, không thể để bọn họ một mực dạng này cãi nhau đi xuống. Chương 404, Tần Hoài Như lòng nóng như lửa đốt. Chương 404, Tần Hoài Như lòng nóng như lửa đốt. Vì vậy, Sở Thiên quyết định tìm một cơ hội cùng hai người bọn họ nói chuyện, hy vọng có thể hóa giải bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Hắn trước tìm tới Tần Hoài Như, kiên nhẫn nói, "Tần tỷ, ta biết nhà ngươi khó khăn, nhưng xòa trụ cũng có cuộc sống của mình. Ngươi không thể luôn là ỷ lại hắn nha. Ngươi có lẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết vấn đề, mà không phải luôn là trông chờ người khác." Tần Hoài Như nghe Sở Thiên lời nói, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, nhưng cũng cảm thấy có nhất định đạo lý. Nàng thở dài, nói, ta cũng biết ta không thể tổng ý lại xòa trụ, nhưng nhà ta tình huống này thực sự là không có cách nào. Sở Thiên lại tìm đến xòa trụ, nói, xòa trụ, ta hiểu ngươi khó xử, nhưng Tần Hoài Như nhà xác thực khó khăn, ngươi cũng không thể lập tức liền mặc kệ. Ngươi có thể thích hợp giúp đỡ nàng, nhưng cũng muốn cân nhắc bạn gái ngươi cảm thụ. Xòa trụ nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, ta sẽ tìm cái thích hợp phương thức giúp đỡ Tần tỷ, nhưng sẽ không giống trước kia. Tại Sở Thiên điều giải một chút, Tần Hoài Như cùng xòa trụ quan hệ hơi dịu đi một chút. Bọn họ mặc dù không tại giống như trước đây thân mật, nhưng cũng không tại giống phía trước như thế cãi nhau. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng mọi người đều biết, Tần Hoài Như cùng xòa trụ ở giữa vấn đề cũng không hề hoàn toàn giải quyết, tương lai còn có thể sẽ có mới mâu thuẫn xuất hiện. Theo Sở Thiên hòa giải, Tần Hoài Như cùng xòa trụ ở giữa cãi nhau tạm thời lắng xuống, nhưng tứ hợp viện bầu không khí lại như cũ có chút vi diệu. Tần Hoài Như trong lòng mặc dù minh bạch xòa trụ có bạn gái phía sau không thể giống như trước kia như thế chiếu cố chính mình, nhưng sinh hoạt áp lực để nàng vẫn là khó mà tiêu tan. Mà xòa trụ cũng tại cố gắng tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, đã không muốn để cho bạn gái không vui, lại không nghĩ hoàn toàn không quản Tần Hoài Như một nhà. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như bắt đầu đếm thử tự nghĩ biện pháp giải quyết gia đình khó khăn. Nàng càng thêm cố gắng đi công xưởng đi làm, tranh thủ nhiều kiếm một chút công điểm. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu tiết kiệm chi tiêu, tận lực giảm bớt không cần thiết chi tiêu. Nhưng mà, cứ việc nàng như vậy cố gắng, trong nhà thời gian ý nguyên trôi qua căng thẳng. Một ngày, Tần Hoài Như nhi tử đồng ngạnh sinh bệnh. Tần Hoài Như lòng nóng như lửa đốt, nàng biết đi bệnh viện xem bệnh cần không ít tiền, mà trong nhà căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như thế đến. Rơi vào đường cùng, nàng lại nghĩ tới xòa trụ. Tần Hoài Như do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm xòa trụ hỗ trợ. Nàng đi tới xòa trụ gian phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Xòa trụ mở cửa, nhìn thấy Tần Hoài Như, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Tần tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không?" Xòa trụ hỏi. Tần Hoài Như có chút ngượng ngùng nói, "Xòa trụ, đồng ngạnh sinh bệnh, ta thực tế không có biện pháp, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền, để ta mang đồng ngạnh đi nhìn bệnh?" Xòa trụ nghe xong, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn biết Tần Hoài Như nhà tình huống, cũng biết đồng ngạnh sinh bệnh không thể chậm trễ. Nhưng hắn lại lo lắng chính mình cho vay Tần Hoài Như sẽ để cho bạn gái không cao hứng. "Tần tỷ, ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng ta hiện tại có bạn gái, có một số việc khó thực hiện. Nếu không ngươi đi tìm những người khác giúp đỡ cho ta." Xòa trụ có chút hơi khó nói. Tần Hoài Như nghe xòa trụ lời nói, trong lòng tràn đầy thất vọng. Nàng không nghĩ tới xòa trụ sẽ cự tuyệt chính mình, nàng cảm thấy xòa trụ thay đổi đến quá tuyệt tình. "Xòa trụ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Trước đây ngươi cũng không phải dạng này. Nhà chúng ta vẫn luôn rất khó khăn, ngươi cũng vẫn luôn đang giúp chúng ta. Hiện tại đồng ngạnh sinh bệnh, ngươi liền không thể giúp một chút chúng ta sao?" Tần Hoài Như âm thanh có chút nghẹn nào. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bộ dạng, trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn biết chính mình cự tuyệt khả năng sẽ để Tần Hoài Như càng thêm khó khăn, nhưng hắn hiện tại quả là không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, xòa trụ bạn gái vừa vặn đi tới. Nàng nhìn thấy Tần Hoài Như cùng xòa trụ tại cửa ra vào, trên mặt lộ ra một tia không vui. Xoa trụ, đây là ai nha? Các ngươi đang làm gì đó? Xoa trụ bạn gái hỏi. Xoa trụ có chút lung túng nói, đây là Tần Hoài Như, chúng ta viện tử bên trong hàng xóm. Trong nhà nàng có chút khó khăn, muốn tìm ta hỗ trợ. Xoa trụ bạn gái nghe, sắc mặt càng thêm khó coi. Xoa trụ, ngươi không phải nói về sau không quan tâm nhà bọn họ sự tình sao? Tại sao lại cùng nàng quấn quýt lấy nhau? Xoa trụ vội vàng giải thích nói, ta cũng không muốn quản, thế nhưng nhi tử của nàng sinh bệnh, thực tế không có biện pháp. Ta chỉ là muốn giúp đỡ nàng. Xoa trụ bạn gái lại không buông tha, ngươi giúp nàng chính là tại tổn thương ta. Ngươi nếu là lại như vậy, chúng ta liền chia tay. Nói xong, xoa trụ bạn gái xoay người rời đi. Xoa trụ nhìn xem bạn gái bóng lưng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hắn biết mình không thể mất đi bạn gái, nhưng hắn cũng không muốn nhìn xem Tần Hoài Như một nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tần Hoài Như nhìn xem xoa trụ bộ dạng, trong lòng cũng có chút áy náy. Nàng biết chính mình cho xoa trụ mang đến phiền phức, nhưng nàng thực sự là không có cách nào. Xoa trụ, có lỗi với, ta không biết sẽ cho ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy. Ta vẫn là đi tìm những người khác hỗ trợ a. Tần Hoài Như nói xong, quay người liền muốn đi. Xoa trụ lại gọi lại nàng, Tần tỷ, chờ một chút. Ta suy nghĩ một chút biện pháp a. Xoa trụ quyết định đi tìm Sở Thiên hỗ trợ. Hắn biết Sở Thiên là cái thiện lương người chính trực, có lẽ hắn có thể nghĩ ra một biện pháp tốt đến giải quyết vấn đề này. Xoa trụ tìm tới Sở Thiên, đem Tần Hoài Như tình huống nói cho hắn. Sở Thiên nghe, trong lòng cũng rất đồng tình Tần Hoài Như một nhà. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Xoa trụ, ngươi làm rất đúng. Chúng ta không thể nhìn Tần Hoài Như một nhà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc bạn gái ngươi cảm thụ. Như vậy đi, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, đã có thể trợ giúp Tần Hoài Như một nhà, lại có thể để bạn gái của ngươi không tức giận. Xoa trụ nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta nghe ngươi. Sở Thiên cùng Xoa trụ cùng một chỗ thương lượng một cái biện pháp. Bọn họ quyết định tại tứ hợp viện tổ chức một lần quyên tiền hoạt động, để mọi người cùng nhau trợ giúp Tần Hoài Như một nhà. Dạng này đã có thể giải quyết Tần Hoài Như khẩn cấp, lại có thể để Xoa trụ bạn gái nhìn thấy đại gia ái tâm cùng đoàn kết. Sở Thiên cùng Xoa trụ đem ý nghĩ này nói cho tứ hợp viện mặt khác hàng xóm. Đại gia nghe, đều nhộn nhịp bày tỏ đồng ý giúp đỡ. Vì vậy, một tràng quyên tiền hoạt động tại tứ hợp viện mở rộng. Đại gia nhộn nhịp lấy ra chính mình một chút tích góp, có quyên tiền, có quyên vật. Tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, rất nhanh liền chủ tập một bút không ít tiền cùng vật tư. Sở Thiên cùng Xoa trụ đem số tiền này cùng vật tư đưa đến Tần Hoài Như nhà. Tần Hoài Như nhìn xem đại gia trợ giúp, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết chính mình trước đây luôn là ỷ lại Xoa trụ, lại xem nhẹ đại gia ái tâm cùng tiền lương. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng, để nhà chúng ta thời gian tốt. Tần Hoài Như cảm kích nói. Xoa trụ nhìn xem Tần Hoài Như bộ dạng, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn biết chính mình làm một kiện chuyện chính xác, đã trợ giúp Tần Hoài Như một nhà, lại không có để bạn gái sinh khí. Mà Xoa trụ bạn gái tại nhìn đến đại gia hành động phía sau, cũng đối Xoa trụ cách làm có một chút lý giải. Nàng biết Xoa trụ là một cái người thiện lương, không thể nhìn hàng xóm rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không quản. Nàng cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, cảm thấy chính mình có chút quá mức ích kỷ. Chương 405, Xoa trụ mới kết giao cái bạn gái. Chương 405, Xoa trụ mới kết giao cái bạn gái. Từ đó về sau, Xoa trụ cùng bạn gái quan hệ cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Bọn họ cùng một chỗ cố gắng, vì tương lai sinh hoạt mà phấn đấu. Mà Tần Hoài Như cũng tại đại gia trợ giúp bên dưới, vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng càng thêm chân quý phần này đồng hương ở giữa tình cảm, cũng bắt đầu cố gắng thay đổi cuộc sống của mình. Tứ hợp viện sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa. Đại gia tại cái này nho nhỏ viện từ bên trong, trợ giúp lẫn nhau yêu mến, cộng đồng vượt qua cái này đến những tốt đẹp thời gian. Già Đông Húc tại Yết Cương xưởng nhìn thấy Xoa trụ mới bạn gái phía sau, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy lừng lực. Hắn cảm thấy Xoa trụ một cái đầu bếp, dựa vào cái gì có thể tìm tới như thế bạn gái xinh đẹp, mà chính mình lại chỉ có thể trông coi Tần Hoài Như. Tại loại này tâm tư đấu kỵ lý điều khiển, Già Đông Húc quyết định đánh bạo cậy đi Xoa trụ bạn gái. Làm Xoa trụ bạn gái nhìn qua lúc, Già Đông Húc chỉnh lý một cái chính mình y phục, cố làm ra vẻ tiêu sái đi tới. "Ngươi tốt, mỹ nữ, ta là Già Đông Húc, tại cái này xưởng bên trong công tác rất lâu rồi. Vừa rồi nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, liền nghĩ qua đến nhận thức một chút." Già Đông Húc lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người. Xoa trụ bạn gái bị Già Đông Húc đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, nàng nhíu mày, nói: "Ngươi tốt, ta không quen biết ngươi. Xin ngươi không nên quấy rầy ta." Già Đông Húc lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Đừng lạnh lùng như vậy nha. Kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi là Xoa trụ bạn gái a?" Xoa trụ người kia chính là cái đại lao thô, không hiểu ôn nhu, cũng không hiểu lãng mạn. Ngươi đi theo hắn sẽ không hạnh phúc. Xoa trụ bạn gái nghe Già Đông Húc lời nói, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi. "Xin ngươi đừng nói lung tung. Xoa trụ đối với ta rất tốt, ta rất thích hắn. Mà còn, hành vi của ngươi như vậy rất không đạo đức." Già Đông Húc lại xem thường, "Đạo đức? Tại tình yêu trước mặt, đạo đức tính là gì? Ta cảm thấy ngươi cùng ta mới là thích hợp nhất. Ta so Xoa trụ có tiền đồ hơn, càng có thể cho ngươi hạnh phúc." Đúng lúc này, Xoa trụ vừa vặn đi tới. Hắn nhìn thấy Già Đông Húc đang dây dưa bạn gái của mình, lập tức nổi trận lôi đình. "Già Đông Húc, ngươi làm gì chứ? Cách bạn gái ta xa một chút." Xoa trụ lớn tiếng nói. Già Đông Húc nhìn thấy Xoa trụ tới, trong lòng có chút bối rối, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói, "Xoa trụ, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta chính là cùng bạn gái ngươi nói chuyện phiếm." Xoa trụ căm tức nhìn Già Đông Húc, "Tán gẫu? Có ngươi dạng này nói chuyện trời đất sao? Ngươi rõ ràng là nghĩ nảy ra bạn gái của ta." "Già Đông Húc, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đánh chủ ý của nàng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Xòa trụ bạn gái cũng sinh khí nói, Giả Đông Húc, ngươi quá đáng. Ta đã có bạn trai, mời ngươi về sau không muốn lại đến quấy rầy ta. Giả Đông Húc thấy sự tình bại lộ, cũng không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn xám xịt xoay người đi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Xòa trụ nhìn xem Giả Đông Húc bóng lưng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn biết Giả Đông Húc vẫn ghen tị với chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như thế chuyện quá đáng. Hắn nắm thật chặt bạn gái tay, nói, đừng sợ, có ta ở đây. Về sau ta sẽ không để bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Xòa trụ bạn gái nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết Xòa trụ là một cái đáng giá phó thác người, cũng càng thêm kiên định cùng với hắn một chỗ quyết tâm. Trải qua chuyện này, Xòa trụ cùng bạn gái tình cảm thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Mà Giả Đông Húc thì ở trong xưởng thành đại gia cho cười, tất cả mọi người cảm thấy hắn hành động rất không đạo đức. Giả Đông Húc cũng ý thức được sai lầm của mình, nhưng hắn trong lòng ghen ghét lại như cũ khó mà loại bỏ. Tại tứ hợp viện trong sinh hoạt, hắn nhìn xem Xòa trụ cùng bạn gái dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng tràn đầy đắng chát. Mà Xòa trụ thì càng thêm chân quý chính mình bạn gái, cố gắng công tác, vì bọn họ tương lai phấn đấu. Giả Đông Húc từ khi tại Yết Cương xưởng bị Xòa trụ cùng bạn gái hắn răn dạy phía sau, trong lòng ghen tị và không cam lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn cả ngày đều đang nghĩ như thế nào mới có thể đem Xòa trụ bạn gái đoạt tới, lấy chứng minh chính mình so Xòa trụ càng có mị lực. Một ngày, Giả Đông Húc biết được Xòa trụ bạn gái thích đi công viên tản bộ, liền quyết định tại nơi đó chế tạo một tràng ngẫu nhiên gặp. Hắn tỉ mỉ ăn mặc một phen, sớm đi tới công viên, canh giữ ở Xòa trụ bạn gái thường đi đầu kia trên đường nhỏ. Đợi đã lâu, cuối cùng nhìn thấy Xòa trụ bạn gái chậm rãi đi tới. Giả Đông Húc lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nụ cười. Thật là khéo a, lại tại nơi này đụng phải ngươi. Giả Đông Húc giả vờ như ngạc nhiên bộ dáng nói. Xòa trụ bạn gái nhìn thấy Giả Đông Húc, hơi nhíu mày, quay người liền nghĩ rời đi. Nhưng Giả Đông Húc lại bước nhanh ngăn cản nàng. Chớ vội đi như vậy nha. Lần trước ở trong xưởng là ta không đối, ta xin lỗi ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Giả Đông Húc đội bằng nói. Ta đã nói rồi, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mời ngươi tránh ra. Xòa trụ bạn gái ngữ khí kiên quyết. Giả Đông Húc lại không chịu bỏ qua, ngươi liền cho ta một cái cơ hội nha. Ta thật rất thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi là một cái phi thường ưu tú nữ hải. Xòa trụ hắn căn bản không xứng với ngươi. Xòa trụ bạn gái nghe Giả Đông Húc lời nói, càng thêm tức giận. Ngươi đừng nói nữa. Xòa trụ đối với ta rất tốt, hắn là một cái đáng giá phó thác người. Mà ngươi, hành vi của ngươi để ta rất phản cảm. Giả Đông Húc lại như cũng chưa từ bỏ ý định, ngươi đừng bị hắn biểu tượng lừa gạt. Hắn chính là một cái đầu bếp, không có gì tiền đồ. Ta ở trong xưởng so hắn có địa vị, về sau nhất định có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Đúng lúc này, Xòa trụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn thấy Giả Đông Húc lại tại dây dưa bạn gái của mình, lên cơn giận dữ. Giả Đông Húc, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta, ta cảnh cáo qua ngươi, không muốn lại đến quấy rối bạn gái ta. Xòa trụ căm tức nhìn Giả Đông Húc nói. Giả Đông Húc nhìn thấy Xòa trụ, trong lòng có chút bối rối, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ chấn định. Xòa trụ, ngươi đừng kích động như vậy. Ta chỉ là tại cùng nàng tán gẫu mà thôi. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, tán gẫu? Có ngươi dạng này nói chuyện trời đất sao? Ngươi rõ ràng là muốn cướp bạn gái của ta. Giả Đông Húc, ta sẽ lại không tha thứ ngươi. Nói xong, Xòa trụ lôi kéo bạn gái tay liền muốn rời khỏi. Giả Đông Húc lại không cam tâm cứ như vậy thất bại, hắn lại đuổi theo. Các loại, ngươi nghe ta nói, ta là thật thích ngươi bạn gái, ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Giả Đông Húc lớn tiếng nói. Xòa trụ dừng bước lại, xoay người lại, hung hăng cho Giả Đông Húc một quyền. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng là bạn gái của ta, ngươi nếu là còn dám quấy rối nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giả Đông Húc bị Xòa trụ một quyền này đánh đến mắt nổi đom đóm, hắn bụm mặt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng có đủ. Nhưng hắn cũng biết chính mình lần này triệt để thất bại, không còn có cơ hội cậy Xòa trụ bạn gái. Từ đó về sau, Giả Đông Húc cũng không dám lại đi quấy rối Xòa trụ bạn gái. Mà Xòa trụ cùng bạn gái tình cảm cũng bởi vì lần này sự kiện thay đổi đến càng thêm kiên định. Bọn họ cùng nhau đối mặt Giả Đông Húc khiêu chiến, cũng càng thêm chân quý cảm tình giữa nhau. Tại tứ hợp viện trong sinh hoạt, bọn họ tiếp tục lấy hạnh phúc của mình sinh hoạt, mà Giả Đông Húc lại chỉ có thể đang ghen tị cùng hối hận bên trong vượt qua mỗi một ngày. Chương 406, gây đại họa. Chương 406, gây đại họa. Xòa trụ cắt phá ngón tay phía sau, tâm tình vốn là hỏng bét, lại thêm Mã Hoa tới an ủi lại bị hắn răng dạy, cái này để tâm tình của hắn càng thêm khó mà khống chế. Tại sao biết, Xòa trụ nhìn xem chính mình chảy máu ngón tay, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất thật sự là xui xẻo đấu, đầu tiên là Giả Đông Húc đến nạy ra bạn gái của mình, hiện tại lại không cẩn thận cắt phá ngón tay. Mà Mã Hoa an ủi hắn thấy, càng giống là một loại thương hại, cái này để lòng tự tôn của hắn nhận lấy tổn thương cực lớn. Ngươi tới làm gì? Không cần ngươi quan tâm. Xòa trụ đối với Mã Hoa giống to. Mã Hoa bị Xòa trụ phản ứng giật nảy mình, hắn vốn là hảo tâm tới an ủi, lại không nghĩ rằng đổi lấy kết quả như vậy. Sư phụ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Mã Hoa tính toán giải thích. Lo lắng cái gì? Ta không cần ngươi lo lắng. Tranh thủ thời gian đi làm việc. Xòa trụ không kiên nhẫn đánh gãy Mã Hoa lời nói. Mã Hoa nhìn xem Xòa trụ cái kia phẫn nộ bộ dạng, trong lòng cũng có chút tức giận. Hắn cảm thấy Xòa trụ quá không giảng đạo lý, chính mình một mảnh hảo tâm lại bị đối xử như thế. Sư phụ, ngươi đừng như thế đại hỏa khí nha. Ta cũng là quan tâm ngươi. Mã Hoa nói lần nữa. Quan tâm? Ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi nếu là thật quan tâm ta, cũng đừng tại cái này phiền ta. Xòa trụ ý nguyên không lĩnh tỉnh. Mã Hoa triệt để thất vọng, hắn lắc đầu, nói, tốt à, sư phụ, tất nhiên ngươi như thế không lĩnh tỉnh, vậy ta cũng không quản ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, Mã Hoa quay người rời đi bếp sau. Xòa trụ nhìn xem Mã Hoa bóng lưng rời đi, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn cảm thấy Mã Hoa không hiểu chính mình, tại chính mình cần nhất an ủi thời điểm lại rời đi. Hắn hung hăng dậm chân, trong miệng lẩm bẩm một chút phàn nàn lời nói. Nhưng mà, xòa trụ phẫn nộ cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Coi hắn tỉnh táo lại phía sau, hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động. Hắn biết chính mình vừa rồi đối Mã Hoa quá đáng, Mã Hoa chỉ là nghĩ quan tâm hắn, mà hắn lại đem khí rơi tại Mã Hoa trên thân. Xòa trụ cảm thấy có chút hối hận, hắn muốn đi tìm Mã Hoa xin lỗi, nhưng lại không chịu được mất mặt. Hắn ở trong lòng rầu rĩ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng lúc đó, Mã Hoa cũng tại mọc lên xòa trụ khí. Hắn cảm thấy xòa trụ quá không thể nói lý, chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Hắn quyết định về sau không tại chủ động đi quan tâm xòa trụ, trừ phi xòa trụ trước hướng hắn nói xin lỗi. Tại sao bếp bầu không khí thay đổi đến dị thường xấu hổ, xòa trụ cùng Mã Hoa quan hệ trong đó cũng lâm vào thế bí. Mặt khác các đầu bếp nhìn thấy hai người bọn họ bộ dạng, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng làm lấy chính mình sống. Xòa trụ ngón tay còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, tâm tình của hắn cũng ý nguyên rất tồi tệ. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh giải quyết cùng Mã Hoa ở giữa mâu thuẫn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bếp sau công tác. Nhưng hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm gấp. Ở sau đó thời gian bên trong, xòa trụ cùng Mã Hoa một mực duy trì chiến tranh lạnh trạng thái. Bọn họ tại công tác bên trong tận lực tránh cho tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng biến thành rất ít. Trường hợp này làm cho cả bếp sau bầu không khí đều thay đổi đến rất đột ngột, tất cả mọi người hy vọng bọn họ có thể mau chóng hòa hảo như lúc ban đầu. Lưu Lam nhìn thấy xòa trụ như vậy không thèm nói đạo lý, trong lòng tinh thần trọng nghĩa lập tức bị kích phát ra đến. Nàng chạy đến xòa trụ trước mặt, không sợ hai chút nào là Mã Hoa nâng đỡ. Xòa trụ, ngươi quá đáng. Mã Hoa chỉ là quan tâm ngươi, ngươi làm sao có thể đối với hắn như vậy? Lưu Lam nghĩa chính ngôn từ nói. Xòa trụ lúc này ngay tại nổi nóng, căn bản nghe không vô bất luận người nào lời nói. Hắn trừng Lưu Lam, lớn tiếng khiển trách, ngươi tính là cái gì? Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Lưu Lam bị xòa trụ thái độ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng không nghĩ tới xòa trụ sẽ như thế không thể nói lý, chính mình rõ ràng là đang vì hắn tốt, lại bị hắn đối xử như thế. Xòa trụ, ngươi quả thực không thể nói lý. Lưu Lam tức giận nói. Xòa trụ lại như cũ không buông tha, ta chính là không thể nói lý làm sao vậy? Ngươi có thể đem ta thế nào? Lưu Lam tức giận đến xoay người rời đi, nàng quyết định đi tìm Lý Hoài Đức cáo trạng. Nàng biết Lý Hoài Đức là lãnh đạo, nhất định có thể vì nàng cùng Mã Hoa chủ trì công đạo. Lưu Lam đi tới Lý Hoài Đức văn phòng, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho hắn. Lý Hoài Đức nghe, sắc mặt thay đổi đến hết sức nghiêm túc. Hắn quyết định đem xòa trụ gọi tới văn phòng, thật tốt gỡ mắng một trận. Xòa trụ, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì luôn là xúc động như vậy? Lý Hoài Đức nghiêm nghị hỏi. Xòa trụ trong lòng vốn là khâm phục, bị Lý Hoài Đức như thế một gian dạy, càng thêm nổi nóng. Lý chủ nhiệm, ta làm sao vậy? Ta không làm sai cái gì? Xòa trụ quật cường nói. Lý Hoài Đức nhìn xem xòa trụ bộ kia không biết hối cải bộ dạng, càng thêm tức giận. Ngươi còn nói ngươi không làm sai cái gì? Ngươi xem một chút ngươi, đem bếp sau làm trướng khí mù mịt, còn đả thương chính mình đồ đệ. Hành vi của ngươi như vậy làm sao có thể để người yên tâm? Xòa trụ lại xem thường, Lý chủ nhiệm, bọn họ đều không để ý giải ta. Ta cũng là có nỗi khổ tâm. Có nỗi khổ tâm cũng không thể dạng này a. Ngươi là bếp sau đầu bếp trưởng, có lẽ làm gương tốt, mà không phải dẫn đầu gây rối. Lý Hoài Đức nói. Xòa trụ nghe Lý Hoài Đức lời nói, lửa giận trong lòng lại lần nữa bị châm lửa. Hắn cảm thấy Lý Hoài Đức căn bản không hiểu rõ tình huống, liền lung tung góp ý hắn. Lý chủ nhiệm, ngươi căn bản là không biết phát sinh cái gì. Ngươi dựa vào cái gì góp ý ta? Xòa trụ lớn tiếng nói. Lý Hoài Đức bị xòa trụ thái độ chọc giận, hắn đứng lên chỉ vào xòa trụ nói, ngươi còn dám mạnh miệng? Hành vi của ngươi như vậy nhất định phải nhận đến trừng phạt. Xòa trụ lúc này đã mất đi lý trí, hắn xông đi lên đánh Lý Hoài Đức một quyền. Ngươi dựa vào cái gì trừng phạt ta? Ta không phục. Xòa trụ hô. Lý Hoài Đức bị xòa trụ một quyền này đánh đến lảo đảo mấy bước, hắn bụm mặt gò má, tức giận nhìn xem xòa trụ. Xòa trụ, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi chờ, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Lý Hoài Đức nói. Xòa trụ đánh xong một quyền này phía sau, cũng ý thức được chính mình gây đại họa. Nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao, không biết nên kết cục như thế nào. Hắn đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng hốt. Chuyện này rất nhanh tại Yết Cương Xưởng truyền ra, tất cả mọi người đối xòa trụ hành động cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Xòa trụ cũng bởi vậy lâm vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh khó khăn, hắn không biết chính mình nên làm cái gì mới có thể vãn hồi cục diện. Từ khi xòa trụ đánh Lý Hoài Đức một quyền phía sau, Lý Hoài Đức liền ghi hận trong lòng, bắt đầu khắp nơi cho xòa trụ làm khó dễ. Tại công tác an bài bên trên, Lý Hoài Đức cố ý cho xòa trụ phân phối nhất nhiệm vụ nặng nề. Nguyên bản xòa trụ phụ trách chỉ là phòng bếp chủ yếu nấu nướng công tác, bây giờ lại bị yêu cầu liền mua sắm nguyên liệu nấu ăn, quét dọn phòng bếp, vệ sinh, chờ việc vặt cũng cùng nhau gánh chịu. Xòa trụ nhìn xem chồng chất như núi công tác, trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng lại không dám công nhiên phản kháng Lý Hoài Đức. Có một lần, trong nhà xưởng tới khách nhân trọng yếu, cần chuẩn bị dừng lại phong phú yến hội. Lý Hoài Đức cố ý đem cái này nhiệm vụ giao cho xòa trụ, đồng thời ở một bên không ngừng mà chọn ma bệnh. Xòa trụ tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, Lý Hoài Đức luôn có thể tìm ra các loại lý do đến góp ý, không phải nói hương vị không tốt, chính là nói bày bán không mỹ quan. Chương 407, còn mạnh miệng. Chương 407, còn mạnh miệng. Xòa trụ, với làm món gì? Cái này có thể cho khách nhân ăn sao? Lý Hoài Đức cau mày nói. Xòa trụ không phục đáp lại nói, Lý chủ nhiệm, ta đây đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất làm sao lại không được? Lý Hoài Đức cười lạnh một tiếng, ngươi còn mạnh miệng. Tranh thủ thời gian một lần nữa làm không tốt ngươi sẽ chờ chịu xử phạt ta. Xòa trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Hắn biết Lý Hoài Đức là tại cố ý khó xử hắn, nhưng lại không có cách nào. Ở trong quá trình này, xòa trụ không thể không tăng giờ làm việc công tác, thể xác tinh thần đều mệt. Trừ trong công tác làm khó dễ xòa trụ, Lý Hoài Đức còn tại khảo hạch cùng Bình Như Phương diện chèn ép hắn. Mỗi lần đến khảo hạch thời điểm, Lý Hoài Đức luôn là cho xòa trụ đánh thấp nhất phần, không quản xòa trụ công tác biểu hiện có nhiều xuất sắc. Mà đối với những cái kia cùng hắn quan hệ tốt người, Lý Hoài Đức thì không chút nào keo kiệt cho điểm cao và khen ngợi. Tại một lần ưu tú nhân viên bình chọn bên trong, xòa trụ vốn cho là mình công tác thành tích rõ như ban ngày, có lẽ có thể thu được cái này vinh dự. Nhưng Lý Hoài Đức lại đem cái này vinh dự cho một cái bình thường công tác biểu hiện bình thường người, lý do là người kia càng nghe lời càng phục tùng lãnh đạo an bài. Xòa trụ biết được kết quả này phía sau, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Lý chủ nhiệm, cái này bình chọn không công bằng. Ta công tác thành tích tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vì cái gì ta không thể được định thành ưu tú nhân viên? Xòa trụ tìm tới Lý Hoài Đức chất vấn. Lý Hoài Đức lại xem thường nói, xòa trụ, ngươi đừng khinh phục. Bình chọn là tổng hợp cân nhắc, ngươi mặc dù năng lực làm việc cường, nhưng ngươi thái độ có vấn đề. Ngươi không phục tùng lãnh đạo an bài, còn dám đánh lãnh đạo, dạng này người làm sao có thể định giá ưu tú nhân viên đâu? Xòa trụ bị Lý Hoài Đức lời nói tức giận đến nói không ra lời. Hắn biết Lý Hoài Đức là tại cố ý trả thù hắn, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Tại Lý Hoài Đức không ngừng chèn ép bên dưới, xòa trụ công tác tính tích cực nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hắn bắt đầu thay đổi đến tiêu cực biếng nhác, đối công tác cũng không tại giống như trước đây nghiêm túc phụ trách. Mà Lý Hoài Đức nhìn thấy xòa trụ biến hóa, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cảm thấy chính mình cuối cùng xả được cơn giận, để xòa trụ biết đắc tội lãnh đạo hậu quả. Nhưng hắn lại không có ý thức được, hắn loại này hành động không những tổn thương xòa trụ, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ phòng bếp công tác hiệu suất cùng chất lượng. Tại tứ hợp viện bên trong, xòa trụ tâm tình cũng thay đổi đến càng ngày càng kém. Hắn đem tại trong nhà xưởng nhận đến ủy khuất cùng áp lực đều phát tiết vào các bạn hàng xóm trên thân, cùng đại gia quan hệ cũng biến thành khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảm thấy xòa trụ thay đổi, không còn là trước kia cái kia nhiệt tình người cởi mở, mà xòa trụ chính mình cũng lâm vào sâu sắc trong khốn cảnh, không biết nên làm sao thoát khỏi Lý Hoài Đức làm có dễ. Hắn bắt đầu hối hận chính mình lúc trước xúc động hành động, nhưng bây giờ đã quá muộn. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lý Hoài Đức có thể sớm ngày buông tha hắn, để cuộc sống của hắn khôi phục bình thường. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, xòa trụ tại Lý Hoài Đức làm khó dễ hạ qua đến càng khó khăn. Tại phòng bếp công tác lúc, Lý Hoài Đức luôn là trứng gà bên trong chọn xương. Cho dù xòa trụ đồ ăn làm đến mỹ vị đến đâu, hắn cũng có thể tìm ra các loại có lẽ có vấn đề. Có một lần, xòa trụ làm một đạo sở trường thịt kho tàu, mùi thơm một phía, mặt khác đầu bếp cùng giúp việc bếp núc bọn họ đều khen không dứt miệng. Nhưng Lý Hoài Đức nếm thử một miếng phía sau, lại nhíu mày nói, xòa trụ, ngươi thịt này tiêu đến quá dầu mỡ, không phù hợp hiện tại để sướng khỏe mạnh đồ ăn thức uống tiêu chuẩn. Một lần nữa làm. Xòa trụ bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa làm một phần, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Lý Hoài Đức đây là cố ý gây chuyện. Không những như vậy, Lý Hoài Đức còn thường xuyên ở trước mặt mọi người góp ý xòa trụ, để hắn khó xử. Có một lần, phòng bếp các đồng nghiệp đều đang bận rộn mà chuẩn bị bữa trưa, Lý Hoài Đức đột nhiên lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhìn xem, xòa trụ làm việc luôn là như thế ẩu tả. Các ngươi cũng không thể giống như hắn, phải nghiêm túc phụ trách, làm tốt công việc. Xòa trụ nghe, trên mặt nóng bỏng, trong lòng tràn đầy khuất đủ. Xòa trụ đã từng nghĩ qua hướng tầng cao hơn lãnh đạo phản ứng tình huống, nhưng hắn lại lo lắng Lý Hoài Đức sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm trả thù hắn. Mà còn, hắn cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Lý Hoài Đức tại cố ý nhằm vào hắn, cho nên chỉ có thể nén giận. Tại tứ hợp viện bên trong, xòa trụ cảm xúc cũng càng ngày càng thấp rơi. Hắn không tại giống như trước đây cùng các bạn hàng xóm cười cười nói nói, mà là thường thường một người ngồi ở trong góc mà người. Tần Hoài như nhìn thấy xòa trụ biến hóa, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng tìm tới xòa trụ, quan tâm hỏi, xòa trụ, ngươi gần nhất làm sao vậy? Có phải là gặp phải phiền phức gì? Xòa trụ thở dài, đem lại trong nhà xưởng bị Lý Hoài Đức làm khó dễ sự tình nói cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nghe, cũng rất tức giận, nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào trợ giúp xòa trụ. Cùng lúc đó, Lý Hoài Đức cũng không định buông tha xòa trụ. Hắn lại nghĩ ra một cái biện pháp mới đến trà tân xòa trụ. Hắn yêu cầu xòa trụ tại trong một tuần học được làm 10 đạo món ăn mới, đồng thời muốn đạt tới hắn tiêu chuẩn cao. Nếu như làm không được, liền cấu trừ xòa trụ tiền lương cùng tiền thưởng. Xòa trụ biết đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Ở sau đó trong một tuần, xòa trụ gần như mỗi ngày đều tăng ca đến rất muộn, cố gắng học tập món ăn mới cách làm. Hắn lần xem đại lượng thực đơn, thỉnh giáo mặt khác đầu bếp, thậm chí còn đi phía ngoài quán ăn nhấm nháp món ăn mới, tìm kiếm linh cảm. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, Lý Hoài Đức luôn là có thể tìm tới không hài lòng địa phương. Cuối cùng, thời gian một tuần đi qua, xòa trụ không có hoàn thành Lý Hoài Đức nhiệm vụ. Lý Hoài Đức không chút lưu tình khấu trừ xòa trụ tiền lương cùng tiền thưởng, còn tại toàn thể nhân viên đại hội bên trên phê bình xòa trụ. Xòa trụ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình đã cùng đường mặt lộ. Liên tại xòa trụ rơi vào lúc tuyệt vọng, một cái ngoại ý muốn cơ hội xuất hiện. Trong nhà xưởng muốn tổ chức một tràng trù nghệ giải thi đấu, người thắng trận sẽ có cơ hội thu hoạch được phong phú tiền thưởng cùng tấn thăng cơ hội. Xòa trụ quyết định tham gia trận đấu này, hắn muốn thông qua chính mình cố gắng đến thay đổi hiện trạng. Tại chuẩn bị tranh tài quá trình bên trong, xòa trụ trả giá so bình thường càng nhiều cố gắng. Hắn tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, lặp đi lặp lại luyện tập mỗi một đạo đồ ăn cách làm, gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Mà Lý Hoài Đức biết được xòa trụ muốn tham gia trận đấu phía sau, nhưng trong lòng tràn đầy ghen tị và bất an. Hắn lo lắng xòa trụ sẽ tại tranh tài bên trong chiến thắng, từ đó thoát khỏi khống chế của hắn. Vì vậy, Lý Hoài Đức lại bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn cản xòa trụ tham gia trận đấu. Hắn cố ý cho Xoa Trụ an bài rất nhiều ngoài định mức công tác, để hắn không có thời gian chuẩn bị tranh tài. Nhưng Xoa Trụ cũng không có bị Lý Hoài Đức âm mưu trô đánh bại, hắn lợi dụng tất cả thời gian nhàn rỗi đến chuẩn bị tranh tài, thậm chí tại buổi tối sau khi về nhà vẫn còn tiếp tục luyện tập. Cuối cùng, chú nghệ giải thi đấu thời gian đến. Xoa Trụ mang theo lòng tin của mình cùng quyết tâm đi vào sân thi đấu. Ở trong trận đấu, hắn phát huy ra chính mình cao nhất trình độ, làm ra từng đạo mỹ vị ngon miệng thức ăn. Ban giám khảo bọn họ đối Xoa Trụ tác phẩm khen không dứt miệng, nhộn nhịp cho ra điểm cao. Cuối cùng, Xoa Trụ bằng vào chính mình thực lực thu được tranh tài quán quân. Của hắn thắng lợi không những vì hắn thắng được phong phú tiền thưởng cùng tấn thăng cơ hội, cũng để cho Lý Hoài Đức âm mưu triệt để thất bại. Tại mọi người tiếng chúc mừng bên trong, Xoa Trụ cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Hắn biết, cuộc sống của mình sắp nên đón mới chuyển cơ. Chương 408, mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Chương 408, mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp. Xoa Trụ tại trùng nghệ giải thi đấu chiến thắng phía sau, vốn cho rằng Lý Hoài Đức sẽ có thu lại, nhưng mà Lý Hoài Đức nhưng như cũ đối hắn lòng mang bất mãn, tiếp tục tại công tác bên trong cho hắn chơi ngáng chân. Xoa Trụ lửa giận trong lòng càng đốt càng vượng, hắn cảm thấy mình không thể lại như vậy nén giận đi xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù Lý Hoài Đức. Một ngày, Xoa Trụ tại chuẩn bị công xưởng thức ăn ở căn tin lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái tà ác suy nghĩ. Hắn quyết định tại trong thức ăn làm tay chân, để Lý Hoài Đức cũng nếm thử bị người khi dễ tư vị. Vì vậy, Xoa Trụ cố ý tại một chút trong thức ăn thả rất nhiều quả ớt cùng muối, nhất là những cái kia hắn biết Lý Hoài Đức sẽ ăn đồ ăn. Bữa trưa thời gian đến, Lý Hoài Đức giống thường ngày đi tới nhà ăn ăn cơm. Hắn kẹp lên một cái đồ ăn bỏ vào trong miệng, lập tức bị cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiếp lấy lại bị mặn đến nhíu chặt mày lên. Nhưng hắn trở ngại mặt mũi, lại không tốt tại chỗ phun ra, chỉ có thể kiên trì nuốt xuống. Sau khi cơm nước xong, Lý Hoài Đức miệng bắt đầu thay đổi đến sưng đỏ, đau đớn khó nhịn. Hắn tranh thủ thời gian đi bệnh viện nhìn bác sĩ nói cho hắn là vì ăn quá nhiều quả ớt cùng muối đưa đến dị ứng phản ứng. Lý Hoài Đức tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn lập tức nghĩ đến đây nhất định là Xoa Trụ cố ý cách làm. Lý Hoài Đức trở lại công xưởng phía sau, vọt thẳng đến phòng bếp tìm Xoa Trụ tính sổ sách. Xoa Trụ, ngươi có phải hay không cố ý tại trong thức ăn thả như vậy nhiều quả ớt cùng muối? Ngươi muốn hại ta có phải là? Lý Hoài Đức tức giận trách mắng nói. Xoa Trụ lại giả vờ làm một mặt dáng vẻ vô tội. Lý chủ nhiệm, ngươi cũng đừng oan uổng ta, a ta làm sao sẽ cố ý làm như vậy đâu? Khả năng là ta không cẩn thận thả nhiều. Lý Hoài Đức đương nhiên không tin Xoa Trụ lời nói, ngươi mất ở chỗ này giả ngu. Ngươi chính là cố ý trả thù ta. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi được cái chủ nghệ giải thi đấu quán quân thì ngon. Ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Xoa Trụ cũng không cam chịu yếu thế, Lý chủ nhiệm, ngươi vẫn luôn tại nhằm vào ta, ta chỉ là hơi phản kích một cái mà thôi. Ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Giữa hai người mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp, bầu không khí thay đổi đến 10 phần khẩn trương. Mặt khác đầu bếp cùng giúp việc bếp núc bọn họ nhìn thấy trường hợp này, cũng không dám tiến lên khuyên can, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đúng lúc này, công xưởng lãnh đạo biết được chuyện này, quyết định ra mặt giải quyết. Lãnh đạo đem Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức gọi tới văn phòng, nghiêm túc phê bình bọn họ hành động. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Tại trong nhà xưởng ồn ào thành giống như vậy là gì? Lý Hoài Đức, ngươi xem như lãnh đạo, không nên công báo tư thủ, cho nhân viên làm khó dễ. Xoa Trụ, ngươi cũng không nên dùng loại này không đứng đắn phương thức trả thù lãnh đạo. Các ngươi đều phải cẩn thận nghĩ lại chính mình hành động, mau chóng giải quyết mâu thuẫn, cộng đồng là công xưởng phát triển cố gắng lãnh đạo nói. Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức tại lãnh đạo góp ý bên dưới, đều cúi đầu. Bọn họ ý thức được chính mình hành động quả thật có chút quá đáng, cũng biết nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chẳng tốt cho ai cả. Trải qua sự kiện lần này, Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức mặc dù trong lòng còn có chút oán khí, nhưng cũng không dám giống như trước kia như thế trắng trợn công kích lẫn nhau. Bọn họ bắt đầu nếm thử hòa hoãn quan hệ, cộng đồng là công xưởng phòng ngăn công tác cố gắng. Mà công xưởng lãnh đạo cũng tăng cường đối với công nhân viên quan hệ quản lý, bảo đảm những chuyện tương tự lại không phát sinh. Ở trong quá trình này, Xoa Trụ cũng dần dần học được dùng càng thêm thành thục phương thức xử lý vấn đề, không tại tùy tiện bị cảm xúc tả hữu. Tại lãnh đạo góp ý về sau, Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức quan hệ mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng y nguyên 10 phần thần trương. Xoa Trụ trong lòng đối Lý Hoài Đức oán hận cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà Lý Hoài Đức cũng đối Xoa Trụ hành động trả thù canh cánh trong lòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, công xưởng phòng ăn công tác vẫn còn tiếp tục. Xoa Trụ tại nấu cơm lúc tận lực bảo trì chuyên nghiệp, không tại cố ý dở trò xấu, nhưng hắn đối Lý Hoài Đức cảnh giác nhưng lại chưa bao giờ buông lòng. Lý Hoài Đức cũng thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào Xoa Trụ công tác, sợ hắn lại làm ra chuyện khác người gì. Một ngày, trong nhà xưởng tới một nhóm khách nhân trọng yếu, lãnh đạo đặc biệt dặn dò nhà ăn muốn chuẩn bị dừng lại phong phú ngon miệng đồ ăn. Cái này để Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức đều cảm nhận được áp lực lớn. Xoa Trụ biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, cả thể xác và tinh thần hắn ném vào đến món ăn chuẩn bị bên trong. Từ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng quá trình, hắn đều cẩn thận tỉ mỉ, gắng đạt tới làm đến tốt nhất. Mà Lý Hoài Đức cũng tại một bên khẩn trương giám sát, thỉnh thoảng đưa ra một chút đề nghị. Tại nấu nướng quá trình bên trong, Xoa Trụ cùng Lý Hoài Đức không thể tránh khỏi sinh ra một chút bất đồng. Xoa Trụ kiên trì chính mình nấu nướng phương pháp, cho rằng dạng này mới có thể làm ra vị ngon nhất thức ăn. Mà Lý Hoài Đức thì từ quản lý góc độ xuất phát, cân nhắc đến chi phí cùng hiệu suất các loại vấn đề. Hai người mỗi ý, tranh luận đến mặt đỏ tới mang hai. Xoa Trụ, ngươi không thể chỉ cân nhắc hương vị, còn muốn cân nhắc chi phí cùng thời gian. Chúng ta không thể vì một bữa cơm mà lãng phí quá nhiều tài nguyên. Lý Hoài Đức nói. Lý chủ nhiệm, lần này khách nhân rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải làm ra tốt nhất đồ ăn. Chi phí cùng thời gian có thể về sau suy nghĩ thêm. Xoa Trụ phản bác. Hai người tranh luận càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy là phải lại lần nữa buộc phát xung đột. Lúc này, mặt khác đầu bếp cùng giúp việc bếp núc bọn họ nhộn nhịp tiến lên khuyên giải. Xoa trụ, Lý chủ nhiệm cũng là vì công xưởng suy nghĩ. Chúng ta có thể thương lượng một cái điều hòa biện pháp. Lý chủ nhiệm, xoa trụ chủ nghệ xác thực rất tốt, chúng ta có thể nghe một chút ý kiến của hắn. Tại đại gia khuyên giải bên dưới, xoa trụ cùng Lý Hoài Đức dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ ý thức được, nếu như tiếp tục cãi nhau đi xuống, không những sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ lần này, sẽ còn để bọn họ quan hệ trong đó càng thêm chuyển biến xấu. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nếm thử câu thông cùng thỏa hiệp. Xoa trụ nghe Lý Hoài Đức liên quan tới chi phí cùng thời gian đề nghị, đối món ăn tiến hành một chút điều chỉnh. Mà Lý Hoài Đức cũng công nhận xoa trụ nấu nướng phương pháp, đưa cho hắn nhất định hỗ trợ. Trải qua một phen cố gắng, bọn họ cuối cùng là khách nhân chuẩn bị dừng lại phong phú ngon miệng đồ ăn. Khách nhân đối đồ ăn khen không dứt miệng, lãnh đạo đối với bọn hắn công tác biểu thị ra độ cao khen ngợi. Lần này thành công để xoa trụ cùng Lý Hoài Đức đều cảm nhận được một tia vui mừng. Bọn họ bắt đầu ý thức được, chỉ có hợp tác mới có thể càng tốt hoàn thành công tác. Mặc dù bọn họ ở giữa mâu thuẫn còn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng bọn hắn đã không tại giống như trước đây đối chọi gay gắt. Ở sau đó thời gian bên trong, xoa trụ cùng Lý Hoài Đức tiếp tục tại công tác bên trong rèn luyện. Bọn họ dần dần học được tôn trọng đối phương ý kiến, cộng đồng là công xưởng phòng ngắn phát triển cố gắng. Mà công xưởng lãnh đạo cũng nhìn thấy bọn họ biến hóa, đối với bọn họ công tác đưa cho càng nhiều ủng hộ và cổ vũ. Theo thời gian trôi qua, xoa trụ cùng Lý Hoài Đức quan hệ trong đó chậm rãi thay đổi đến dung hiệp. Bọn họ không tại là quá khứ sự tình mà xoắn xuýt, mà là đem tinh lực đều đặt ở trong công việc. Công xưởng thức ăn ở căn tin chất lượng càng ngày càng tốt, các công nhân viên hài lòng cũng càng ngày càng cao. Ở trong quá trình này, xoa trụ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hắn học được khống chế chính mình cảm xúc, dùng càng thêm thành thục phương thức xử lý vấn đề. Hắn biết, trả thù cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thông qua hợp tác cùng câu thông mới có thể thực hiện cùng có lợi. Mà Lý Hoài Đức cũng nghĩ lại chính mình hành động, nhận thức đến xem như lãnh đạo, có lẽ càng thêm công chính đối đãi mỗi một cái nhân viên. Hắn bắt đầu quan tâm xoa trụ ưu điểm cùng tiềm lực, cho hắn càng nhiều cơ hội cùng không gian phát triển. Chương 409, Diêm Giải Thành không thể nhịn được nữa. Chương 409, Diêm Giải Thành không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, xoa trụ cùng Lý Hoài Đức trở thành trong công việc tốt cộng tác. Bọn họ cùng một chỗ là công xưởng phòng ngăn phồn bình công hiến chính mình lực lượng, cũng vì công xưởng phát triển làm ra trọng yếu công hiến. Tại cái này nho nhỏ công xưởng trong phòng ăn, bọn họ dùng hành động của mình thuyết minh hợp tác cùng trưởng thành ý nghĩa. Diêm Giải Thành một mực có mở tiệm cơm mộng tưởng, gần nhất ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, tiền bạc thiếu thành hắn thực hiện mơ ước lớn nhất ngăn cản. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định hướng viện tử bên trong các bạn hàng xóm lần lượt vay tiền. Diêm Giải Thành đầu tiên đi tới nhất đại gia dịch Trung Hải nhà. Hắn có chút khẩn trương gõ cửa một cái, dịch Trung Hải mở cửa, thấy là Diêm Giải Thành, lộ ra nghi ngờ thần sắc. "Giải Thành a, có chuyện gì sao?" Dịch Trung Hải hỏi. Diêm Giải Thành trà sắt tay, có chút ngượng ngùng nói, "Nhất đại gia, ta nghĩ cùng ngài thương lượng vấn đề. Ta tính toán mở nhầm sạn, thế nhưng không đủ tiền, muốn cùng ngài mượn ít tiền, chờ khách sạn mở kiếm được tiền, ta nhất định mau chóng còn cho ngài." Dịch Trung Hải nhíu mày, suy tư một hồi nói, "Giải Thành a, không phải ta không giúp ngươi, ta cái này cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi a, mà còn mở tiệm cơm nguy hiểm cũng không nhỏ, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt." Diêm Giải Thành vội vàng nói, "Nhất đại gia, ta đều nghĩ kỹ, ta có lòng tin đem khách sạn mở tốt. Ngài liền giúp ta một chút a, ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng." Dịch Trung Hải vẫn còn có chút do dự, nhưng nhìn xem Diêm Giải Thành cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là mềm lòng. "Tốt ta, ta chỉ có thể cho ngươi mượn một điểm, ngươi có thể nhất định muốn làm tốt vào." Dịch Trung Hải nói. Diêm Giải Thành cảm kích liên tục gật đầu, "Cảm ơn nhất đại gia, ngài yên tâm, ta nhất định cố gắng." Từ Dịch Trung Hải nhà sau khi ra ngoài, Diêm Giải Thành lại tới nhị đại gia Lưu Hải Trung nhà. Lưu Hải Trung nghe xong Diêm Giải Thành muốn mượn tiền, lập tức bày lên giá đỡ. "Giải Thành a, với mở tiệm cơm cũng không phải việc nhỏ a, ta đến suy nghĩ một chút." Lưu Hải Trung nói. Diêm Giải Thành vội vàng nói, "Nhị đại gia, ta biết mở tiệm cơm có phong hiểm, thế nhưng ta thật rất có lòng tin. Ngài liền giúp ta một chút a, chờ ta kiếm được tiền, nhất định gấp bội trả lại ngài." Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia được thôi, bất quá ta cũng không thể cho ngươi mượn quá nhiều. Ngươi nếu là bồi thường, ta tiền này nhưng là đổ xuống sông xuống biển." Diêm Giải Thành vội vàng cam đoan, "Nhị đại gia, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bồi." Tiếp lấy, Diêm Giải Thành lại đi Tam đại gia Diêm Phú Quý nhà. Diêm Phú Quý nghe xong Diêm Giải Thành muốn mượn tiền, chớp mắt, bắt đầu tính toán. "Giải Thành a, vay tiền không phải là không thể, thế nhưng ta phải có lãi." Diêm Phú Quý nói. Diêm Giải Thành có chút khó khăn, "Tam đại gia, ta cái này mới vừa mở tiệm cơm, còn không biết có thể hay không kiếm tiền đâu, ngài liền muốn lãi, cái này có chút không thích hợp à?" Diêm Phú Quý lại không buông tha, "Khó mà làm được, ta tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, không có lãi ta cũng không mượn." Diêm Giải Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng Diêm Phú Quý yêu cầu. "Tốt ta, Tam đại gia, chỉ cần ngài cho mượn tiền cho ta, lại ta nhất định cho." Về sau, Diêm Giải Thành lại đi mặt khác nhà hàng xóm. Có hàng xóm trực tiếp cự tuyệt hắn, có thì bày tỏ chỉ có thể cấp cho hắn một điểm nhỏ tiền. Diêm Giải Thành mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là cảm kích đại gia trợ giúp. Trải qua một phen cố gắng, Diêm Giải Thành cuối cùng tiến tới một bộ phận tài chính. Mặc dù cách hắn mục tiêu còn có chênh lệch, nhưng hắn đã thấy hy vọng. Hắn quyết định lại nghĩ những biện pháp khác, nhất định muốn đem khách sạn mở. Diêm Giải Thành tại khắp nơi vay tiền quá trình bên trong, đi tới Hứa Đại Mậu nhà. Hắn mang một tia hy vọng gõ cửa một cái, Hứa Đại Mậu mở cửa, thấy là Diêm Giải Thành, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. "Ngươi tới làm gì?" Hứa Đại Mậu tức giận hỏi. Diêm Giải Thành cười theo nói, "Hứa Đại Mậu, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Ta chuẩn bị mở nhầm sạn, thế nhưng không đủ tiền, muốn cùng ngươi mượn ít tiền, chờ khách sạn kiếm tiền ta lập tức liền trả lại ngươi. Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức cười lạnh, liền ngươi còn mở tiệm cơm, ngươi có bản sự kia sao? Ta cũng không dám đem tiền cho ngươi mượn, vạn nhất bồi thường ta tìm ai đi? Diêm Giải Thành vội vàng nói, Hứa Đại Mậu, ngươi yên tâm, ta khẳng định có nắm chắc mới mở tiệm cơm. Ngươi liền giúp ta một chút ta sẽ cảm kích ngươi. Hứa Đại Mậu lại không buông tha, thử, cảm kích có làm được cái gì? Ta muốn là tiền có thể trở về. Ngươi vẫn là đi tìm người khác ta cũng không có dư tiền cho ngươi mượn. Diêm Giải Thành bị Hứa Đại Mậu lời nói kích thích, sắc mặt của hắn cũng biến thành khó nhìn lên. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng tuyệt tình như vậy nha. Tất cả mọi người là hàng xóm, giúp lẫn nhau là nên. Hứa Đại Mậu hai tay ôm ở trước ngực, âm dương quái khí nói, nha, hiện tại nhớ tới là hàng xóm. Bình thường cũng không có gặp ngươi đối ta tốt bao nhiêu ta cho ngươi biết, ta chính là không cho mượn, ngươi có thể đem ta thế nào? Diêm Giải Thành lửa giận lập tức bị châm lửa, hắn chỉ vào Hứa Đại Mậu nói, Hứa Đại Mậu, ngươi chớ quá mức. Không cho mượn liền không cho mượn, ngươi nói những này lời khó nghe làm cái gì? Hứa Đại Mậu cũng không cam chịu yếu thế, ta nói là lời nói thật. Chính ngươi không có bản lĩnh còn muốn mở tiệm cơm, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau đến càng ngày càng kịch liệt. Diêm Giải Thành tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Hứa Đại Mậu cũng không nhượng bộ chút nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn muốn vay tiền mở tiệm cơm, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hứa Đại Mậu tiếp tục giễu cợt nói. Diêm Giải Thành không thể nhịn được nữa, xông đi lên liền muốn đánh Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu thấy thế, vội vàng lui về sau, trong miệng còn không ngừng mắng lấy. Liền tại hai người sắp động thủ thời điểm, nghe đến động tĩnh các bạn hàng xóm nhộn nhịp chạy đến quên can. Chớ ồn ào, có lời gì thật tốt nói. Đều là hàng xóm, hà tất ồn ào thành dạng này đâu. Tại đại gia khuyên bảo, Diêm Giải Thành cùng Hứa Đại Mậu mới tạm thời đình chỉ cãi nhau. Nhưng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn lại càng sâu hơn, toàn bộ tứ hợp viện bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Diêm Giải Thành lòng tràn đầy tức giận rời đi Hứa Đại Mậu nhà, hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem khách sạn mở, để Hứa Đại Mậu nhìn xem chính mình năng lực. Mà Hứa Đại Mậu thì dương dương đắc ý nhìn xem Diêm Giải Thành bóng lưng rời đi, cảm thấy chính mình lại chiếm thượng phong. Diêm Giải Thành thở phì phò về đến nhà, đặt mông ngồi tại trên ghế, trong lòng tràn đầy đối Hứa Đại Mậu oán hận. Thê tử của hắn nhìn thấy hắn bộ dáng này, vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Diêm Giải Thành đem tại Hứa Đại Mậu nhà gặp phải một năm một mười nói cho thê tử nghe xong cũng rất tức giận. Cái này Hứa Đại Mậu, quá đáng. Không vay tiền coi như xong, còn nói khó nghe như vậy lời nói. Diêm Giải Thành cắn răng nói, thử, hắn chờ đợi nhìn. Chờ ta khách sạn mở, nhìn hắn còn có lời gì nói. Nhưng mà, trước mắt tiền bạc vấn đề còn không có giải quyết, Diêm Giải Thành lại lâm vào buồn rầu bên trong. Hắn bắt đầu một lần nữa cân nhắc chính mình kế hoạch, nghĩ đến phải chăng còn có những biện pháp khác có thể gom góp đến đầy đủ tài chính. Chương 410, đối Diêm Giải Thành châm chọc khiêu khích. Chương 410, đối Diêm Giải Thành châm chọc khiêu khích. Cùng lúc đó, Hứa Đại Mậu trong sân dương dương đắc ý hướng mặt khách hàng xóm khoe khoang chính mình cự tuyệt Diêm Giải Thành vay tiền sự tình. Cái kia Diêm Giải Thành còn muốn mở tiệm cơm, cũng không nhìn một chút chính mình lớn bao nhiêu bản lĩnh. Ta mới sẽ không đem tiền cấp cho loại người này đâu. Các bạn hàng xóm có phụ họa Hứa Đại Mậu, cảm thấy Diêm Giải Thành quả thật có chút ý nghĩ hao huyền, có thì cảm thấy Hứa Đại Mậu làm đến quá đáng. Dù sao tất cả mọi người là hàng xóm, có lẽ trợ giúp lẫn nhau. Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng quá đáng. Diêm Giải Thành cũng là muốn làm chút chính sự, ngươi không cho mượn liền không cho mượn, hà tất nói như vậy nhân ra đâu? Một vị hàng xóm nói. Hứa Đại Mậu lại xem thường, ta đây là vì chính ta tiền phụ trách. Nếu là hắn bồi thường, ta tìm ai đi? Ở sau đó thời gian bên trong, Diêm Giải Thành khắp nơi bôn ba, tính toán tìm kiếm những vay tiền con đường. Hắn đi ngân hàng trưng cầu ý kiến chuyện vay, nhưng bởi vì các loại điều kiện hạn chế, vay thân tình không hề thuận lợi. Hắn lại đi tìm một chút bà con xa, nhưng cũng không có mượn đến bao nhiêu tiền. Mà Hứa Đại Mậu thì thỉnh thoảng trong sân đối Diêm Giải Thành châm chọc khiêu khích, để Diêm Giải Thành càng thêm kiên định muốn mở tiệm cơm quyết tâm. Hắn biết, chỉ có thành công mở lên khách sạn mới có thể để cho Hứa Đại Mậu ngậm miệng. Trải qua một phen cố gắng, Diêm Giải Thành cuối cùng lại tiến tới một chút tài chính. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng hắn quyết định trước tiên đem khách sạn mở, lại chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tiền bạc. Tại chuẩn bị khách sạn quá trình bên trong, Diêm Giải Thành gặp rất nhiều khó khăn. Tìm cửa hàng trang trí mua sắm thiết bị các loại, mỗi một hạng đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng hắn không hề từ bỏ, bằng vào chính mình nghị lực cùng quyết tâm, từng bước hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Cuối cùng, khách sạn khai trương. Diêm Giải Thành mang khẩn trương lại tâm tình kích động nên đón nhóm đầu tiên khách nhân. Hắn đích thân xuống bếp, dùng tâm đất là khách nhân chuẩn bị mỗi một đạo đồ ăn. May mắn là, khách nhân đối đồ ăn hương vị phi thường hài lòng, nhộn nhịp đưa cho khen ngợi. Theo thời gian trôi qua, khách sạn sinh ý càng ngày càng tốt. Diêm Giải Thành cố gắng được đền đáp, hắn cũng bắt đầu dần dần trả lại phía trước hướng các bạn hàng xóm cho mượn tiền. Mà Hứa Đại Mậu nhìn thấy Diêm Giải Thành khách sạn như vậy thành công, trong lòng đã ghen ghét lại hối hận. Hắn ý thức được chính mình lúc trước hành động là bao nhiêu ngu xuẩn, nếu như lúc trước hắn có thể cấp cho Diêm Giải Thành một chút tiền, hiện tại có lẽ còn có thể kiếm một chén canh. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, Hứa Đại Mậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Giải Thành khách sạn càng ngày càng hưng hỏa, mà chính mình lại như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Tại tứ hợp viện trong sinh hoạt, hắn cũng bởi vì chính mình ích kỷ cùng cay nghiệt, dần dần bị các bạn hàng xóm xa lánh. Mà Diêm Giải Thành thì bằng vào chính mình cố gắng cùng kiên trì, thắng được đại gia tôn trọng cùng tán thành. Theo khách sạn sinh ý ngày càng hưng hỏa, Diêm Giải Thành sinh hoạt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không những trả sạch hướng các bạn hàng xóm cho mượn tiền, còn bắt đầu có một chút tích góp. Diêm Giải Thành quyết định tiến một bước mở rộng khách sạn quy mô, hắn thuê lại bên cạnh cửa hàng, tăng lên càng nhiều bàn ăn cùng phòng riêng. Đồng thời, hắn còn thông báo tuyển dụng một chút mới nhân viên, bao gồm đầu bếp cùng phục vụ nhân viên, lấy để cao khách sạn chất lượng phục vụ. Ở trong quá trình này, Diêm Giải Thành cũng không có quên đã từng trợ giúp qua hắn các bạn hàng xóm. Hắn thường xuyên mời các bạn hàng xóm đến khách sạn ăn cơm, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Các bạn hàng xóm nhìn thấy Diêm Giải Thành như vậy thành công, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu thời gian lại càng ngày càng không dễ qua. Hắn tại trong nhà xưởng công tác cũng không thuận lợi, thường xuyên bị lãnh đạo góp ý nhìn xem Diêm Giải Thành khách sạn càng ngày càng hứng hỏa, trong lòng hắn ghen tị và oán hận cũng càng ngày càng sâu. Một ngày, Hứa Đại Mậu trong sân đụng phải Diêm Giải Thành. Hắn nhìn xem Diêm Giải Thành cái kia dáng vẻ đắc ý, lửa giận trong lòng lại lần nữa bị châm lửa. Diêm Giải Thành, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Quán cơm của ngươi nói không chừng ngày nào liền đóng cửa. Hứa Đại Mậu bị chỗ nói. Diêm Giải Thành nghe Hứa Đại Mậu lời nói, cũng không có sinh khí. Hắn khẽ mỉm cười, nói, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng ghét. Ta có thể có hôm nay, đều dựa vào chính ta cố gắng. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng đi làm chút chính sự a. Hứa Đại Mậu bị Diêm Giải Thành lời nói tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không thể nào phản bác. Hắn chỉ có thể hung hăng chừng Diêm Giải Thành một cái, quay người rời đi. Theo khách sạn quy mô không ngừng mở rộng, Diêm Giải Thành cũng bắt đầu chú trọng nhãn hiệu kiến thiết. Hắn cho khách sạn lấy một cái vang dội danh tự, đồng thời thiết kế đặc biệt tiêu chí cùng chiêu bài. Đồng thời, hắn còn thông qua đủ loại con đường tiến hành tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Tại kinh doanh khách sạn quá trình bên trong, Diêm Giải Thành cũng gặp phải một chút khiêu chiến. Ví dụ như, nguyên liệu nấu ăn giá cả tăng lên đối thủ cạnh tranh xuất hiện các loại. Nhưng hắn cũng không có bị những này khó khăn đánh bại, mà là tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn cùng thương nghiệp cung ứng tiến hành đàm phán, tranh thủ càng ưu đãi giá cả, hắn sửa đổi không ngừng món ăn, để cao khách sạn sức cạnh tranh. Tại hắn cố gắng bên dưới, khách sạn sinh ý y nguyên vô cùng nóng nảy. Mà Hứa Đại Mậu thì đang ghen tị cùng oán hận bên trong càng lún càng sâu. Hắn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế cho Diêm Giải Thành chế tạo phiền phức. Hắn trong sân phân tán lời đồn, nói Diêm Giải Thành khách sạn vệ sinh điều kiện kém, món ăn không mới mẻ. Nhưng những này lời đồn cũng không có ảnh hưởng đến Diêm Giải Thành sinh ý, ngược lại để các bạn hàng xóm đối Hứa Đại Mậu càng thêm phản cảm. Ở trong quá trình này, tứ hợp viện mặt khác cư dân cũng bắt đầu đối Hứa Đại Mậu hành động cảm thấy bất mãn. Bọn họ nhộn nhịp trách mắng Hứa Đại Mậu ích kỷ cùng cay nghiệt, cho là hắn có lẽ hướng Diêm Giải Thành học tập, là một cái tích cực hướng lên người. Hứa Đại Mậu tại mọi người trách mắng bên dưới, cuối cùng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động. Hắn ý thức được chính mình cho tới nay đều tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, mà Diêm Giải Thành thành công cũng để cho hắn nhìn thấy cố gắng cùng kiên trì lực lượng. Cuối cùng, Hứa Đại Mậu quyết định thay đổi chính mình. Hắn chủ động tìm tới Diêm Giải Thành, hướng hắn nói xin lỗi. Diêm Giải Thành, ta trước đây làm không đúng. Ta không nên ghen ghét ngươi, cũng không nên cho ngươi chế tạo phiền phức. Ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Hứa Đại Mậu thành khẩn nói. Diêm Giải Thành nhìn xem Hứa Đại Mậu cái kia chân thành bộ dáng, trong lòng oán khí cũng dần dần tiêu tán. Hắn buông tay, nói, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi. Chỉ cần ngươi về sau có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, chúng ta vẫn là hàng xóm tốt. Từ đó về sau, Hứa Đại Mậu bắt đầu cố gắng thay đổi chính mình. Hắn không tại ghen ghét người khác, mà là tích cực tìm kiếm chính mình phát triển cơ hội. Mà Diêm Giải Thành khách sạn cũng tại hắn cố gắng bên dưới, càng xử lý càng tốt, trở thành nơi đó nổi danh phòng ăn. Tại tứ hợp viện trong sinh hoạt, đại gia cũng từ Diêm Giải Thành cùng Hứa Đại Mậu cố sự bên trong hấp thụ dạy dỗ. Bọn họ minh bạch chỉ có trợ giúp lẫn nhau cộng đồng cố gắng, mới có thể để cho sinh hoạt thay đổi đến càng tốt đẹp hơn. Theo thời gian trôi qua, Diêm Giải Thành khách sạn tại bản địa danh khí càng lúc càng lớn. Không những hấp dẫn xung quanh cư dân, còn thường xuyên có khách nhân phương xa mộ danh mà đến. Diêm Giải Thành biết rõ tất cả những thứ này kiếm không dễ, càng thêm dụng tâm địa kinh doanh khách sạn. Hắn không ngừng sáng tạo cái mới món ăn, căn cứ khách hàng phản hồi tiến hành điều chỉnh cùng cải tiến. Đồng thời, hắn cũng chú trọng nhân viên huấn luyện cùng quản lý, đề cao chất lượng phục vụ. Khách sạn các công nhân viên tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đều tràn đầy nhiệt tình, đem khách sạn trở thành nhà của mình đồng dạng dụng tâm kinh doanh. Chương 411, được đến lãnh đạo tán thành. Chương 411, được đến lãnh đạo tán thành. Mà Hứa Đại Mậu tại kinh lịch lần kia chuyển biến phía sau, cũng xác thực bắt đầu cố gắng thay đổi chính mình. Hắn không tại giống như trước đây chơi bời lêu lổng, mà là tích cực tìm kiếm công tác cơ hội. Mặc dù quá trình bên trong cũng gặp phải không ít chèn ép, nhưng hắn không hề từ bỏ, cuối cùng tại một công ty nhỏ tìm tới một phần tiêu thụ công tác. Tại công tác bên trong, Hứa Đại Mậu phát huy tài ăn nói của mình cùng giao tiếp năng lực, cố gắng phát triển nghiệp vụ. Hắn cố gắng cũng đã nhận được báo đáp, công trạng dần dần tăng lên, được đến lãnh đạo tán thành. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nhìn thấy Hứa Đại Mậu biến hóa, cũng đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Đại gia dần dần quên đi hắn đã từng sai lầm, một lần nữa tiếp nhận hắn. Mà Diêm Giải Thành cùng Hứa Đại Mậu quan hệ trong đó cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Có một lần, Diêm Giải Thành khách sạn tiếp đến một cái cỡ lớn yến hội đơn đặt hàng. Bởi vì đơn đặt hàng lượng tương đối lớn, Diêm Giải Thành lo lắng nhân viên không đủ, đang vì cái này phát sầu. Hứa Đại Mậu biết được tình huống này phía sau, chủ động tìm tới Diêm Giải Thành, bày tỏ có thể hỗ trợ liên hệ một chút lâm thời người phục vụ. Diêm Giải Thành cảm kích nhìn xem Hứa Đại Mậu, nói: "Hứa Đại Mậu, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi bây giờ thay đổi đến nhiệt tâm như vậy." Hứa Đại Mậu cười cười, nói: "Trước đây là ta không đối, hiện tại ta cũng muốn vì mọi người làm chút chuyện tốt." Lại nói: "Chúng ta đều là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là nên." Tại Hứa Đại Mậu trợ giúp bên dưới, Diêm Giải Thành thuận lợi hoàn thành cái kia cỡ lớn yến hội đơn đặt hàng. Lần này hợp tác để bọn họ quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ, cũng để cho tứ hợp viện bầu không khí càng thêm hài hòa. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện sinh hoạt cũng càng ngày càng đẹp tốt. Diêm Giải Thành khách sạn tiếp tục đồng bộ phát triển, Hứa Đại Mậu sự nghiệp cũng tại vững bước tiến lên. Đại gia tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, cộng đồng kinh lịch sinh hoạt sướng vui giận buồn, nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành. Mà Diêm Giải Thành cũng không có quên chính mình sơ tâm, hắn thường xuyên phản hồi xã hội, vì một số gia đình nghèo khó cùng cô độc lão nhân cung cấp miễn phí đồ ăn. Hắn việc thiện được đến đại gia khen ngợi, cũng vì tứ hợp viện tăng thêm càng nhiều ấm áp hơn. Trong tương lai thời gian bên trong, Diêm Giải Thành cùng Hứa Đại Mậu cùng với tứ hợp viện các cư dân đều đem tiếp tục viết lấy bọn hắn cố sự, dùng bọn họ cố gắng cùng tiền lương sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Xòa Trụ vì tham gia Yết Cương Xưởng tổ chức đầu bếp tranh tài, có thể nói là quá chú tâm đầu nhập vào luyện tập chủ nghệ bên trong. Tại sao biết, hắn thường thường đi sớm về trễ, không ngừng thử nghiệm mới món ăn cùng nấu nướng kỹ xảo. Mỗi ngày sáng sớm, Xòa Trụ luôn là cái thứ nhất đi tới bếp sau, nghiêm túc chọn lựa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, tỉ mỉ chuẩn bị cùng ngày luyện tập món ăn. Hắn sẽ cẩn thận nghiên cứu các loại thực đơn, tham khảo khác biệt nấu nướng phương pháp, sau đó kết hợp chính mình kinh nghiệm tiến hành sáng tạo cái mới. Tại nấu nướng quá trình bên trong, Xòa Trụ hết sức chăm chú, đối mỗi một chi tiết nhỏ đều yêu cầu nghiêm khắc, từ hỏa hầu nắm giữ đến gia vị phối hợp, đều gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Mặt khác đầu bếp cùng giúp việc bếp lúc bọn họ nhìn thấy Xòa Trụ như vậy cố gắng, cũng đều bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm. Đại gia nhộn nhịp vì hắn cung cấp một chút đề nghị cùng trợ giúp, cộng đồng nghiên cứu thảo luận làm sao tăng lên món ăn chất lượng. Xòa Trụ đối đại gia trợ giúp trong lòng còn có cảm kích, hắn càng thêm kiên định chính mình muốn ở trong trận đấu lấy được thưởng quyết tâm. Ta nhất định muốn tại lần này tranh tài bên trong đoạt giải, cầm tới tiền thưởng. Dạng này không chỉ có thể chứng minh ta thực lực, còn có thể cải thiện một cái sinh hoạt. Xòa Trụ âm thầm nghĩ đến. Theo tranh tài ngày tháng tới gần, Xòa Trụ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, bảo đảm ở trong trận đấu có khả năng phát huy ra tốt nhất trình độ. Nhưng mà, sự tình cũng không có giống Xòa Trụ tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tranh tài cùng ngày, đến từ từng cái phân xưởng các đầu bếp đều cho thấy cao siêu chủ nghệ. Món ăn của bọn họ chủng loại mỗi người đều mang đặc sắc, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Xòa Trụ mặc dù cũng phát huy ra trình độ của mình, nhưng tại đông đảo ưu tú tác phẩm bên trong, hắn món ăn cũng không có chỗ hết tài năng. Làm tranh tài kết quả công bố lúc, Xòa Trụ cũng không có thu hoạch được giải thưởng. Tâm tình của hắn nháy mắt ngã vào đáy cốc, cảm thấy vô cùng thất lạc cùng mệt mỏi. Làm sao sẽ dạng này? Ta rõ ràng đã rất cố gắng, vì cái gì vẫn là không có đoạt giải? Xòa Trụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Xòa Trụ cảm xúc ý nguyên rất xa xút. Các bạn hàng xóm nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhộn nhịp tiến lên hỏi thăm tình huống. Xòa Trụ đem kết quả trận đấu nói cho đại gia, tất cả mọi người vì hắn cảm thấy tiếc hận. Xòa Trụ, đừng nản chí. Lần này không có lấy được thưởng không đại biểu ngươi không được, về sau còn có cơ hội. Tần Hoài như an ủi. Đúng vậy a, Xòa Trụ. Ngươi cố gắng như vậy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Lần sau nhất định có thể được mặt khác hàng xóm cũng nhộn nhịp cổ vũ hắn. Xòa Trụ nghe đại gia lời nói, trong lòng hơi cảm thấy một chút ấm áp. Hắn biết mình không thể bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ, hắn quyết định một lần nữa tỉnh lại, tiếp tục cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình, là lần tiếp theo tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Xòa Trụ mặc dù ở trong trận đấu thất bại, nhưng hắn cũng không có không gượng dậy nổi. Ngược lại, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm nghĩ lại thiếu sót của mình. Hắn hồi tưởng lại tranh tài quá trình, cẩn thận phân tích mặt khác lấy được thưởng đầu bếp tác phẩm. Hắn phát hiện chính mình tại món ăn sáng tạo cái mới phương diện còn có khiếm khuyết, quá mức ỷ lại truyền thống nấu nướng phương pháp. Mà còn, tại bày bàn cùng trang trí bên trên cũng không đủ tinh xảo, không có cho ban giám khảo lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vì vậy, Xòa Trụ quyết định từ những phương diện này vào tay, tăng lên tài nấu nướng của mình. Hắn bắt đầu đại lượng đọc nấu nướng sách vở cùng tạp chí, học tập mới nhất nấu nướng lý niệm cùng kỹ xảo. Đồng thời, hắn còn tham gia một chút nấu nướng lớp huấn luyện, hướng đầu bếp chuyên nghiệp thỉnh giáo. Tại sao bếp trong công tác, Xòa Trụ cũng biến thành càng thêm tích cực chủ động. Hắn chủ động cùng mặt khác đầu bếp giao lưu kinh nghiệm, chia sẻ chính mình học tập tâm đắc. Đại gia học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, bếp sau bầu không khí cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Vì đề cao mình bày bàn cùng trang trí kỹ xảo, Xòa Trụ còn chuyên môn mua một chút mỹ thuật sách vở, học tập sắt thái phối hợp cùng tạo hình thiết kế. Hắn tại luyện tập món ăn lúc, càng thêm chú trọng chi tiết, gắng đạt tới để mỗi một đạo đồ ăn đều trở thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Theo thời gian trôi qua, Xòa Trụ chủ nghệ có rõ rệt tăng lên. Hắn sáng tạo cái mới món ăn được đến các đồng nghiệp nhất trí khen ngợi, tất cả mọi người đối hắn tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, Xòa Trụ cũng không có thỏa mãn với hiện trạng. Hắn biết, nếu muốn ở lần sau tranh tài bên trong lấy được thưởng, còn cần trả giá càng nhiều cố gắng. Vì vậy, Xòa Trụ bắt đầu quan tâm thị trường bên trên lưu hành xu thế cùng người tiêu dùng khẩu vị nhu cầu. Hắn thường xuyên đi phía ngoài quán ăn nhấm nháp thức ăn ngon, hiểu rõ khác biệt tự điển món ăn đặc điểm cùng ưu thế. Sau đó, hắn đem những nguyên tố này dung nhập vào chính mình món ăn bên trong, sáng tạo ra càng thêm đặc biệt phong vị. Tại tứ hợp viện bên trong, Xòa Trụ cũng đã trở thành đại gia thức ăn ngon cố vấn. Các bạn hàng xóm thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo nấu nướng kỹ xảo, Xòa Trụ luôn là kiên nhẫn giải đáp vấn đề của mọi người. Hắn sẽ còn thỉnh thoảng vì mọi người làm một chút thức ăn ngon, để đại gia nhấm nháp ăn món ăn mới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Xòa Trụ đối lần tiếp theo đầu bếp tranh tài tràn đầy chờ mong. Hắn biết, lần tranh tài này chính là hắn chứng minh chính mình cơ hội. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt, vì chính mình cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm làm vẻ vang. Chương 412, Xòa Trụ sa sút tinh thần. Chương 412, Xòa Trụ sa sút tinh thần. Xòa Trụ từ khi bị bạn gái đá bỏ về sau, phản phất thế giới đều mất đi sát thái. Hắn cả ngày tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không gặp, chỉ là càng không ngừng mượn rượu tiêu sầu. Gian kia nho nhỏ gian phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu cùng đau buồn. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nhìn xem Xòa Trụ dạng này, đều rất lo lắng, nhưng lại không biết nên làm sao an ủi hắn. Mà Lung lão mãi mãi một mực đem Xòa Trụ trở thành thân tôn tử của mình đối đãi giống nhau, nhìn thấy Xòa Trụ như vậy sa sút tinh thần, nàng thực sự là không nhìn nổi. Một ngày, Lung lão mãi mãi chống phải trượng, run run rẩy rẩy đi tới xòa trụ trước cửa. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong không có trả lời. Nàng lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không có động tĩnh. Lung lão mãi mãi thở dài, lên giọng nói, xòa trụ a, mở cửa, là mãi mãi. Qua một hồi lâu, cửa mới chậm rãi mở ra. Xòa trụ mặt đầy râu gốc dạng, con mắt sưng đỏ, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách đứng tại cửa ra vào. Lung lão mãi mãi nhìn xem đau lòng không thôi, nàng đi vào phòng, một cô gây mũi mùi rượu đập vào mặt. Xòa trụ a, ngươi đây là thế nào rồi? Vì một cái nữ hoa tử, đem chính mình biến thành dạng này, đáng ra không? Lung lão mãi mãi thầm thì nói. Xòa trụ đặt mông ngồi ở trên giường, cầm lấy bên cạnh chai rượu lại muốn uống. Lung lão mãi mãi đoạt lấy chai rượu, đừng uống. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì? Cái kia nữ hoa tử đi liền đi, ta lại tìm càng tốt. Ngươi không thể cứ như vậy một mực xa suốt tinh thần đi xuống a. Xòa trụ cúi đầu, âm thanh khàn khàn nói, mãi mãi, trong lòng ta khó chịu. Ta đối nàng tốt như vậy, nàng vì cái gì muốn rời khỏi ta? Lung lão mãi mãi vô vô xòa trụ bà bay, đứa nhỏ ngốc, chuyện tình cảm ai cũng không nói chắc được. Có lẽ nàng có nàng khó xử, có lẽ các ngươi không thích hợp. Nhưng ngươi không thể bởi vì cái này liền từ bỏ chính mình a, ngươi còn có mãi mãi, còn có cái này một sân các bạn hàng xóm. Tất cả mọi người quan tâm ngươi, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Xòa trụ nghe Lung lão mãi mãi lời nói, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Mãi mãi, ta biết ta không nên dạng này, có thể ta chính là không thể thoát khỏi. Lung lão mãi mãi ôn nhu lau đi xòa trụ nước mắt, xòa trụ, ngươi phải kiên cường. Ngươi là nam tử hán, không thể bị điểm này chèn ép đánh ngã. Ngươi còn có ngươi công tác, còn có giấc mộng của ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn trở thành một cái ưu tú đầu bếp sao? Hiện tại liền đem ý nghĩ đều đặt ở trong công việc, làm ra càng thật đẹp hơn vị đồ ăn. Chờ ngươi thành công, còn sợ tìm không được cô nương tốt sao? Tại Lung lão mãi mãi kiên nhẫn khuyên bảo bên dưới, xòa trụ tâm tình dần dần bình phục một chút. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, cảm thấy mình quả thật không nên chán trường như vậy đi xuống. Hắn quyết định một lần nữa tỉnh lại, vì chính mình, cũng vì quan tâm hắn người. Từ đó về sau, xòa trụ chậm rãi đi ra khỏi phòng, bắt đầu khôi phục cuộc sống bình thường. Hắn cố gắng công tác, dụng tâm nghiên cứu trung nghệ, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào chính mình yêu quý sự nghiệp bên trong. Mà Lung lão mãi mãi nhìn xem xòa trụ biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Dịch Trung Hải nhìn thấy xòa trụ cả ngày đắm chìm đang bị quăng trong thống khổ, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Xem như tứ hợp viện nhất đại gia, hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm trợ giúp xòa trụ đi ra hoàn cảnh khó khăn. Một ngày, Dịch Trung Hải đi tới xòa trụ gian phòng. Lúc này xòa trụ mặc dù đã không giống phía trước như thế cả ngày đóng cửa không ra, nhưng y nguyên cảm xúc xa xút, mặt ủ mày cho. Xòa trụ a, đại gia tới nhìn ngươi một chút. Dịch Trung Hải ôn hòa nói. Xòa trụ ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Nhất đại gia, ngài tới. Dịch Trung Hải tại xòa trụ bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem hắn nói, xòa trụ, ngươi không thể một mực tiếp tục như vậy a, ngươi còn trẻ, tương lai đường còn dài mà. Vì một cái đã rời đi người, đem chính mình biến thành dạng này, không đáng. Xòa trụ thở dài, nhất đại gia, ta biết, có thể ta chính là trong lòng khó chịu. Dịch Trung Hải vỗ vỗ xòa trụ bà bay, xòa trụ, đại gia hiểu ngươi cảm thụ. Thế nhưng ngươi phải tỉnh lại, không thể để chuyện này đem ngươi đánh ngã. Ngươi là có bản lĩnh người, về sau khẳng định sẽ gặp phải càng tốt cô nương. Xòa trụ lắc đầu, ta không tin còn có thể gặp phải tốt hơn. Dịch Trung Hải cười cười, xòa trụ, ngươi phải tin tưởng đại gia. Đại gia đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi giới thiệu lần nữa cái bạn gái. Cam đoan so ngươi phía trước cái kia tốt. Xòa trụ hơi kinh ngạc, nhất đại gia, thật sao? Dịch Trung Hải nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật. Đại gia lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi bây giờ cần phải làm là thật tốt điều chỉnh trạng thái của mình, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Chờ có thích hợp cô nương, đại gia liền giới thiệu cho ngươi. Xòa trụ nghe Dịch Trung Hải lời nói, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn biết Dịch Trung Hải là cái đáng tin cậy người, tất nhiên hắn đã đáp ứng cho chính mình giới thiệu bạn gái, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Nhất đại gia, cảm ơn ngài, ta sẽ cố gắng tỉnh lại. Xòa trụ kiên định nói. Dịch Trung Hải nhìn xem xòa trụ một lần nữa đốt lên đấu trí bộ dạng, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn tin tưởng xòa trụ nhất định có khả năng đi ra đoạn này bóng tối, một lần nữa tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Từ đó về sau, xòa trụ bắt đầu tích cực đối mặt sinh hoạt. Hắn cố gắng công tác, cùng tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng khôi phục ngày xưa giao lưu. Hắn chờ mong Dịch Trung Hải có thể sớm ngày giới thiệu cho hắn một cái bạn gái mới, mở ra nhân sinh mới văn chương. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, xòa trụ tại Dịch Trung Hải cổ vũ bên dưới, dần dần đi ra thất tình bóng tối. Hắn bắt đầu càng thêm chuyên chú vào công tác, tại sao bếp cho thấy trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng sức sáng tạo. Xòa trụ không ngừng thử nghiệm mới món ăn, đem tình cảm của mình dung nhập vào nấu nướng bên trong. Hắn làm ra thức ăn không những hương vị ngon, còn phảng phất mang theo một loại ấm áp nhân tâm lực lượng. Các đồng nghiệp đều đối hắn biến hóa cảm thấy kinh ngạc, nhộn nhịp tán thưởng tài nấu nướng của hắn tiến bộ thần tốc. Tại tứ hợp viện bên trong, xòa trụ cũng biến thành càng thêm sáng sủa và vui với giúp người. Hắn sẽ chủ động trợ giúp các bạn hàng xóm giải quyết một chút trong sinh hoạt vấn đề nhỏ, ví dụ như sửa chữa đồ dùng trong nhà, vận chuyển vật nặng chờ. Các bạn hàng xóm nhìn thấy xòa trụ chuyển biến, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Mà Dịch Trung Hải cũng không có quên lời hứa của mình, hắn bắt đầu lưu ý bên cạnh thích hợp cô nương, chuẩn bị là xòa trụ giới thiệu bạn gái. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Dịch Trung Hải cuối cùng phát hiện một cái nhân tuyển thích hợp. Cái cô nương này tên là Hiểu Mai, là trong nhà xưởng một tên kế toán. Nàng tướng mạo thanh tú, tính cách ôn nhu thiện lương, mà còn cũng đối chủ nghệ cảm thấy rất hứng thú. Dịch Trung Hải cảm thấy xòa trụ cùng Hiểu Mai rất xứng đôi, vì vậy quyết định an bài bọn họ gặp mặt. Dịch Trung Hải tìm tới xòa trụ, đem Hiểu Mai tình huống nói cho hắn. Xòa trụ sau khi nghe, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Xòa trụ a, Cái này hiểu Mai cô nương rất không tệ, ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc cơ hội. Dịch Trung Hải dặn dò. Xòa trụ nhẹ gật đầu, nhất đại gia, ta đã biết. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Tại Dịch Trung Hải an bài xuống, xòa trụ cùng hiểu Mai tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Vừa bắt đầu, xòa trụ còn có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Nhưng hiểu Mai ôn nhu cùng sáng sủa rất nhanh để hắn buông lòng xuống. Bọn họ trò chuyện lên riêng phần mình công tác cùng hứng thú yêu thích, phát hiện lẫn nhau có rất nhiều cộng đồng chỗ. Xòa trụ còn hướng hiểu Mai giải thích chính mình đối chủ nghệ yêu quý, hiểu Mai nghe đến say sương ngon lành. Lần này gặp mặt vô cùng vui sướng, xòa trụ cùng hiểu Mai đều đối lẫn nhau lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau, bọn họ lại bắt đầu càng nhiều tiếp xúc cùng giải. Chương 413, đừng đánh nữa. Chương 413, đừng đánh nữa. Sở Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà xuyên qua đến cái này tràn đầy khói lượn nhưng lại vô cùng phức tạp tứ hợp viện thế giới. Không đợi hắn thật tốt vuốt trong cái này thân phận mới bổ sung tiên đầu và tự, một trang náo kịch liền vội vàng không kịp chuẩn bị tại trước mắt hắn kéo ra màn che. Xòa trụ mấy ngày nay trạng thái cực kém, phản phất bị xương hung hăng đánh qua hiệu xỉu quả cả người mặt ủ mày cho, mất ngày xưa tinh khí thần. Hắn ánh mắt trống rỗng mà ảm đạm, ngày bình thường thẳng tắp sống lưng cũng coi chút cong, giống như là gánh chịu lấy vô hình trọng áp. Đi trên đường, càng là không quan tâm, dưới chân phủ phiếm, hoàn toàn không có ngày trước nhanh nhẹn sức lực. Cái này không, một lần tứ hợp viện, hắn tựa như cái không có đầu con rồi giống như, thẳng tắp đụng phải vừa mới tiến cửa sân Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu mấy ngày này vốn là tâm tình phiền muộn tới cực điểm, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động, nội bộ tràn đầy mãnh liệt dung nham. Bởi vì Lâu Hiểu Nga thái độ kiên quyết muốn cùng hắn ly hôn, chuyện này với hắn mà nói, tựa như một khối chịu nặng tảng đá lớn, gắt gao đè ở lồng ngực của hắn, để hắn không thở nổi, cũng xem ai đều cảm thấy không vừa mắt, phản phất người xung quanh đều tại đối hắn chuyện xui xẻo chỉ trỏ. Bị xòa trụ như thế không hề có điểm báo trước va chạm, cô kia bị đè nén đã lâu, tà hỏa vụt một cái liền nhảy lên, nháy mắt đốt rủi hắn còn sót lại lý trí. Xòa trụ, ngươi mù a? Đi bộ không có mắt có phải là? Hứa Đại Mậu lôi kéo cuống họng chửi ầm lên, trên mặt giữ tận kịch liệt lay động, mỗi một đạo nếp nhăn đều phảng phất tại nói hắn phẫn nộ. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới, bộ dáng kia rất giống phim hoạt hình bên trong bị chọc giận chung đồng mắt quái thú. Trong miệng nước bọt theo tiếng mắng chửi của hắn văng tứ phía, tại ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra khiến người chán ghét tia sáng. Xòa trụ vốn là bị mình sinh hoạt bên trong phiền lòng sự tình quấy đến tâm tình xa suốt đến đáy cốc, bị Hứa Đại Mậu cái này một mắng, đọc lại ở đấy lòng lửa giận nháy mắt bị châm lửa. Trong lòng hắn phẫn nộ giống như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, đã phát ra là không thể ngăn cản. Cũng không đoái hoài tới suy nghĩ hậu quả gì, không nói hai lời, vung lên cái kia bền chắc năm đấm liền hướng về Hứa Đại Mậu đập tới. Ngươi cái tôn tử, hôm nay liền cầm ngươi hạ giận. Xòa trụ vừa đánh vừa giống, mỗi một quyền đều mang phát tiết chơi liều, tựa như muốn đem trải qua mấy ngày nay tất cả không như ý đều thông qua nắm đấm này phát tiết đến Hứa Đại Mậu trên thân. Nắm đấm như dày đặc như mưa rơi, càng không ngừng rơi vào Hứa Đại Mậu trên thân trên đầu trên bả vai, đánh đến Hứa Đại Mậu không có chút nào chống đỡ lực lượng. Hứa Đại Mậu căn bản không nghĩ tới xòa trụ sẽ trực tiếp động thủ, ngày bình thường hai người tuy có ma sát, nhưng cũng không có đến cái này một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tình trạng. Hắn bị bất thình lình công kích đánh đến trở tay không kịp, thân thể bản năng muốn tránh né, chỉ có thể hai tay ôm đầu, giống con bị hoảng sợ chuột tránh trái tránh phải. Trong miệng còn không ngừng la hét, xòa trụ, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ, có thể tại xòa trụ mưa to gió lớn nắm đấm công kích đến, cái này uy hiếp lộ ra là như vậy trắng sáng bất lực, bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Sở Thiên đứng ở một bên, yên tĩnh quanh tay, mang trên mặt một tia có chút hăng hái thần sắc nhìn xem cuộc nháo kịch này. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này tứ hợp viện chính là một cái loại nhỏ xã hội ảnh thu nhỏ, người ở bên trong tính cách khác nhau, riêng phần mình giấu trong lòng không muốn người biết tâm tư cũng khó mà nắm lấy tính tình. Xòa trụ cùng Hứa Đại Mậu ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, tựa như một viên chôn sâu ở viện tử bên trong bom hẹn giờ, hôm nay xem như là triệt để bị dẫn nổ ra trận này hỗn loạn. Sở Thiên nghĩ thầm, đây bất quá là cái này tứ hợp viện rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tại cái này nhìn như bình tĩnh tứ hợp viện biểu tượng phía dưới, rung động vô số ám lưu cùng phân tranh, cuộc sống về sau còn không biết có bao nhiêu dạng này gà bay chó chạy để người dở khóc dở cười sự tình đang chờ đâu. Bất quá hắn mới đến, còn không có mò thấy trong nội viện này môn đạo, cũng không có ý định tùy tiện nhúng tay hai người này ân oán, liền làm cái yên lặng người đứng xem, nhìn xem trong viện tử này muôn màu nhân sinh đến tuột cùng sẽ như thế nào tiếp tục suy diễn đi xuống. Liên tại xòa trụ đánh đến chính hăng say thời điểm, trong viện những người khác cũng nghe tiếng chạy tới. Tần Hoài như cái thứ nhất vọt ra, nàng mặc một bộ một mạc toái hoa áo vải, tóc chỉnh tề trải ở sau gáy, mang trên mặt mấy phần sốt ruột cùng lo lắng. Xòa trụ, đừng đánh nữa. Đây là chuyện ra sao a? Nàng một bên hô hào, một bên tính toán tiến lên kéo ra đánh nhau ở cùng một chỗ hai người. Dịch Trung Hải cũng đội vàng chạy tới, hắn bước chân trầm ổn, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trong ánh mắt lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả dừng tay. Giống kiểu gì? Hắn lớn tiếng quát lớn, âm thanh trong sân quanh quẩn. Xòa trụ nghe đến Dịch Trung Hải âm thanh, động tác trên tay dừng một chút, nhưng trong ánh mắt lửa giận vẫn chưa tắt. Hứa Đại Mậu gặp có người tới, giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian trốn đến Dịch Trung Hải sau lưng, chỉ vào xòa trụ khóc kể lể, nhất đại gia, ngài có thể đến. Xòa trụ hắn không phân tốt xấu liền đánh ta, ngài nhưng phải cho ta làm chủ a. Dịch Trung Hải cau mày, nhìn trước mắt chật vật hai người, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết hai người này mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, ngày bình thường liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng. Đều trước tỉnh táo một chút, đem sự tình nói rõ ràng. Hắn tận lực để thanh âm của mình nghe tới ôn hòa một chút, tính toán lắng lại cuộc phân tranh này. Xoa trụ thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng vết máu, hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái. Tôn tử này mắng ta hôm nay chính là muốn giáo huấn một chút hắn, bộ ngực của hắn còn tại kịch liệt phập phồng, hiển nhiên cảm xúc còn không có hoàn toàn bình phục lại. Hứa Đại Mậu nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi trước đụng ta, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, trên mặt của hắn còn mang theo mấy chỗ máu ứ động, tóc cũng loạn thành một đoàn, thoạt nhìn mười phần buồn cười, nhưng giờ phút này lại không có người cười được đi ra. Viện tử bên trong những người khác bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đại gia ngươi một lời ta một câu suy đoán sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Có người nói xoa trụ gần nhất khẳng định là gặp cái gì phiền lòng sự tình, cho nên mới xúc động như vậy, cũng có người nói Hứa Đại Mậu ngày bình thường liền thích gây sự, lần này khẳng định cũng không có an hảo tâm. Sở Thiên đứng ở trong đám người, yên lặng quan sát đến mỗi người biểu lộ cùng phản ứng. Hắn phát hiện cái này tứ hợp viện người mặc dù sinh hoạt tại chung một mái nhà, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó lại rắc rối phức tạp, tràn đầy tính toán cùng nghi ngờ. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình xuyên qua phía trước sinh hoạt, mặc dù bình thản, nhưng đơn giản mà thuần túy. Mà bây giờ, hắn lại muốn tại cái này tràn đầy phân tranh tứ hợp viện bên trong tìm kiếm chính mình sinh tồn chi đạo. Lúc này, Tam đại gia Diêm Phú Quý mang theo hắn bộ kia cũ nát kính mắt, chậm rãi đi tới. Hắn đẩy một cái kính mắt, hắng giọng một cái, nói: "Theo ta thấy, chuyện này hai người các ngươi đều có trách nhiệm. Xoa trụ, ngươi không nên động thủ đánh người, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng không nên mắng chửi người. Tất cả mọi người là đồng hương hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, hà tất huyên náo như thế cương đâu." Chương 414, tốt tốt, đều đừng ầm ĩ. Chương 414, tốt tốt, đều đừng ầm ĩ. Hứa Đại Mậu nghe xong, nhếch miệng, đầy mặt khinh thường nói: "Tam đại gia, ngài lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn đem ta đánh thành dạng này, cứ tính như vậy. Xoa trụ cũng không yếu thế, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi?" Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Dịch Trung Hải mau chạy ra đây hòa giải: "Tốt tốt, đều đừng ầm ĩ, chuyện này cứ như vậy đi qua đi, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Nếu là về sau ai còn dám trong sân gây rối, cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người gặp Dịch Trung Hải đều nói như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, liền dần dần tản đi. Xoa trụ hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, quay người trở về nhà mình. Hứa Đại Mậu thì một bên lẩm bẩm, vừa sửa sang lại chính mình xốc xếch y phục, cũng hướng nhà mình đi đến. Sở Thiên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, đây chỉ là hắn tại tứ hợp viện sinh hoạt vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng không biết chờ đợi hắn. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong chính mình có thể tại cái này thế giới đặc thù bên trong, viết ra thuộc về mình cố sự. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng Sở Thiên biết, cái này bình tĩnh mặt ngoài bên dưới, ẩn dấu là càng sâu mâu thuẫn cùng phân tranh. Mà hắn sẽ tại cái này tràn đầy cố sự tứ hợp viện bên trong, từng bước thăm dò trưởng thành, chứng kiến nơi này phát sinh mỗi một cái vui buồn hợp tan sướng vui giận buồn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vẩy vào tứ hợp viện bàn đá xanh trên đường, Sở Thiên khẽ hát, chậm rãi đi, mới vừa đi cùng Tiêu Xã mua chút đồ dùng hàng ngày, tâm tình coi như không tệ. Đi đi, phía trước một thân ảnh đập vào mi mắt, cái kia thân hình cùng đi bộ tư thái, để Sở Thiên cảm thấy quen thuộc vô cùng. Sở Thiên trong lòng run lên, bước nhanh hơn, chờ đến gần thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, không khỏi hít sâu một hơi, vậy mà là hắn tại xuyên qua phía trước thế giới kia đồng sự Lưu Sẹo Mụn. Nhớ tới Lưu Sẹo Mụn tại trước trên sân đủ loại việc gắt, ở sau lưng đâm dao nhỏ đoạn công lao cho đồng sự chơi ngang chân, Sở Thiên liền hận đến nghiến răng. Bây giờ tại cái này tứ hợp viện bên trong gặp nhau lần nữa, Sở Thiên trong lòng nháy mắt có một cái kế hoạch. Sở Thiên bất động thanh sắc đi theo Lưu Sẹo Mụn sau lưng, nhìn xem hắn vào tứ hợp viện một gian phòng. Sở Thiên sau khi nghe ngóng, nguyên lai Lưu Sẹo Mụn là cái này tứ hợp viện mới dọn tới người thuê. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên bắt đầu vô tình hay cố ý lưu ý Lưu Sẹo Mụn nhất cử nhất động. Một ngày, trong viện truyền ra Lưu Sẹo Mụn ném đồ vật thông tin. Lưu Sẹo Mụn trong sân chửi ầm lên, bộ kia tức hổn hển bộ dạng để Sở Thiên trong lòng mừng thầm. Kỳ thật, đây là Sở Thiên kế hoạch bước đầu tiên, hắn thừa dịp Lưu Sẹo Mụn ra ngoài, lén lút cầm hắn một kiện không quá thu hút đồ vật nhỏ, giấu ở viện tử bên trong một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Lưu Sẹo Mụn tìm mấy ngày đều không tìm được, trong viện người cũng bắt đầu đối hắn có chút phiền chán, cảm thấy hắn quá ồn ào. Sở Thiên gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Hắn cố ý ở trong viện cùng các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm lúc, nói lên chính mình trước mấy ngày nhìn thấy Lưu Sẹo Mụn lén lén lút lút tại viện tử nơi hẻo lánh tìm kiếm đồ vật, hình như tại giấu bảo bối gì giống như. Lời này rất nhanh truyền đến Lưu Sẹo Mụn trong lỗ tai, Lưu Sẹo Mụn tức hổn hển đến tìm Sở Thiên giằng co. Sở Thiên lại một mặt vô tội nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngày đó xác thực nhìn thấy ngươi ở nơi đó chơi đùa, ai biết ngươi đang làm gì đâu. Lưu Sẹo Mụn nhìn xem Sở Thiên dáng vẻ đó, nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng đối Sở Thiên hận ý sâu hơn. Mà Sở Thiên kế hoạch vẫn còn tiếp tục, hắn lặng lẽ liên hệ Lưu Sẹo Mụn đơn vị làm việc, giấu tên tố cáo Lưu Sẹo Mụn tại công tác bên trong có một ít làm trái quy tắc thao tác hành động. Không có qua mấy ngày, Lưu Sẹo Mụn liền bị đơn vị lãnh đạo kêu đi nói chuyện, trở lại về sau cả người đều hiểu xỉu. Trong viện người cũng bắt đầu đối hắn chỉ trỏ, cảm thấy hắn phẩm hạnh không đoan. Tại một cái mây đen gió lớn ban đêm, Sở Thiên đem phía trước giấu đi Lưu Sẹo Mụn đồ vật, lén lút đặt ở bọn họ cửa ra vào dễ thấy vị trí, còn cố ý làm ra một chút tiếng vang. Lưu Sẹo Mụn nghe đến động tĩnh đi ra xem xét, nhìn thấy chính mình mất đi đồ vật, vừa muốn đưa tay đi lấy, Sở Thiên đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, cười lạnh nói, thế nào, trận này không dễ quá à? Đây chỉ là ngươi nên được báo ứng. Lưu Sẹo Mụn hoảng sợ nhìn xem Sở Thiên, muốn phản bác, nhưng lại bối lý từ nghèo. Từ đó về sau, Lưu Sẹo Mụn tại tứ hợp viện triệt để không ngẩng đầu lên được, mà Sở Thiên thì tại cái này tứ hợp viện bên trong tiếp tục lấy cuộc sống của mình, trừng trị đã từng cựu nhân, để trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, cũng để cho cái này tứ hợp viện thời gian thay đổi đến càng thêm 10 phần sinh động. Hắn biết, tương lai tại cái này bốn phương tiên địa bên trong, còn có càng nhiều cố sự chờ đợi hắn. Bắc Bình Hồ Đồng, giống Tuyết Nguyệt Mạch Lạc, vốn lượn tại thành thị Vân Gia bên trong, tứ hợp viện liền xen vào nhau ở giữa, cất giấu vô số người nhà khói lửa cố sự. Sở Thiên, một cái bình thường nhưng lại mang theo vài phần sát thái thần bí thanh niên, liền ở trong đó một tòa tứ hợp viện. Ngày đó, ánh mặt trời xuyên thấu qua lão hoè thụ cánh lá, tung xuống đầy đất loang lổ. Sở Thiên mới từ bên ngoài trở về, trong tay xách theo mới vừa mua đồ ăn, thử phát không được pha dân ca đi vào viện tử. Viện tử bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, đồng hương bọn họ riêng phần mình bận rộn, lộ ra sinh hoạt chất phác cùng an bình. Nha, Sở Thiên, lại chính mình nấu cơm đâu? Hàng xóm Trương Đại Mụ cười chào hỏi. Đúng vậy a, Đại Mụ, chính mình làm thức ăn đến thuần miệng. Sở Thiên cười đáp lại. Đang nói, cửa sân chỗ đi tới một vị nữ tử, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, giữa lông mày lộ ra một cỗ thư quyền khí. Nàng mặc một bộ màu trắng sơn sám, tóc chỉnh tề trải ở sau gáy, cầm trong tay vài cuốn sách, bộ pháp nhẹ nhàng. Sở Thiên không khỏi chăm chú nhìn thêm, chỉ cảm thấy cái này nữ tử phảng phất mang theo một loại đặc biệt khí chất, cùng cái này tứ hợp viện khói lửa kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Đây là mới dọn tới người thuê, Lâm lão sư, tại phụ cận trường học dạy học đâu, vẫn là cái trong biên chế lão sư, có văn hóa. Trương Đại Mụ nhiệt tâm giới thiệu nói. Sở Thiên khẽ gật đầu, cười nói, Lâm lão sư tốt, sau này sẽ là hàng xóm, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Lâm Viễn trong lòng đầu, ánh mắt cùng Sở Thiên giao hội, trong mắt lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, Sở đại ca tốt, mới đến, còn mời chiếu cố nhiều hơn. Nàng âm thanh ôn nhu mà êm tai, giống như ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Sở Thiên tiếng lòng. Từ đó về sau, Sở Thiên cùng Lâm Viễn trong sân chạm mặt số lần dần dần nhiều hơn. Có lúc là sáng sớm, Sở Thiên ra ngoài đi làm, nhìn thấy Lâm Viễn trong sân cho hoa cỏ tưới nước, ánh mặt trời vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một đạo nhu hòa hình dáng. Có lúc là chạm vào tối, Sở Thiên tan tầm trở về, Lâm Viễn trong vừa vặn tan học, hai người sẽ tại cửa ra vào hàn huyên vài câu, hàn huyên một chút cùng ngày kiến thức. Chương 415, Lâm Viễn trong. Chương 415, Lâm Viễn trong. Một ngày chạm vào tối, Sở Thiên đang ở trong sân sửa chữa một tấm cũ ghế tựa, Lâm Viễn trong đi tới, nhìn xem Sở Thiên thuần thục lay hoay công cụ, không khỏi có chút hiếu kỳ, Sở đại ca, ngươi sẽ còn thợ một số a? Sở Thiên ngẩng đầu, cười một cái nói, khi còn bé đi theo trưởng bối học, đơn giản sửa một chút bồi bổ tạm được. Cái ghế này chân có chút buông lỏng, sửa một cái còn có thể ngồi. Lâm Viễn trong ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn xem Sở Thiên trong tay công việc, ca ngợi nói, Sở đại ca thật sự là khéo tay, hiện tại giống như ngươi biết cái này chút tay nghề người trẻ tuổi cũng không nhiều. Sở Thiên bị Lâm Viễn trong thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, Lâm lão sư quá khen, chính là chút việc nặng. Đúng, Lâm lão sư ở trường học dạy học, nhất định rất thụ học sinh thích a. Lâm Viễn song trong ánh mắt để lộ ra một tia ôn nhu, cười nói, bọn nhỏ đều rất thiên chân khả ái, cùng với bọn họ, cảm giác chính mình cũng tràn đầy sức sống. Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện, trong bất tri bất giác, hoàng hôn dần dần dày, lấm ta lấm tấm ánh đèn trong sân sáng lên. Từ đó về sau, bọn họ ở giữa giao lưu càng ngày càng nhiều, chủ đề cũng càng ngày càng rộng, từ sinh hoạt việc vặt đến thi từ ca phú, từ chuyện nhà đến lý tưởng khát vọng, phản phất luôn có nói không hết lời nói. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên phát hiện chính mình đối Lâm Viễn song tình cảm dần dần phát sinh biến hóa. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng đều sẽ dâng lên một loại không hiểu vui sướng cùng ấm áp, không thấy nàng lúc, lại sẽ không tự chủ được nhớ tới nụ cười của nàng nàng âm thanh. Mà Lâm Viễn trong cũng đối Sở Thiên sinh ra không giống tình cảm, nàng thường thức Sở Thiên tiện lương cần cù cùng an tâm, ở bên cạnh hắn, luôn có một loại an tâm cảm giác. Nhưng mà, bọn họ tình cảm phát triển cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lâm Viễn song phụ mẫu biết được nàng cùng một cái phổ thông tứ hợp viện người thuê rất thân cận, trong lòng có chút bất mãn. Bọn họ cảm thấy chính mình nữ nhi là trong biên chế lao sư, có lẽ tìm một cái môn đăng hộ đối có ổn định công tác cùng địa vị xã hội người. Một ngày, Lâm Viễn song phụ mẫu đi tới tứ hợp viện, nhìn thấy Sở Thiên. Lâm phụ trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, ngựa khí có chút lãnh đạm nói, ngươi chính là Sở Thiên. Ta nghe huyện thanh nhắc qua ngươi. Nhà chúng ta huyện thanh từ nhỏ liền bị sủng ái, chúng ta hy vọng nàng có thể tìm một cái có thể cho nàng người hạnh phúc, ngươi cảm thấy ngươi có thể được sao? Sở Thiên cảm nhận được Lâm phụ ý, nhưng hắn vẫn là thành khẩn nói, bá phụ, ta biết ta hiện tại khả năng không có cái gì đại phú đại quý, nhưng ta sẽ cố gắng công tác, chân tâm đối đãi huyện thanh, cho nàng hạnh phúc. Lâm mẫu ở một bên cũng mở miệng nói ra, hạnh phúc không phải chỉ dựa vào miệng nói, ngươi có tính toán gì đâu? Huyện thanh công tác ổn định, về sau sinh hoạt cũng có bảo đảm, ngươi cũng không thể để nàng đi theo ngươi qua thời gian khổ cực. Lâm Viễn trong đứng ở một bên, gấp gáp nói, ba mụ, các ngươi đừng nói như vậy Sở Thiên, hắn là cái người tốt, chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ. Lâm phụ nhíu mày nói, Viễn Thanh, ngươi còn trẻ, không hiểu những này. Hôn nhân không phải trò trẻ con, chúng ta là vì ngươi tốt. Sở Thiên nhìn xem Lâm Viễn trong dáng vẻ đắn đo, trong lòng có chút đắng chát. Hắn biết, Lâm Viễn song phụ mẫu nói đến cũng có đạo lý, chính mình mặc dù thích Lâm Viễn trong, nhưng tình trạng trước mắt xác thực không cách nào cho nàng một cái minh sát tương lai. Tại Lâm Viễn trong phụ mẫu áp lực dưới, hai người quan hệ lâm vào thế bí. Lâm Viễn trong mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không muốn để phụ mẫu quá mức thương tâm, Sở Thiên thì lâm vào sâu sắc mâu thuẫn bên trong, một phương diện hắn không nghĩ từ bỏ đoạn này tình cảm, một phương diện khác lại cảm thấy mình không thể quá ích kỷ, chậm trễ Lâm Viễn trong. Thời gian tại loại này ngột ngạt bầu không khí bên trong từng ngày trôi qua, tứ hợp viện sinh hoạt tựa hồ cũng mất đi ngày xưa sát thái. Sở Thiên cả ngày vùi đầu tại công tác, tính toán dùng bận rộn đến tê liệt chính mình, Lâm Uyển trong trường học miễn cưỡng vui cười, trong lòng lại vẫn nghĩ Sở Thiên cùng phụ mẫu ở giữa mâu thuẫn. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người. Một lần vô tình, Lâm Uyển trong trường học gặp một chút phiền toái. Có mấy cái nghịch ngợm học sinh tại trên lớp học quấy rối, không nghe nàng dạy dỗ, thậm chí còn mở miệng kiêu ngạo. Lâm Uyển trong ủy khuất vô cùng, nàng không biết nên ứng đối ra sao những hài tử này. Làm Sở Thiên biết được chuyện này lúc, hắn không chút do dự để công việc trong tay xuống, chạy tới trường học. Hắn tìm tới mấy cái kia học sinh, nghiêm túc phê bình bọn họ hành động, đồng thời kiên nhẫn cùng bọn họ giảng đạo lý. Sở Thiên dùng chính mình chân thành cùng thiện lương đả động những học sinh kia, bọn họ nhận thức được sai lầm của mình, hướng Lâm Uyển dọn đường xin lỗi. Lâm Uyển trong nhìn xem Sở Thiên vì chính mình đứng ra, trong lòng tràn đầy cảm động. Một khắc này, nàng càng chắc chắn chính mình đối Sở Thiên tình cảm. Mà Sở Thiên cũng minh bạch, mình không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha, vì Lâm Uyển trong, hắn nguyện ý cố gắng đi tranh thủ bọn họ tương lai. Từ đó về sau, Sở Thiên càng thêm cố gắng công tác, hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian học tập các loại kỹ năng, tăng lên chính mình năng lực. Hắn bắt đầu thử nghiệm làm một chút buôn bán nhỏ, mặc dù quá trình rất gian khổ, nhưng hắn chưa từng phàn nàn. Lâm Uyển trong cũng tại cố gắng thuyết phục phụ mẫu, nàng nói cho bọn họ Sở Thiên thay đổi cùng cố gắng, để bọn họ nhìn thấy Sở Thiên chân tâm. Chậm rãi, Lâm phụ Lâm mẫu thái độ cũng có chỗ buông lỏng, bọn họ bắt đầu một lần nữa dò xét Sở Thiên người trẻ tuổi này. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Sở Thiên sinh ý dần dần có khởi sắc, hắn thu vào cũng ổn định lại. Hắn dùng chính mình tích góp tại tứ hợp viện phụ cận thuê một cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, mở một nhà nho nhỏ tiệm tạp hóa, thời gian dần dần đi đến quỹ đạo. Cuối cùng, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, Sở Thiên mang theo lễ vật đi tới Lâm Uyển Thanh gia, lại lần nữa hướng Lâm phụ Lâm mẫu biểu lộ tâm ý của mình cùng quyết tâm. Lâm phụ nhìn xem Sở Thiên bây giờ bộ dạng, trong lòng cũng có mấy phần tán thành, hắn thầm tiếng nói: Sở Thiên, ta nhìn ra được ngươi là có lòng cầu tiến hài tử, tất nhiên ngươi như thế thích Uyển Thanh, lại nguyện ý vì nàng cố gắng, vậy chúng ta liền đem Uyển Thanh giao cho ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn thật tốt đối đãi nàng, không phải vậy chúng ta cũng không tha cho ngươi. Sở Thiên kích động liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra hạnh phúc nước mắt. Hắn biết, chính mình cuối cùng thắng được Lâm Uyển trong phụ mẫu tán thành, cũng thắng được bọn họ tình yêu. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên cùng Lâm Uyển trong tay nắm tay đi tại viện tử bên trong, đồng hương bọn họ nhộn nhịp bằng tới chúc phúc ánh mắt. Lão hoè thụ bên dưới, hai người xít sao ôm nhau. Ánh mặt trời vẩy vào trên người bọn họ, phản phất vì bọn họ dắt lên một tầng màu vàng quang huy. Từ đây, bọn họ sẽ tại cái này tứ hợp viện bên trong mở ra thuộc về bọn hắn cuộc sống hạnh phúc, cùng đi qua tuế nguyệt trường hạ, chứng kiến tình yêu tốt đẹp cùng cứng cỏi. Màn đêm bao phủ tứ hợp viện, trong phòng mở nhạt ánh đèn chập chờn bất định, giống như là Tần Hoài như giờ phút này phiêu diêu tâm cảnh. Nàng ngồi tại bên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, trong đầu không ngừng hiện ra Sở Thiên thân ảnh, cùng với hôm nay trong sân nghe được những cái tiếng lời đàm tiếu có nữ sinh tại nhiệt liệt theo đuổi Sở Thiên. Chương 416, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Chương 416, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Dựa vào cái gì? Tần Hoài như nội tâm phát ra thống khổ hò hét. Nàng tuổi còn trẻ liền mất đi trợ phu, từ đây sinh hoạt gánh nặng tựa như núi đè xuống. Trông coi xảo trá bà già Trương Thị, còn có ba cái trẻ người non dạ gào khóc đòi ăn hải tử, thời gian trôi qua căng thẳng khổ cắt cát. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, loay hoay như cái con quay, không phải tại trong nhà xưởng bệnh gần chết làm việc, chính là tại trong nhà giặt quần áo nấu cơm lo liệu chuẩn bị việc nhà, không có một khắc cơ hội thở dốc. Mà Sở Thiên xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng nàng ảm đạm vô quang sinh hoạt. Hắn khôi hài hài hước thiện lương nhiệt tâm, để Tần Hoài như tại cái này băng lãnh thế giới bên trong cảm nhận được lâu ngày không gặp ấm áp. Nàng đã từng lén lút ảo tưởng qua, nếu có thể cùng Sở Thiên cùng một chỗ, có lẽ cuộc sống về sau liền sẽ không giống, sẽ có hy vọng, sẽ có hạnh phúc. Nhưng hôm nay, lại nghe có khác nữ sinh tại theo đuổi hắn, điều này có thể không cho trong nội tâm nàng mất cân bằng. Đêm càng ngày càng sâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tần Hoài như cuối cùng nhịn không được, đem đầu thật sâu vùi vào trong chăn, kiềm chế khóc thút thít. Tiếng khóc kia mới đầu vẫn chỉ là trầm thấp nhẹ nào, càng về sau liền trở thành không cách nào ức chế cực kỳ bi ai, nước mắt thấm ướt mạng lớn đệm chăn. Giả Trương Thị tại căn phòng cách vách bị tiếng khóc này đánh thức, vốn là bởi vì ban ngày mệt nhọc mà tâm tình bực bội, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Đêm hôm khuya khoắt còn có để cho người ta ngủ hay không? Nàng một bên lẩm bẩm, một bên giận đùng đùng đứng dậy, kéo lê giày đi đến Tần Hoài như gian phòng. Ngươi đây là nổi điên làm gì? Còn ngại cuộc sống này không đủ loạn sao? Giả Trương Thị giống to. Tần Hoài như nghe đến bà quát lớn, trong lòng ủy khuất càng lớn, nàng đống nhiên ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt mà nhìn xem Giả Trương Thị, nghẹn ngào nói: Ta đây là vì ai vậy? Còn không phải là vì cái nhà này? Ta dễ dàng sao? Hiện tại liền thích người cũng không được, ngài liền không thể để ta yên tĩnh một lát sao? Thích người? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thân phận, đều có hài tử người, còn muốn những cái kia không thiết thực sự tình? Tranh thủ thời gian câm miệng cho ta, chớ quấy rầy tình hài tử. Giả Trương Thị hai tay chống nạnh, đầy mặt không kiên nhẫn. Ta làm sao lại không thể thích người? Ta cũng là người a, ta cũng có tình cảm. Tần Hoài như liều lĩnh phản bác. Hai người tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, ngủ ở bên cạnh gian phòng mấy cái tiểu hài tử bị đánh thức, dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Giả Đông Húc tuổi khá lớn một chút, hiểu chuyện chạy tới lôi kéo Tần Hoài như tay nói: "Mụ, ngài chớ ồn ào, các đệ đệ muội muội đều sợ hãi." Tần Hoài như nhìn xem bọn nhỏ hoảng sợ ánh mắt, trong lòng đau xót, cuối cùng đình chỉ cãi nhau. Nàng yên lặng ôm lấy nhỏ nhất hài tử, nhẹ giọng dỗ dành, nước mắt nhưng vẫn là càng không ngừng chảy xuống. Giả Trương Thị cũng ý thức được sự thất thố của mình, hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng. Trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại bọn nhỏ trầm thấp khóc thút thít âm thanh cùng Tần Hoài như kiềm chế tiếng khóc. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm thâm trầm, tựa hồ cũng tại là người một nhà này vận mệnh thở dài. Ánh nắng sáng sớm còn chưa hoàn toàn xua tan tứ hợp viện lạnh lạnh, Tần Hoài như sưng đỏ hai mắt, lòng tràn đầy vẻ bại cũng phẫn uất. Nhớ tới đêm qua cùng giả Trương thị cãi vã kịch liệt, cùng với những năm này sinh hoạt đủ loại gian khổ, nàng chỉ cảm thấy nội tâm chua xót vô cùng, một khắc cũng không muốn tại cái này kiềm chế địa phương chờ lâu. Vì vậy, nàng đội vàng rửa mặt phía sau, trực tiếp thẳng chạy ra ngoài, khát vọng ở bên ngoài thế giới tìm được một tia yên tĩnh cùng giải thoát, tạm thời né tránh giả Trương thị cái kia tranh chua sát mặt. Chưa từng nghĩ, vận mệnh tựa hồ tổng thích nói giỡn. Làm nàng vẻ mặt hốt hoảng đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố lúc, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên đập vào mi mắt. Người kia thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một thân rửa đến hơi trắng bệnh nhưng sạch sẽ gọn gàng kiểu áo tôn trung sơn, khuôn mặt đen nhánh lại lộ ra chất phác, giữa lông mày mang theo vài phần thật thà tiêu ý, đúng là nàng nguyên lai tại nông thôn bằng hữu chủ tử. Tần Hoài như nháy mắt ngây dại, nàng dùng sức rủi rủi con mắt, lòng tràn đầy tưởng rằng chính mình bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon mà nhìn lầm. Nhưng nàng lại nhìn chăm chú nhìn một chút, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, mãi đến cái kia quen thuộc hình dáng cùng khí tức vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nói cho nàng không có nhận sai phía sau, mới giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi đi đến người kia trước mặt. "Chủ tử, thật là ngươi sao?" Tần Hoài như âm thanh run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin, trước kia tại nông thôn những cái kia không buồn không lo thời gian nháy mắt xông lên đầu, trong lúc nhất thời lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chủ tử nhìn thấy Tần Hoài Như, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm, xua tán đi Tần Hoài Như trong lòng một ít mù mịt. "Tần Hoài Như, là ta. Ta đến nội thành làm việc, không nghĩ tới có thể gặp ngươi. Thế nào, ngươi đây là chuyện ra sao?" Thoạt nhìn sắc mặt không quá tốt ta. Chủ tử lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tần Hoài Như nghe lấy chủ tử cái này quen thuộc mà thân thiết giọng nói quê hương, cùng với cái kia chân thành tha thiết quan tâm, trong lòng ủy khuất kiềm nén không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đem những năm này trong thành gặp phải, trợ phu mất sớm sinh hoạt khốn khổ giả Trương thị làm khó dễ, cùng với tôi hôm qua cãi nhau, một mạch thổ lộ hết cho chủ tử nghe. Chủ tử lặng lặng nghe, trên mặt thần sắc theo Tần Hoài Như giải thích mà không ngừng biến hóa, lúc thì phẫn nộ, lúc thì đồng tình, lúc thì lại lâm vào trầm tư. Chờ Tần Hoài Như nói xong, chủ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ánh mắt kiên định nói, "Hoài Như, đừng sợ. Thời gian lại khổ, luôn sẽ có biện pháp. Ngươi nếu là thực tế tại cái nhà kia không tiếp tục chờ được nữa, liền về quê xuống đi, ta các hương thân sẽ không còn ngươi." Tần Hoài Như nghe lấy chủ tử lời nói, trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng nàng cũng biết, sự tình nào có đơn giản như vậy. Nàng khẽ lắc đầu, cười khổ mà nói, "Chủ tử, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta còn có hài tử, ta không thể cứ đi như thế. Ta phải vì bọn họ suy nghĩ." Chủ tử nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Hắn biết Tần Hoài Như là cái kiên cường nữ nhân, mặc dù sinh hoạt cho nàng nhiều như thế đau khổ, nhưng nàng ý nguyên cắn răng kiên trì. "Vậy được rồi, Hoài Như, ngươi nếu là có cái gì khó xử, cứ việc đến tìm ta. Ta mặc dù không có gì đại bản lĩnh, nhưng khả năng giúp đỡ một chút là một chút." Chủ tử chân thành nói. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, trong lòng đối chủ tử tràn đầy cảm kích. Hai người lại hàn huyên một hồi, nhớ lại trước kia thời gian tốt đẹp, liền nói chuyện trân trọng, riêng phần mình rời đi. Nhưng trụ tử xuất hiện, tựa như một chùm sáng, chiếu sáng Tần Hoài Như xám xịt thế giới, để nàng một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống một tia hy vọng. Từ ngày đó đầu đường ngẫu nhiên gặp trụ tử phía sau, Tần Hoài Như trong lòng liền nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trước kia tại nông thôn ngây ngô hồi ức giống như thủy triều bạc tới, trụ tử chất phác nụ cười chất phác quan tâm, tại cái này băng lãnh thành thị trong sinh hoạt lộ ra càng thêm chân quý. Mới đầu, hai người chỉ là thỉnh thoảng chạm mặt, tại góc đường nhẹ giọng hàn huyên vài câu, hàn huyên một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Chủ tử mỗi lần vào thành làm việc, tiểu gì cũng sẽ mang chút nông thôn rau quả tươi cho Tần Hoài Như, nói là nhà mình trồng, an yên tâm. Tần Hoài Như nhìn xem những cái kia mang theo bùn đất hương thơm lễ vật, trong lòng tràn đầy cảm động, cũng càng thêm chờ mong cùng chủ tử gặp nhau. Chương 417, Tần Hoài Như tình nhân cũ. Chương 417, Tần Hoài Như tình nhân cũ. Theo thời gian trôi qua, bọn họ trò chuyện không tại giới hạn tại biệt vật, mà là dần dần thâm nhập đến sâu trong nội tâm. Chủ tử sẽ đau lòng nghe Tần Hoài Như nói tại tứ hợp viện bên trong bị quất, giả Trương thị làm khó dễ sinh hoạt gánh nặng, để Tần Hoài Như thường thường khóc không thành tiếng. Chủ tử luôn là yên lặng đưa lên một khối khăn tay, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương. Một cái hoàng hôn, ánh nắng chiều đem toàn bộ thành thị nhuộm thành ấm màu cam. Chủ tử ước chừng Tần Hoài Như đi tới sông nhỏ bên ngoài thành một bên, nước sông róc rách chảy xuôi, sóng nước lấp loáng. Hai người dọc theo bờ sông chậm rãi đi, bầu không khí có chút vi diệu khẩn trương. "Hoài Như, những ngày này nhìn thấy ngươi trôi qua như thế khổ, trong lòng ta khó chịu. Ta thường thường nghĩ, nếu là ngươi khi đó không có vào thành, lưu tại nông thôn, có phải là liền sẽ không chịu nhiều như thế tội?" Chủ tử phá vỡ trầm mặc, âm thanh êm u mà chân thành tha thiết. Tần Hoài Như dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn chủ tử, trong mắt lệ quang lập lòe, "Chủ tử, ngươi đừng nói nữa. Đây đều là mệnh, ta không hối hận. Chỉ là có đôi khi, thật cảm thấy thật mệnh." Chủ tử kìm lòng không được cầm Tần Hoài Như tay, cái kia hai tay thô ráp mà ấm áp, để Tần Hoài Như nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. "Hoài Như, ta biết ta hiện tại nói những khả năng này không thích hợp, thế nhưng trong lòng ta một mực có ngươi. Nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng thay đổi." Chủ tử ánh mắt nóng bỏng mà kiên định, thẳng tắp nhìn vào Tần Hoài Như trong mắt. Tần Hoài Như gò má nổi lên đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, muốn rút về tay, lại phát hiện chính mình không có chút nào khí lực. "Chủ tử, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, còn có như vậy nhiều hiện thực vấn đề muốn cân nhắc. Ta trong thành có hài tử, có bà, ta không thể như thế ích kỷ." Chủ tử có chút dùng sức, đem Tần Hoài Như kéo gần lại một chút, khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. "Ta biết, Hoài Như." ta sẽ không bức ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta chỉ là muốn để ngươi biết tâm ý của ta. Ta nguyện ý chờ, chờ ngươi xử lý tốt tất cả, chờ ngươi nguyện ý đi cùng với ta ngày đó. Tần Hoài như nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, những năm này gian khổ cùng ủy khuất, tại trụ tử phiên này thầm tình tỏ tình bên dưới, hóa thành vô tận cảm động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trụ tử con mắt, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Từ đó về sau, bọn họ tình cảm càng thêm nồng đậm. Trụ tử sẽ tại khi nhàn hạ lén lút đến tứ hợp viện thăm hỏi Tần Hoài Như, giúp nàng làm chút việc nặng việc cực, Tần Hoài Như cũng sẽ tại trụ tử trước mặt thể hiện ra khó được nụ cười cùng ôn nhu. Nhưng mà, bọn họ tình yêu giống như trong bóng đêm lớn lên đóa hoa, cẩn thận từng ly từng tí tỏa ra, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng giấy không gói được lửa, tứ hợp viện đồng hương bọn họ dần dần phát giác Tần Hoài Như biến hóa. Nàng không tại luôn là mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng sẽ hừ lên tiểu khúc, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngày xưa không có hào quang. Giả Trương thị càng là bén nhạy cảm thấy khác thường, nàng bắt đầu trong bóng tối lưu ý Tần Hoài Như hành tung, một tràng báo tố sắp tại cái này tứ hợp viện bên trong nhấc lên. Ngày đó, ánh mặt trời có chút tảm đạm, xóa trụ giống thường ngày đi theo Tần Hoài Như sau lưng. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy Tần Hoài Như gần nhất có chút không đúng, hành động cử chỉ lộ ra một cỗ thần bí sức lực. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Tần Hoài Như bước chân vội vàng ra tứ hợp viện, ánh mắt còn thỉnh thoảng trở về nhìn, giống như là sợ bị người phát hiện. Xóa trụ trong lòng căng thẳng, lặng yên không một tiếng động đi theo. Chỉ thấy Tần Hoài Như một đường bảy lần và tám lần rẽ, cuối cùng tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, một cái nam nhân xuất hiện, chủ tử một cái liền nhận ra đó là lần trước trên đường cùng Tần Hoài Như người nói chuyện. Hai người gặp mặt phía sau, trên mặt đều tràn đầy một loại khó nói lên lời vui sướng, ánh mắt giao hội ở giữa đều là ôn nhu. Bọn họ góp cực kỳ gần, thấp giọng trò chuyện với nhau, lúc thì lộ ra nụ cười, lúc thì thần sắc lo lắng, bộ kia thân mật dáng dấp để xóa trụ trong lòng đột một cái giấy lên lửa giận. Tần Hoài Như a Tần Hoài Như, ta xóa trụ đối ngươi như thế tốt, ngươi vậy mà sau lưng ta cùng nam nhân khác lén lút. Xóa trụ tức giận đến hai tay nắm lại, cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hắn không thể lập tức xông đi lên chất vấn cái minh bạch. Nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận, quay người bước nhanh hướng tứ hợp viện đi đến, trên đường đi bước chân gấp rút, phẫn nộ trong lòng như mãnh liệt như thủy triều bốc lên không ngừng. Vừa vào tứ hợp viện, xóa trụ liền trực tiếp đi tìm Dịch Trung Hải, hắn lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng không nói hoài tới cái gì lễ phép không lễ phép. Nhất đại gia, ngài nhưng phải cho ta chủ trì công đạo a. Xóa trụ đỏ bừng cả khuôn mặt, la lớn, thanh âm kia trong mang theo hủy khuất cùng phẫn nộ, đưa tới trong viện không ít hàng xóm ghé mắt. Dịch Trung Hải ngay tại trong phòng uống trà, bị xóa trụ bất thình lình ồn ào giật nảy mình. Hắn đặt chén trà xuống, cao mày nhìn xem xóa trụ nói, chủ tử, ngươi đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Xóa trụ thở hổn hển, đem nhìn thấy Tần Hoài Như cùng nam nhân kia gặp mặt sự tình một mạch nói vừa trong phòng đi qua đi lại, hai tay càng không ngừng buông đẩy, cảm xúc kích động đến khó mà tự tin. Nhất đại gia, ngài nói cái này Tần Hoài Như làm sao có thể như thế đối ta đây? Ta ngày bình thường đối nàng cùng nhà nàng sự tình như vậy để bụng, nàng lại dạng này phụ lòng ta. Ta cái này trong lòng biết của ta. Xóa trụ viền mắt phím hồng, âm thanh cũng có chút nghẹn nào, một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Dịch Trung Hải nghe lấy xóa trụ kể ra, sắc mặt cũng dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn minh bạch, xóa trụ đối Tần Hoài Như tình cảm không bình thường, bây giờ ra dạng này sự tình, xóa trụ khẳng định không dễ chịu. Chủ tử, ngươi trước đừng có gấp, việc này phải làm rõ ràng. Có lẽ là có cái gì hiểu lầm đâu. Dịch Trung Hải tính toán trấn an xóa trụ, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Hiểu lầm? Ta đều tận mắt nhìn thấy, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Nhất đại gia, ngài nhưng phải giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp, ta không thể cứ tính như vậy. Xóa trụ căn bản nghe không vào Dịch Trung Hải khuyên giải, hắn chỉ cảm thấy mình đã bị lớn lao tổn thương, lòng tràn đầy nghĩ đến muốn để Tần Hoài Như cho chính mình một cái công đạo, cỗ này quật cường sức lực đi lên, châu chín con đều kéo không được. Tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến ngưng trọng mà kiềm chế, Dịch Trung Hải nhìn xem cảm xúc kích động xóa trụ, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ việc này nếu như không thích đáng giải quyết, ngày sau nhất định sẽ ở trong viện nhấc lên càng lớn gợn sóng. Vì vậy, Dịch Trung Hải quyết định tổ chức toàn viện đại hội, để mọi người cùng nhau thảo luận chuyện này, cũng tốt để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Thông tin rất nhanh ở trong viện truyền ra, mọi người nhộn nhịp thả ra trong tay công việc, hướng về giữa sân tụ tập tới. Chỉ chốc lát sau, viện tử bên trong liền đầy áp người, đại gia châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dịch Trung Hải háng giọng một cái, đề cao âm lượng nói, các vị hàng xóm lắng giềng, hôm nay đem tất cả triệu tập lại, là vì chúng ta trong viện phát sinh một việc, chắc hẳn đại gia cũng đều hơi có nghe thấy. Chương 418, nguyên lai là ở bên ngoài có dã nam nhân. Chương 418, nguyên lai là ở bên ngoài có dã nam nhân. Xóa trụ phát hiện Tần Hoài Như cùng một cái nam nhân lén lút gặp mặt, hành động cử chỉ có chút thân mật, xóa trụ trong lòng không thoải mái, cảm thấy bị thương tổn. Chúng ta hôm nay liền đem việc này bày ở ngoài sáng, để đại gia nói một chút, nhìn xem giải quyết như thế nào. Vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một trận ồn ào tiếng nghị luận. Tần Hoài Như bình thường nhìn xem thật đàng hoàng a, làm sao sẽ làm ra loại này sự tình đâu? Đúng thế, đây thật là để người nghĩ không ra. Xóa trụ cũng thật đáng thương, một mực đối Tần Hoài Như nhà tốt như vậy. Tần Hoài Như đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Nàng cúi đầu, hai tay xít sao níu lấy góc áo, trong lòng loạn cả một đoàn. Nàng biết sự tình lần này làm lớn chuyện, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Nam nhân kia là chủ tử, là nàng tại nông thôn lúc mối tình đầu tình nhân, hai người ngẫu nhiên trùng phùng phía sau, trước kia tình cảm lần thứ hai phục nhiên. Nhưng nàng cũng rõ ràng, loại này tình cảm tại cái này tứ hợp viện bên trong là không bị tiếp thu, nhất là xòa trụ đối nàng còn có kiểu khác tình cảm. Xòa trụ đứng tại viện tử bên kia, hai tay ôm ngực, con mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng ủy khuất. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hiển nhiên còn đang vì phía trước nhìn thấy một màn kia sinh khí. Lúc này, giả Trương Thị nhảy ra ngoài, chỉ vào Tần Hoài Như lớn tiếng mắng, tốt ngươi cái Tần Hoài Như, ta liền nói ngươi gần nhất làm sao luôn là mất hồn mất vía, nguyên lai là ở bên ngoài có dã nam nhân. Ngươi xứng đáng ta chết đi nhi tử sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Giả Trương Thị âm thanh bén nhọn chói tai, trên mặt dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà càng không ngừng lay động, một bộ muốn đem Tần Hoài Như ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Tần Hoài Như nghe lấy giả Trương Thị nhục mạ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng vẫn là cố nén không khóc lên tiếng đến. Nàng biết, hiện tại chính mình nói cái gì giả Trương Thị cũng sẽ không nghe, mà còn tại nhiều như thế người trước mặt, nàng cũng khó có thể mở miệng nói ra chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ. Dịch Trung Hải thấy thế, vội vàng ngăn lại giả Trương Thị, "Giả Trương Thị, ngươi trước đừng có gấp mắng chửi người, chúng ta phải đem sự tình biết rõ ràng." Tần Hoài Như, ngươi cũng nói một chút a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn một chút xung quanh những cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, cửa sân chuyển tới một thanh âm của nam nhân, "Các loại, ta đến nói." Mọi người nhộn nhịp quay đầu đi, chỉ thấy trụ tử nhanh chân đi vào biệt tử. Trụ tử đi vào biệt tử, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn đầu tiên là hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Đại gia trước đừng trách cứ Tần Hoài Như, chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại ta." Viện tử bên trong lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tại trụ tử trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Trụ tử nhìn thoáng qua Tần Hoài Như, tiếp tục nói, "Ta cùng Tần Hoài Như tại nông thôn lúc liền quen biết, khi đó chúng ta liền lẫn nhau thích. Về sau nàng vào thành, ta cũng một mực chưa quên nàng. Lần này ngẫu nhiên trùng cùng, đi qua tình cảm liền lại trở về. Nhưng chúng ta biết làm như vậy không đối, một mực lén lút là chúng ta cân nhắc không chu toàn bộ, tổn thương xóa trụ, cũng cho trong viện thêm phiền phức, ta hướng mọi người nói xin lỗi." Nói xong, trụ tử hướng mọi người sâu sắc bái một cái. Xòa trụ nghe trụ tử lời nói, trên mặt phẫn nộ biến thành một loại khó nói lên lời phức tạp thần sắc, có bị phản bội thống khổ, cũng có một tia bừng tỉnh. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Giả Trương Thị lại không buông tha, xông lên phía trước liền muốn xé rách trụ tử, với cái thứ không biết xấu hổ, bằng cái gì đến câu dẫn nhà ta nhi tức phụ. Trụ tử không còn né tránh, tùy ý giả Trương Thị phát tiết lửa giận. Dịch Trung Hải vội vàng tiến lên kéo ra giả Trương Thị, nghiêm túc nói, "Giả Trương Thị, ngươi trước tỉnh táo một chút. Sự tình đã dạng này, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp giải quyết, mà không phải một mặt khóc lóc om sòm." Lúc này, trong viện một vị đức cao vọng trọng lão giả chậm rãi mở miệng, "Theo ta thấy, cái này chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tần Hoài Như mặc dù trượng phu không còn nữa, nhưng cũng có lại theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Chỉ là nàng không nên giấu giếm đại gia, để xòa trụ mơ mơ màng màng." "Xòa trụ đâu, ngươi đối Tần Hoài Như thật lớn nhà đều nhìn ở trong mắt, có thể tình cảm không thể cưỡng cầu à?" Mọi người nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Tần Hoài Như nghe những lời này, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đi đến xòa trụ trước mặt, nhẹ nói, "Xòa trụ, có lỗi với, ta biết ta làm như vậy không đối, ta không nên giấu giếm ngươi. Ta chỉ là lập tức bị đi qua tình cảm làm choáng váng đầu óc." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài, mà thôi, ta cũng biết dừa hái xanh không ngọt. Chỉ là ngươi về sau làm việc đến suy nghĩ kỹ càng, đừng có lại hồ đồ như vậy." Trụ tử cũng đi lên trước, đối xòa trụ nói, "Xòa trụ ca, là ta có lỗi với ngươi, về sau có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng." Cuộc phong ba này tại mọi người đều giải một chút, dần dần bình ổn lại. Tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng trong lòng của mỗi người đều lưu lại đoạn chuyện xưa này vết tích, cũng để cho đại gia đối tình cảm cùng sinh hoạt có mới suy nghĩ. Thời gian vẫn còn tiếp tục, sinh hoạt ngọt bùi cay đắng như cũ tại cái này nhỏ nhỏ tứ hợp viện bên trong không ngừng trình diễn. Gần nhất mấy ngày này, Lưu Hải Trung hành động mười phần khác thường, mỗi ngày trời chưa sáng liền đội vàng ra ngoài, đợi đến cảnh đêm thâm trầm mới lặng lẽ trở về, mà còn mỗi lần khi trở về đều thần sắc bối rối, ánh mắt né tránh, sợ bị người nhìn thấy giống như. Cái kia lén lén lút lút dáng dấp, tự nhiên đưa tới trong viện người chú ý, nhất là xòa trụ. Xòa trụ vốn là người hiếu kỳ tâm nặng lại thích xen vào chuyện của người khác người, gặp Lưu Hải Trung như vậy hành vi, trong lòng tựa như mèo cào đồng dạng khó chịu. Lão già này, ngày bình thường liền thích tính toán, hiện tại như thế thần thần bí bí, chuẩn không có nín cái gì tốt cái dám. Xòa trụ âm thầm lẩm bẩm, quyết tâm muốn biết rõ ràng Lưu Hải Trung đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Vì vậy, xòa trụ bắt đầu lưu ý Lưu Hải Trung nhất cử nhất động. Mỗi sáng sớm, chỉ cần thấy được Lưu Hải Trung ra ngoài, xòa trụ liền sẽ mượn cớ theo ở phía sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì một khoảng cách, sợ bị Lưu Hải Trung phát hiện. Có đôi khi, vì không mất dấu, xòa trụ còn phải như cái đặc vụ giống như, trốn tại góc tường cột điện phía sau, bộ dáng kia mười phần một người. Một ngày này, Lưu Hải Trung giống thường ngày sớm ra ngoài, xòa trụ tranh thủ thời gian đi theo. Chỉ thấy Lưu Hải Trung đầu tiên là tại hồ đồng bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ, sau đó hướng về bên cạnh thành phương hướng đi đến. Xòa trụ trong lòng nghi hoặc càng lớn, lao già này, đi bên cạnh thành làm gì? Nó biên hoang vùng đồng nội bên ngoài, có thể có chuyện tốt gì? Theo một lúc lâu, Lưu Hải Trung cuối cùng tại một cái vắng vẻ trước tiểu viện ngừng lại. Hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn xung quanh một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa mở, một cái xa lạ trung niên nam nhân nhô đầu ra, cùng Lưu Hải Trung thấp giọng nói vài câu cái gì, tiếp lấy hai người liền cùng một chỗ vào biệt tử, còn cân nhắc xít sao đóng lại. Chương 419, Lưu Hải Trung không buông tha. Chương 419, Lưu Hải Trung không buông tha. Xòa trụ ở bên ngoài chờ một hồi, gặp bên trong không có gì động tĩnh, trong lòng càng gấp gáp. Không được, ta phải đi xem bọn hắn đến cùng đang làm gì. Xòa trụ trong lòng suy nghĩ, liền lặng lẽ tới gần biệt tử. Hắn xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn, chỉ thấy viện tử bên trong một chút cũ nát đồ dùng trong nhà cùng một chút giống như là phế phẩm tạp vật. Lưu Hải Trung cùng nam nhân kia chính vây quanh một đống đồ vật, thấp giọng trò chuyện với nhau, trên mặt biểu lộ lúc thì hưng phấn, lúc thì nghiêm túc. Xòa trụ nhìn đến không hiểu ra sao, đang muốn xích lại gần điểm nghe cái rõ ràng, đột nhiên dưới chân trượt đi, không cẩn thận làm ra tiếng vang. Người nào? Viện tử bên trong truyền đến Lưu Hải Trung một nào. Xòa trụ trong lòng giật mình, biết chính mình bị phát hiện, quay người nhanh chân liền chạy. Lưu Hải Trung mở cửa, nhìn thấy xòa trụ đi xa bóng lưng, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Cái này xòa trụ, làm sao theo tới? Lần này phiền phức. Lưu Hải Trung cau mày, trong lòng âm thầm tiêu khổ, không biết xòa trụ đến cùng nhìn thấy bao nhiêu, cũng không biết làm như thế nào ứng đối tiếp xuống có thể xuất hiện phiền phức. Xòa trụ một đường lao nhanh trở lại tứ hợp viện, trong lòng còn tại phanh phanh trực nhảy, đã vì chính mình kém chút bị phát hiện mà cảm thấy nghĩ mà sợ, lại đối Lưu Hải Trung thần bí cử động tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Viện kia bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Lưu Hải Trung người này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Xòa trụ ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, một bên thở hổn hển, một bên âm thầm suy tư. Cũng không lâu lắm, Lưu Hải Trung cũng đội vàng về tới tứ hợp viện. Hắn vừa vào biệt tử, liền thấy xòa trụ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình. Lưu Hải Trung trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định đi qua, giả vờ như không có việc gì hỏi. Xòa trụ, ngươi đây là thế nào? Chạy cái gì đâu? Xòa trụ hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, Lưu Hải Trung, ngươi đừng có mà giả bộ với ta. Ngươi tại bên cạnh thành cái tiểu viện kia bên trong làm gì vậy? Lén lén lút lút, có phải là làm gì việc không thể lộ ra ngoài? Lưu Hải Trung sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn cười nói, xòa trụ, ngươi đây là hiểu lầm. Ta chính là đi một cái bằng hữu chỗ ấy nhìn xem, không có việc lớn gì. Bằng hữu? Bằng hữu gì? Ta nhìn ngươi là nói dối. Xòa trụ căn bản không tin tưởng Lưu Hải Trung lời nói, tiếp tục truy vấn nói, ngươi nếu là không nói thật với ta, ta liền đem việc này nói cho toàn bộ người, để đại gia đến phân xử thử. Lưu Hải Trung nghe xong, trong lòng có chút gấp. Hắn biết xòa trụ là cái thẳng tính, nếu quả thật đem việc này lên náo toàn viện đều biết, vậy coi như phiền phức. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo xòa trụ cánh tay, nói, xòa trụ, ngươi trước đừng có gấp. Ta nói thật với ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho người khác biết. Xòa trụ hất ra Lưu Hải Trung tay, nói, vậy phải xem ngươi nói có phải là thật hay không. Lưu Hải Trung do dự một chút, sau đó hạ giọng nói, kỳ thật, ta gần nhất tại chuyển một chút nhà cũ cố cùng phế phẩm. Ta nghĩ đem những vật này thu hồi lại, sửa chữa một cái, lại chuyển tay bán đi, kiếm chút chênh lệch giá. Thế nhưng chuyện này nếu để cho xưởng bên trong biết, khả năng sẽ nói ta không làm việc đàng hoàng, cho nên ta mới một mực giấu giếm đại gia. Xòa trụ nghe, hơi kinh ngạc, liền chuyện này. Ngươi vì sao không quang minh chính đại địa làm đâu? Lưu Hải Trung cười khổ mà nói, ngươi cũng biết, hiện tại thời đại này, làm chút buôn bán nhỏ không dễ dàng. Ta cũng là suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền, phụ cấp gia dụng. Nếu như bị xưởng bên trong biết, nói không chừng công tác đều phải ném đi. Xòa trụ, ngươi liền làm không nhìn thấy việc này, được không? Xòa trụ nhìn xem Lưu Hải Trung một mặt cầu khẩn bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn mặc dù thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cũng không phải cái không thông tình lý người. Được thôi, lần này ta liền làm không nhìn thấy. Thế nhưng ngươi về sau nhưng phải chú ý một chút, đừng có lại chỉnh những này lén lút sự tình. Nếu để cho ta phát hiện ngươi làm phạm pháp sự tình, ta cũng không tha cho ngươi. Lưu Hải Trung liên tục gật đầu, yên tâm đi, xòa trụ. Ta chính là nghĩ kiếm chút món tiền nhỏ, sẽ không làm phạm pháp sự tình. Cảm ơn ngươi a. Từ đó về sau, Lưu Hải Trung y nguyên đi sớm về trễ, nhưng xòa trụ không còn có theo dõi qua hắn. Mà Lưu Hải Trung cũng càng thêm chú ý cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện chính mình buôn bán nhỏ. Chuyện này tựa như là tứ hợp viện bên trong một cái khúc nhạc dạo ngắn, theo thời gian trôi qua, dần dần bị mọi người quên đi. Từ lần đó bị xòa trụ theo dõi phía sau, Lưu Hải Trung trong lòng vẫn ổn một đám lửa, làm sao cũng nuối không trôi. Hắn cảm thấy xòa trụ đây là cố ý đang tìm hắn không thoải mái, để hắn ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, vì vậy ghi hận trong lòng, suy nghĩ nhất định muốn tìm cơ hội trả thù lại. Một ngày này, xưởng bên trong tan tầm tiếng chuông mới vừa vang, các công nhân nhộn nhịp hướng về nhà ăn dũng mãnh lao tới, chuẩn bị ăn cơm trưa. Xòa trụ giống thường ngày, khẽ hát, lảo đảo đi ăn đường, xếp tại mua cơm đội ngũ phía sau. Lưu Hải Trung nhìn thấy xòa trụ phía sau, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt chỉ riêng. Hắn cố ý xếp tại xòa trụ phía sau, chờ xòa trụ đánh lên cơm, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, Lưu Hải Trung đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Xòa trụ, ngươi khoan hãy đi. Ngươi xem một chút với đánh cái gì cơm? Đồ ăn bên trong làm sao có con rồi?" Hắn cái này một cú họng, lập tức hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Trong phòng ăn mặt khác công nhân nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, hướng về bên này nhìn qua. Xòa trụ nghe xong, trong lòng lộp bột một cái, cúi đầu nhìn hướng hộp cơm của mình, chỉ thấy thức ăn bên trong xác thực có một cái đen xì đồ vật, thoạt nhìn như là một con rồi. Hắn lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này sao có thể? Ta mua cơm thời điểm không thấy được a. Xòa trụ lắp bắp nói, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối. Lưu Hải Trung lại không buông tha, tiếp tục lớn tiếng nói, ngươi không thấy được. Đây chính là ngươi tự tay đánh cơm, hiện tại xuất hiện trường hợp này, ngươi phải cho đại gia một cái thuyết pháp. Xung quanh công nhân bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có lộ ra chán ghét biểu lộ, có thì ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Phòng ăn nhân viên công tác cũng tranh thủ thời gian đi tới, nhìn thấy trường hợp này, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Đây là có chuyện gì? Chúng ta nhà ăn vẫn luôn rất chú ý vệ sinh, làm sao sẽ xuất hiện con rồi đâu? Sư phó của phòng ăn cau mày nói. Lưu Hải Trung cười lạnh nói, thử, ai biết được, có lẽ là một ít người cố ý a. Hắn một bên nói, một bên dùng con mắt liếc qua xòa trụ, ý kia không cần nói cũng biết. Xòa trụ lần này triệt để minh bạch, đây là Lưu Hải Trung tại cố ý bới lông tìm vết. Trong lòng hắn lửa giận lập tức liền bốc lên, nhưng hắn vẫn là cố nén không có phát tác. Lưu Hải Trung, ngươi chờ quá mức. Ngươi nói ta cố ý, ngươi có cái gì chứng cứ? Xòa trụ chừng Lưu Hải Trung, lớn tiếng nói. Hai người cứ như vậy tại trong phòng ăn giằng co, bầu không khí thay đổi đến 10 phần khẩn trương. Mặt khác công nhân đều ở một bên nhìn xem náo nhiệt, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên khuyên giải. Sư phó của phòng ăn nhìn xem cục diện càng ngày càng hỗn loạn, vội vàng nói, tốt tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Xòa trụ, ngươi trước tiên đem cơm để đây a, chúng ta cho ngươi một lần nữa đánh một phần.